Chương 29, độ cao chương 29, độ cao Lạc Anh thần phủ Cố Tiêu sư. Nghe tới không hiểu ra sao, cảm giác không tệ lắm. Trải qua ban đầu trong nháy mắt đó gian nan vướng víu về sau, phía sau đều trở nên thuận hòa sảng khoái rất nhiều. Tiểu đệ là kính đã lâu Lạc Anh thần phủ Cố Tiêu sư đại danh. May mắn hội, kính đã lâu. Lại qua một quãng thời gian, chính chủ cuối cùng khoan thai tới chậm. Một vị thân thể còn xuống lao thái giám chậm rãi từ cửa hông đi đến, phía sau đi theo đằng viễn, còn có một cái cao lớn uy mãnh nam tử trung niên. Nam tử trung niên là Tôn gia tứ tử Tôn Tranh Sơn, thở nhỏ thích mua thương làm đồng, sau khi lớn lên liền bái nhập Tây Nam trên mặt đất nổi danh Liên Sơn phái làm đồ đệ, mượn nhờ trong nhà tài lực, ngược lại cũng ở bên trong lăn lộn cái phong sinh thủy khởi. Gặp qua Tần Công Công, một đám võ lâm nhân sĩ sôi nổi chắp tay hành lễ. Nhà ta này toa lễ độ. Tần Công Công đôi môi thật mỏng khẽ động, kéo ra vẻ tươi cười, hai tay hư đỡ một chút, cũng ngồi đi, nhường chư vị đợi lâu. Đợi cho mọi người sau khi ngồi xuống, một hàng thanh thanh tú tú tiểu nha hoàn mang theo hộp cơm đi vào, tay chân lanh lẹ bắt đầu rót rượu chia thức ăn. Tôn gia không hổ là Nam Lê quận có tiền nhất nhà giàu, thêm nữa chiêu đãi lại là cùng trong người tới vật, mặc kệ là rượu hay là món ăn cũng có thể xưng nhất lưu, chỉ là đặt ở chỗ đó nhìn cũng cảm giác cảnh đẹp ý vui, mùi thơm xông vào mũi, ăn được một ngụm càng là hơn miệng đầy lưu hương, để người không nỡ không bỏ xuống được bữa. Cố Phán bây giờ lượng cơm ăn rất lớn, những ngày này tại dịch sở trong ăn đến vậy chỉ là bình thường, tự nhiên là hô hô vùi đầu mạnh ăn, há lại một cái thích ý nhất là trên bàn bảy biện 30 năm cất vào hầm thanh tuyển đủ lâu năm, kiểu này lấy tiền cũng rất khó mua được rượu ngon, uống không vẹn vẹn là miệng lưỡi hưởng thụ, càng là hơn có trên tinh thần mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, dường như là mở ra tràn đầy một tủ rượu từ năm 82 chính phẩm Lạc Phi, đồng thời không chút nào hạn lượng mặc cho. Thường dụ, ăn uống ở giữa hắn đại khái quét chung quanh vài lần, phát hiện những người giang hồ này sĩ nhóm mặc dù mong muốn tận lực biểu hiện được thận trọng một điểm, nhưng rơi đua tốc độ nhưng cũng không chậm chút nào, có mấy cái cao lớn vạm vỡ người trẻ tuổi càng là hơn so với hắn tướng ăn càng thêm khó coi. Kể từ đó Cố Phán liền càng thêm hết rồi cố kỵ, trực tiếp thoải mái mới làm, thế muốn đem trong bụng thiếu thốn chất béo cho bù lại. Chỉ có thượng thủ Tần Công Công chỗ bàn kia muốn bình tĩnh rất nhiều, mỗi đạo món ăn lên mấy người cũng chỉ là lướt qua liền thôi, ngay cả uống rượu cũng bất quá là cầm một chút xíu chén nhỏ dính môi liền để xuống. Một hồi làn gió thơm lặng yên đánh tới. Đúng lúc này, Lạc Thường kia thanh nu giọng nói tại Cố Phán vang lên bên tai. Đói thành như vậy a, mấy ngày chưa ăn cơm. Thức ăn này ăn rất ngon, ngươi vậy nếm thử. Cố Phán trong lòng giật mình, lại lập tức khôi phục bình tĩnh. Cho dù nàng là cung trong Tần phi muội muội, nhưng tất nhiên trước kia ở chung lúc đã cơ bản quyết định liệu, cho nên hiện tại vậy không cần đến cẩn thận quá mức cẩn thận đi đối đãi, như thế ngược lại sẽ quá mức tận lực mà rơi tầm thường. Cho nên Cố Phán hoàn toàn không dừng lại miệng ý nghĩa, ngược lại thuận tay ném cho Lạc Thường một bộ bát đũa. Nàng cười mỉm tiếp, kẹp lên một tia xanh biêng biết rau dưa bỏ vào trong miệng, ngay khi nuốt chậm sau lại có hơi nhíu nhíu mày, nhìn xem ngươi ăn thơm như vậy, ta cho rằng mỹ vị đến mức nào đâu, vậy không gì hơn cái này. Đó là ngươi không đói bụng. Cố Phán vừa nói, một bên lại cầm lên một cái đại cốt. Lạc Anh thần phủ Cố Tiêu sư, ngươi chừng nào thì cho mình dậy rồi cái như thế vang dội danh hảo. Tin tức của ngươi ngược lại là linh thông. Cố Phán giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, thở ra một ngụm tiểu khí nói, bất quá, đó cũng không phải ta không nên cho trên mặt mình thiết bảng, đều là giang hồ huynh đệ nâng đỡ kết quả. Ngươi nói như vậy, sẽ không cảm thấy trên mặt phát sốt sao? Không, ta ngược lại cảm thấy Lạc Anh thần phủ Cố Tiêu sư nghe có chút hạn chế quá nhiều, không bằng gọi Lạc Anh thần phủ Cố tiên sinh dễ nghe hơn một ít. Tốt tốt tốt, chú ý đại tiên sinh. Lạc Thường ngẫu nhiên ăn được một ngụm thái, ánh mắt theo Cố Phán cùng bàn người trẻ tuổi chậm rãi nhìn sang, một mực nhàn nhạt cười lấy. Bị như vậy một vị xinh đẹp không gì tả nổi thiếu nữ nhìn, trên bàn những người khác lập tức áp lực đại tăng, ngay cả động tác cũng cứng ngắc lại mấy phần, chỉ có Cố Phán huy sái tự nhiên, thậm chí nhân cơ hội này đem rất nhiều món ngon cũng lay vào trong miệng mình. Cũng làm cho những thứ này mới ra đời người trẻ tuổi thấy vậy là khâm phục không thôi. Thủ vị Tần Công Công chỉ ăn chỉ chốc lát, liền buông xuống trong tay đũa. Trên bàn những người khác thấy thế, vội vàng nuốt xuống trong miệng đồ ăn, giơ tay lên bên cạnh khăn che mặt lau miệng, chờ đợi vị này mở miệng nói chuyện. Tần Công Công ho nhẹ một tiếng, môi vừa mới mở ra, lại chợt thấy phía ngoài cùng bàn tiệc bên trên, Lạc Thường chính một bên nói chuyện với Cố Phán, một bên một ngụm lại một ngụm địa ăn lấy. Hắn sửng sốt một chút, lúc này giơ ly rượu lên, tới tới tới, đều nhìn ta nhìn làm cái gì, mọi người ăn à, rượu này thái mùi vị không tệ, Tôn phủ ngược lại là dụng tâm. Đông nhiên đạt được dạng này tán dương, Tôn tứ gia lập tức hưng phấn mà đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng hạ thấp người chào hỏi mọi người tiếp tục dùng cơm. Mãi đến khi sau gần nửa canh giờ, Cố Phán uống vào cuối cùng một ngụm rượu, hài lòng vỗ vỗ bụng. Lạc Thường sau đó phóng bộ đồ ăn, nâng chén trà lên ngụm nhỏ nhất. Tần Công Công lại hơi chờ giây lát, lúc này mới thật sự hắng giọng, chậm rãi nói nói, nhà ta lần này chuyên đến trấn Nam phủ, lại chuyên môn đem chư vị mời đến, vì cái gì mọi người trên cơ bản trong lòng đều nắm chắc. Chuyện xui xẻo này mặc dù nhìn lên tới không khó, nhưng thật sự xử lý lên vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mọi người ngàn vạn không thể phớt lờ, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào, vì Lạc phi nương nương còn đang ở trong cung chờ lấy thông tin nói đến chỗ này, Tần Công Công đột nhiên đứng dậy, hướng phía trên cung cung kính thi lễ một cái, giọng nói nghiêm nghị tiếp lấy nói, ngay cả bệ hạ, vậy miệng vàng lời ngọc đề cập tới việc này, nguyên nhân chính là đây, Lạc phi nương nương mới phái lao nô đến đi chuyến này, hỗ trợ bên cạnh đẳng đại nhân cùng chư vị, mọi người đồng tâm hiệp lực đem việc phải làm tốt. Tất cả mọi người là Tây Nam trên đường lao giang hồ, quá nhiều chắc hẳn sẽ không cần nhà ta nói nhiều, tóm lại đều một cái yêu cầu, đó chính là trong thời gian ngắn nhất, đem đồ vật tìm thấy, lại an toàn đưa về cung trong. Đương nhiên, cụ thể phải làm sao kém, vẫn là phải có một kín đáo kế hoạch, trước giờ đem có thể gặp phải tình hình đều nghĩ đến, làm được tối chuẩn bị đầy đủ, điểm này còn muốn mời chư vị cùng đặng phó tướng nhiều hơn bàn bạc, từ trong quân đội cùng giang hồ hai phương diện đồng thời suy xét, mau chóng xuất ra cái tưởng tận có thể được điều lệ đến tần công công. Thanh em nói chuyện cũng không tính lại, lại rõ ràng đưa đến mỗi người trong hai, nghe tới dường như là hắn đều đứng bên người, tại cùng mặt người đối diện trò chuyện. Cố Phán ngồi ngay ngắn yên lặng nghe, nhưng trong lòng quả thực hơi kinh ngạc. Này lao thái giám rất lợi hại, nội công tâm pháp thượng thừa, với lại đã tu đến xoay tròn như ý, thu phóng tự nhiên trình độ. Không nói những cái khác, đều vẹn vẹn dùng chân khí truyền âm chiêu này, đã không phải là phổ thông nội tức cao thủ có thể làm đến, huống chi hắn còn biểu hiện được như thế thoải mái. Cũng không biết hắn cùng lão Khương Đầu so ra ai hơn lợi hại. Cố Phán muốn đem hai người đặt chung một chỗ so sánh, nhưng hắn cũng chưa từng gặp qua tần công công toàn lực ra tay là cái dạng gì, cho nên rất khó tiến hành phán đoán chính xác. Chỉ là tại ở sâu trong nội tâm, hắn hay là cho rằng lão Khương Đầu độ cao cao hơn. Rốt cuộc lão Khương Đầu tu luyện là thiên địa vô cực càn khôn tá pháp bi văn bản dập, càng là hơn vì lão Khương Đầu hoàn thành đơn trắng xanh hổ thành tựu to lớn, mặc dù cuối cùng bị thua bỏ mình, vậy cũng đúng tuy bại nhưng linh, khó có thể vượt qua. Chương 30, bao lớn thủ bao lớn đoán. Chương 30, bao lớn thủ bao lớn đoán. Cố Phán quan sát kỹ nhìn tần công công, lại suy tư nếu như hắn cùng Bạch Hổ đối đầu đơn đấu, đến tột cùng sẽ phần thắng bao nhiêu. Cuối cùng, hắn cho rằng vị này lão thái giám không có phần thắng. Bạch Hổ rốt cục có bao nhiêu lợi hại, xem xét trấn Nam quân trăm người quân trận cảnh ngộ là có thể biết được một hai. Chúng chi quân trận bên trong còn có Vương phủ thị vệ, Đàng Viễn cùng với Lạc Thường dạng này tu thành nội tức võ giả, còn có cầm trong tay tuần thủ lợi phủ hắn, cuối cùng lại ngay cả căn hổ hào đều không có sở đến một cái liền đại bại mà quay về. Tiếp đó, Cố Phán lại quan sát kỹ nhìn trong sảnh các vị giang hồ nhân sĩ, cuối cùng đạt được một cái không tính lạc quan phán đoán. Chỉ bằng những người này, mong muốn đi đoạn Ly Sơn trong soát dã, nạ. Cho dù là tăng thêm quân trấn sĩ tốt, cùng với tần công công vị này đại cao thủ, đối mặt hiện tại càng thêm trở nên sâu không lường được Bạch Hổ, vậy cũng đúng phần thắng không lớn. Hắn sợ là không tránh thoát cái này bị, như vậy, đến lúc đó lại cái kia ứng đối như thế nào tự xử. Suy xét đến lần nữa rơi vào thôn hoang vắng khả năng tính, hắn muốn hay không trước giờ cho những thứ này lòng tin tràn đầy ra hỏa đánh lên một chi dự phòng châm. Nếu như quyết định đánh, thật là như thế nào làm việc mới ổn thỏa nhất an toàn. Liên tiếp vấn đề nhường Cố Phán lâm vào trầm tư. Đột nhiên, hắn cảm thấy cái cổ có chút ngứa, vừa quay đầu mới phát hiện, Lạc Thường chính tiến đến bên thai của hắn thấp giọng thì thầm. Lạc anh thần phụ chú ý đại tiên sinh, ngươi cảm thấy lần này lại do đoạn Ly Sơn mạch, lại lâm vào đến kia sương mù thôn hoang vắng lời nói, bọn hắn có thể còn sống đi ra không? Cố Phán nháy mắt mấy cái, mặt ngơ ngác, cái gì sương mù thôn hoang vắng? Lạc Thường, cô nương ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao lại nghe không hiểu đâu? Đừng cho là ta không biết ngươi đã tu thành nội tức chân khí. Lạc Thường hừ nhẹ một tiếng, cắn môi dưới nói, mặc dù ta sau đó bị tập kích hôn mê, nhưng đối bên trong chuyện đã xảy ra, vẫn có một ít ký ức, không như những kia phổ thông sĩ tốt, từ đầu tới cuối ngơ ngác dường như mờ mịt. Sau đó không lâu lại vào đoạn Ly Sơn, ngươi tuyệt đối chạy không được, lại che giấu không nói thật, sẽ không sợ về sau rốt cuộc không có cơ hội há miệng nói chuyện. Ngươi yên tâm, lần trước sự việc đã thành rồi, kết cục đã định, ta cũng không phải cái kẻ ngu, sẽ làm ra loại kia hại người không lợi mình chuyện ngu xuẩn tới. Ta chỉ là tò mò, còn có lo lắng, vì một lần kia trải nghiệm thật sự là quá mức quỷ bí khủng bố, cho tới bây giờ hồi tưởng lại, cũng còn lòng còn sợ hãi. Nói thật với ngươi, ta đã theo Đằng Biển nơi đó biết một vài thứ, bất quá, ta còn là muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi. Cố Phán trầm mặt thật lâu, mãi đến khi yến khách sảnh trong tất cả mọi người bắt đầu đứng dậy rời đi, mới thấp giọng nói một câu, ta hiện tại trong lòng có chút loạn, đợi ngày mai sẽ cùng ngươi nói chuyện làm sao. Tốt, ngày mai buổi sáng ta đi tìm ngươi. Lạc Thường trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, đi theo sau Cố Phán, chậm rãi ra cửa lớn. Về đến dịch sở, Cố Phán trước làm chút ít thủy thanh tẩy thân thể, sau đó liền về đến phòng đóng chặt cửa phòng, lấy ra giấy bút. Hắn vừa nay nói với Lạc Thường tâm lý có chút loạn chẳng qua là tìm cớ mà thôi, tất nhiên đã quyết định phải cùng nàng giảng thuật nghiên cứu thảo luận thôn hoang vắng một chuyện, vậy thì nhất định phải muốn trước giờ làm một chút công tác chuẩn bị. Những địa phương nào có thể nói, những địa phương nào không thể giảng, nói thật muốn nói nào, lời nói dối lại muốn nói gì, hắn cũng có thể theo nàng chỗ nào thu hoạch đến tin tức gì, cũng phải cần kỹ càng suy tính sự việc. Đầu tiên, vẫn là phải trước vẽ một tấm tư duy đạo đồ. Cố Phán cầm lấy một chi bút lông cọ vẽ tranh dính một hồi mực nước, ngòi bút lơ lửng tại trên tờ giấy trắng phương, lại hồi lâu đều không có hạ bút. Hắn luôn cảm giác có chút không nhiều dễ chịu, nhưng cụ thể là chỗ nào không thoải mái, lại không nói ra được. Lẽ nào là buổi tối hôm nay rượu hương thuần, có chút mê rượu. Tí tách. Mãi đến khi một giọt mực tàu rơi xuống mặt giấy, nhanh chóng tại trắng xóa hoàn toàn giường trên khai màu đen tròn đoàn. Cố Phán tiện tay đem bút lông cọ vẽ tranh ném đến trên bàn, ngẩng đầu, trên mặt hoài nghi nhìn một phía. Như thế nào cảm giác giống như là sưng lên. Sưng lên. Thật sự sưng lên. Nhàn nhạt màu xám sương mù theo cửa sổ các nơi khe hở chảy vào, rất nhanh liền đem cả gian phòng lấp đầy. Phúc. Một cái hô hấp trước còn thiêu đốt phải hảo hảo ngọn nến cùng ngọn đèn trong nháy mắt dập tắt, mọi thứ đều trở về thâm trầm nhất hắc ám. Cố Phán đột nhiên nheo mắt lại, đáy lòng hiện lên một cái quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng được khủng bố suy nghĩ. Con mẹ nó, cái này cần là bao lớn thù bao lớn oán, xuất sinh kia lại truy tới nơi này. Bọn hắn đám người kia còn muốn nhìn muốn biết do núi có hổ vẫn hướng hổ sơn được, cũng không biết đã bị người ta cho sờ soạn tới trước chỗ nhà. Nhiều người như vậy nó không đi tìm, làm sao lại hết lần này tới lần khác tìm thấy hắn trong lúc này. Lao tử cũng phải bị bách khai mở đơn trắng xanh hổ danh vọng nhiệm vụ sự kiện sao. Cố Phán tâm loạn như ma, khỏe mắt khỏe miệng cũng tại run nhẹ nhẹ, xoay tay phải lại, đã ẩm vang rút ra kia cái ngắn cây chiến phủ. Vâng anh. đan điền chỗ sâu nhiệt lưu đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ bơi lội, cuộn cuộn sóng nhiệt bay lên. Tất nhiên đến cũng đến rồi, vậy liền lẫn nhau làm hại đi. Cho dù chết, cũng muốn băng rơi ngươi mấy quả răng hàm. Cố Phán nửa cúi đầu, ôi ôi cười gằn, không che giấu chút nào trong con ngươi kia đột nhiên dâng lên cuồng bạo sắc cơ. Hôi bụi trong lặng yên không một tiếng động có thêm một chút tinh hồng màu sắc, nghe lên có chút ngọt ngào hương vị, nhưng chỉ hút vào thân thể một chút liền để Cố Phán cảm giác được trước mắt từng đợt mất đi, nhìn cái gì cũng bắt đầu xuất hiện trong ảnh. Loáng thoáng ở giữa, Cố Phán tựa hồ nghe đến có người bên thai bờ thấp giọng khóc thút thít, không nói ra được bi thương thê thảm, quả thực là từng tiếng cấp huyết, thúc người rơi lệ. Tiếng khóc kia sơ nghe vào cũng không có cái gì, nhưng một quãng thời gian quá khứ, lại hai hàng nước mắt vậy theo Cố Phán khỏe mắt chảy ra đến, dọc theo hai gò má trượt vào trong miệng, không có mặn hương vị, mà là mật tương giống nhau ngọt. Hỗn hợp có tinh hồng màu sắc xương mù theo trong thất khiếu liều mạng chui vào, chúng nó tại Cố Phán trên đầu càng tụ càng nhiều, càng ngày càng đậm, nhìn qua liền như là tại trên đầu của hắn đeo một cái trầm trọng vô cùng mũ giáp. Tìm được rồi, chính là ngươi, người này, chính là ngươi. Ăn, ăn ngươi. Cố Phán kinh ngạc tại trước bàn đứng, bất chi bất giác liền nghĩ đến kiếp trước đủ loại, đại học danh tiếng tốt nghiệp khí phách phân chấn, bước vào trọng điểm nghiên cứu phòng thí nghiệm hưng phấn không hiểu, cùng với đôi tiền đồ phát triển vô hạn triển vọng. Đó là cỡ nào để người chờ mong cuộc sống tốt đẹp á, nhưng mà sau đó thì sao? Lại không có dấu hiệu nào đã xảy ra như thế ngoài dự liệu sự việc hả? Hắn đột nhiên ngây người, không có dấu hiệu nào chuyện gì xảy ra. Sau đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Không nhớ nổi. Cố Phán thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, hai bên huyệt thái dương tỉnh thịch đập mạnh, trong đầu giống như bị nhét vào một cái ống nước, liều mạng hướng bên trong dưới, không chỉ có lập tức liền muốn bắn nổ căng đau, với lại năng lực hiểu rõ nghe được gào ảo tiếng nước. Đỏ xám giao nhau xương mù như cũ tại hướng phía đầu của hắn phun trào, nhất đạo không rõ ràng ảnh tử chậm rãi ngưng tụ thành hình, cùng Cố Phán cách một cái bàn đứng đối mặt nhau. Đạo thân ảnh kia tại cổ trở xuống lờ mờ có thể nhận ra là hình dạng cổ quái thân thể, nhưng ở đầu vị trí nó không có đầu, cổ dường như là một cái uốn lượn bơi lội trường xà, một mặt kết nối tại chính nó trên thân thể, một chỗ khác thì hóa thành bao quanh xương mù, đem Cố Phán đầu nặng nề bao vây ở bên trong. Một lần kia, người số lượng quá nhiều, lại có Bạch Ly áp chế, cho nên ta chỉ có thể thảm bại, lần này, mặc dù ta hết sức yếu ớt, nhưng mà, chỉ có ngươi một cái, ta nhìn xem ngươi như thế nào đảo. Giết ngươi, ăn ngươi, lại đi ăn hết nữ nhân kia, các ngươi đều phải chết. Chương 31, phòng đoán chương 31, phòng đoán bị màu đỏ xám xương mù hoàn toàn bao phủ gian phòng bên trong. Cố Phán bất tại rơi lệ, chỉ là theo thời gian trôi qua, nguyên bản trong suốt nước mắt đã hóa thành màu huyết hồng. Hắn cáo kỉnh bất an, phiền muộn muốn nói, đầu đau muốn nức, lại thương tâm gần chết. Sau đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao một chút cũng nghĩ không ra? Bạn gái cùng người chạy? Không, hắn cũng không có bạn gái. Hoặc nói, hắn đúng nghĩa bạn gái gọi là tiểu tả cùng tiểu hữu, tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, tuyệt đối trung trinh không hai. Đó là cảnh nộ cổ thai, đem bốn lấy vợ cho đến hết. Cũng không đúng, đều cái kia một chút tiền tiết kiệm, liền xem như nguyên bộ vào trong, cũng bất quá có phải không đến 5 chữ số thứ bị thiệt hại mà thôi. Rốt cục là bởi vì cái gì? Vấn đề này đưa hắn dày vò đến đau khổ không chịu nổi, nhưng càng như vậy, đều càng nghĩ tìm thấy đáp án, càng nghĩ xuống dưới, đều càng phát ra đau khổ. Dường như là nhịn mấy ngày mấy đêm chơi game, không ăn cơm không uống nước ngược lại một mực manh rót rượu đế, cả người tinh khí thần đều muốn bị tranh thủ, sau một khắc rồi sẽ đột nhiên chết vội cái loại cảm giác này. Trò chơi làm sao vậy, là cảm giác gì quen thuộc như thế? Trò chơi chỉ là chơi cái trò chơi mà thôi, như thế nào lại để người thống khổ như vậy? Thua đơn giản chính là thua, cho dù treo máy bị chửi đều không phải là cái đại sự gì. Treo máy? Hắn tại sao muốn treo máy? Còn có, nóng quá. Tay phải dường như một mực cầm thiêu đến đỏ bừng khối sắt. Trong chốc lát, Cố Phán trong đầu một tia sáng hiện lên, dường như tìm đến cuối cùng kia cái phao cứu mạng, một phát bắt được, gắt gao không tha. Thí nghiệm, trò chơi, cháy, nổ tung. Mấy cái mang tính then chốt trọng yếu trong nháy mắt hợp thành một chuỗi, phát họa ra vừa nãy mặc cho hắn suy nghĩ nát óc đều không thể nhớ lại sự thực. Hôi bụi tạo thành thân thể đang cuộn trào quay cuồng, điều này nói do nó luôn luôn tại gia tăng lực lượng chuyển vận, không còn tượng ban đầu như vậy tự nhiên, tất cả đều ở nó yên lặng thấm ức vạn vật trong khống chế. Đối diện con mồi thân thể một mực hướng ra phía ngoài bài xuất quần quần sóng nhiệt, tiêu hao lực lượng của nó. Với lại, tiếp xúc gần gũi sau nó mới phát hiện, con mồi trong tay trôi này đơn nhận chiến phủ, mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát tán ra để nó kinh sợ kiêng kỵ khí tức, đây hết thể đều bị suy yếu nó cảm giác được đau khổ, cũng biến thành càng thêm suy yếu. Nhưng mà, con mồi chỉ có thể là con mồi, không thể nào đào thoát rơi nó tiêu sát, nhất là bây giờ một đối một tiêu sát. Cho nên nó vẫn như cũ duy trì bình tĩnh cùng tự tin, thậm chí còn có một chút điểm vui sướng. Nhớ tới, từ nó theo ngơ ngơ ngác ngác trong sinh ra linh trí đến nay, thật sự thưởng thức được vui sướng thời khắc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vui sướng a, đó là một loại làm nó vì đó mê cảm giác say. Ăn người này, lại tiêu hóa hết người này trong tay phủ đầu, chỉ cần cho lại cho nó một quãng thời gian, thậm chí có thể trở về đi tìm đáng hận lại đáng sợ Bạch Ly, dùng chuôi này phủ đầu lực lượng xuất kỳ bất ý đem nó trọng thương, cũng làm cho Bạch Ly nhấm nháp một chút bị nuốt sống vệ, bị tùy ý đùa bỡn đau khổ. Nghĩ đến đây, vui sướng tâm trạng giống như hoa tươi loại nở rộ, mặc cho nó chậm rãi nhấm nháp. Bành. Đột nhiên, cái bàn đối diện đột nhiên bộc phát ra nhất đạo làm nó đều khó mà chịu được nóng bỏng, gắng gượng đưa nó theo trong vui sướng oanh kích ra đây. Đột nhiên xuất hiện phẫn nộ tâm trạng chỉ duy trì nháy mắt, nó liền lại kinh ngạc phát hiện, người kia tay trái bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng nóng, sau đó đột nhiên đặt tại bao trùm đầu hắn xương mù phía trên. Tư, giống như thiêu đến đỏ bừng khối sắt xuyên vào trong nước đá, phát ra kịch liệt biến hóa cùng âm thanh. Cùng lúc đó, một đạo hàn quang từ đuôi đến đầu như thiểm điện xẹt qua, mang theo không cách nào ngăn cản khí thế, trực tiếp chạm tại cái kia trường xà loại bốn lượn trên cổ. Giang giác, cổ cắt đứt. Mặc dù chỉ là do xương mù tạo thành, nhưng bị chặt đoạn một khắc này lại phát ra thanh thúy tiếng vang. Oeng. Cố Phán nét mặt dữ tợn, không có chút gì do dự liền lại là một búa rơi đập. Lóe hàn quang lưỡi búa rừng bụi vào vụ thân thể, cũng không có như hắn suy nghĩ như vậy đem nó một phân thành hai, ngược lại như sa vào đến cứng cỏi cao su trong, nhận lấy cực lớn lực cản. T. Xương mù tạo thành không có đầu thân thể một hồi tan rã, đột nhiên bộc phát ra nhất đạo y mắng gào thét. Cố Phán mắt tối sầm lại, tất cả giác quan dường như đột nhiên mất đi hiệu lực, hắn há miệng nôn mửa, tay trái biến trưởng thành quyền, lần theo trong trí nhớ vị trí hung hăng nện xuống. Bành! Kim sắc hỏa diễm lóe lên, trước đó tắt mất ánh đến đột nhiên lần nữa được thắp sáng. Khảm nạm tại hôi vụ trong thân thể tuần thủ lợi phủ, đột nhiên ở giữa đều có thể hoạt động không gian. Cố Phán lần nữa phun ra một ngụm đồ vật, không cần suy nghĩ liền kéo động cán búa, dùng hết lực khí toàn thân lại là một búa chém xuống. Ngươi bồi lao tử 582 là phí. Hắn thấp giọng giống giận, xoạt 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 trong chốc lát không biết bao nhiêu phủ đầu nện xuống. Sau một hồi, mãi đến khi HP gia tăng nhanh, cảm lan khắp toàn thân, Cố Phán mới có hơi thở gấp, tức nhìn ngược lại, chậm rãi bình phục hô hấp của mình. Trong phòng một mớ hỗn độn, còn tản ra khó ngửi mùi rượu, Cố Phán lại là ngay cả mở cửa sổ ra thông khí đều không muốn đi làm, chớ đừng nói chi là múc nước đến dọn dẹp phòng ở, hắn lo lắng còn sẽ có đến tiếp sau tập kích xuất hiện. Vừa nãy hôi vụ cùng thôn hoang vắng giống nhau như lúc, không giống nhau là lực công kích muốn so khi đó mạnh không biết bao nhiêu ra ngoài. Mặc dù hắn cuối cùng thắng, nhưng là sống chết khó nói thắng thảm, chỉ thiếu một chút xíu rồi sẽ tại hôi vụ bọc vào vĩnh viễn trầm luân xuống dưới, vĩnh thế không được siêu sinh. Càng làm cho Cố Phán sinh lòng nghi ngờ là, vật kia thủ đoạn công kích dường như quá mức đơn nhất chút ít, dường như là một vị sẽ chỉ pháp thuật công kích pháp ra, từ đầu tới cuối cũng chỉ là tại ảnh hưởng tinh thần của hắn cùng cảm giác, lại căn bản không có một lần thực thể công kích. Này không khoa học. Hắn nhưng là chân chính tận mắt thấy qua lão Khương Đầu cùng Bạch Hổ ở giữa chiến đấu, hai người cùng ôm không hết tới lại thụ, đây nhà cũng không nhỏ hơn bao nhiêu núi đá, đó là đụng phải đều đoạn, sát bên đều thoái, có thể so với hai đài cỡ lớn ngọn núi máy xúc. Như vậy vấn đề đều xuất hiện, tại mới vừa rồi còn chưa phân ra thắng bại đoạn thời gian kia, vì sao đối phương không đánh thân thể hắn, cho dù là cầm một cái gọt thuộc về hoa quả dao, cũng có thể bắt hắn cho từng cái đâm chết. Cố Phán suy tư thật lâu, cuối cùng đạt được một cái hắn cho rằng coi như hợp lý mấy giờ phỏng đoán. Thứ nhất, Bạch Hổ cũng không có giết tới Nam Lê thành tới. Thứ hai, hôi bụ có lẽ là Bạch Hổ nắm giữ một loại thuần tinh thần công kích thủ đoạn, với lại có thể cách khoảng cách rất xa cách không thi triển. Thứ ba, Bạch Hổ vì sao năng lực trực tiếp mà chuẩn xác địa tìm thấy bản thân hắn, có thể là vì cái kia hắc tuyến tồn tại. Cuối cùng, còn có điểm thứ tư suy đoán, đó chính là hôi vụ cũng không phải Bạch Hổ tự thân thủ đoạn, mà là nghe lệnh của Bạch Hổ một cái thuộc hạ, phụ mệnh tới trước truy sát, kết quả lại thất bại trong gang tấc bị hắn phản sát. Phán đoán ban đầu ra xuất sinh kia không có đích thân tới Nam Lê thành, Cố Phán lập tức đều trưởng thở dài một hơi, bắt đầu mượn có hơi tỏa sáng sắc trời, nắm chặt thời gian thanh tẩy thân thể, thu thập một mớ hỗn độn phòng. Nhưng mà Bạch Hổ ba phen mấy bận muốn lấy tính mệnh của hắn, liền xem như tượng đất đều sẽ sinh ra ba phần nộ khí, huống chi là bây giờ Cố Phán. Nhất định phải tìm cách đem con xuất sinh này trừ bỏ, nếu không ngày sau còn có thể có vô số đến không hết phiền phức, cùng với nguy hiểm cho sinh mệnh nguy hiểm. Như vậy, tại nhiệm vụ lần này trong, hắn nhất định phải trước giờ mưu đồ làm chút gì. Chương 32, Càn Khôn kiếm pháp chương 32, Càn Khôn kiếm pháp ổ, này cả phòng đều là mùi vị gì, ngươi người này có chuyện gì vậy? Sáng sớm, Lạc Thường đều xuất hiện ở dịch sở trong, trực tiếp đi vào Cố Phán sống một mình tiểu viện. Nàng vừa mới bước vào Cố Phán căn phòng, liền lông mày nhíu chặt đưa tay che tiểu xảo cái mũi, "Lạc anh thần phủ Cố tiên sinh, ngươi cũng coi là nội tức có thành tiểu hào thủ, như thế nào uống cái tiểu còn có thể say thành như vậy, làm cho cả phòng đều là hương vị." Cố Phán đêm qua hung hiểm biến mất không nói, xoa huyệt thái dương nói, "Không có cách, rượu đương thuần, bất chi bất giác đều uống nhiều quá, ta đừng nói là kiểu này nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, hay là nắm chặt thời gian bàn bạc chính sự quan trọng." "Được." Lạc Thường lập tức thu lại nét mặt, ngồi xuống ghế dựa đến, chờ đợi Cố Phán mở miệng. Theo Cố Phán càng lúc càng thâm nhập miêu tả, Lạc Thường nét mặt vậy càng thêm trầm trọng, có nhiều khi nàng còn có thể ngắt lời Cố Phán, điều nào đó chi tiết vấn đề lặp đi lặp lại hỏi, hoặc là làm một người an tĩnh ngồi yên ở đó lâm vào trầm tư. Mặc dù Cố Phán đã bỏ bớt đi rất nhiều sẽ bại lộ hắn bí mật nội dung, nhưng giảng nội dung trong ẩn chứa lượng tin tức nhưng cũng đầy đủ phong phú, thậm chí đây Lạc Thường theo đằng viễn nơi đó giải được còn muốn càng nhiều. Cho nên nói, ta đối lần nữa tiến về đoạn Ly Sơn cũng không xem trọng, liền xem như có nhiều như vậy giang hồ cao thủ hiệp trợ, nếu là lại lâm vào đến Dương Mù thôn hoang vắng nội bộ, ngươi cảm thấy bọn hắn năng lực còn sống khả năng tính lớn bao nhiêu? Cuối cùng, Cố Phán vì một cái hỏi lại kết thúc chính mình giảng thuật. Ta cũng không biết, nhưng mà, ta hy vọng có thể biết rõ ràng phía sau ẩn tàng chân tướng. Lạc Thường ánh mắt tĩnh mịch, nhìn thẳng Cố Phán, có thể ngươi còn không biết, tại đại ngụy trên mặt đất, tương tự sự kiện cũng không chỉ phát sinh qua cùng nhau. Ồ, nếu như thuận tiện, xin lắng tai nghe. Lạc Thường lộ ra vẻ tươi cười, duỗi ra một cái xíu xiu ngón tay chỉ hướng Cố Phán, xa không nói, gần đây phát sinh cùng nhau sự kiện chẳng phải gần ngay trước mắt sao? Ừm. Nàng chỉ vào người của ta là mấy cái ý nghĩa. Lẽ nào nàng lại có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn xem bản chất, bắt lấy ta vẫn giấu kín sâu nhất bí mật? Không thể nào, nếu như nàng thật có kiểu này và bản sự, sớm tại lần đầu tiên gặp mặt lúc, nên lấy thế không thể đỡ tư thế toàn lực đem ta trấn áp, làm sao còn có thể khoan dung ta một mực nhảy nhót tương bừng đến bây giờ? Cho nên nói, nàng chỉ vào người của ta rốt cục nghĩ biểu đạt ý gì? Cố Phán trong lòng đột nhiên giật mình, dường như không cầm nổi nét mặt của mình, vội vàng mượn uống trà che lại chính mình sát cơ hiện hiện ánh mắt. Lại để ly xuống về sau, hắn đã có thể bình tĩnh hỏi nói, Lạc Thường cô nương là có ý gì? Lạc Thường thu ngón tay lại, yếu ớt thở dài, Cố Tiêu sư, ngươi thế nhưng đã quên đi Hoài Viễn Tiêu cục thảm án diệt môn sao? Nguyên lai là như vậy. Nói chuyện thích làm mẩu thừa nước đục thả câu, có đôi khi thật sự sẽ chết người đấy. Cố Phán căng cứng tới cực điểm, tiếng lòng nhanh chóng trầm tĩnh lại, ta cũng không có nhìn thấy thi thể của bọn hắn, chỉ là theo lục phiến môn quan sai chỗ nào nghe được đối vụ án miêu tả, chỉ có hai chữ quỷ dị. Ta ngược lại thật ra đi nhìn thoáng qua thi thể, xác thực quỷ dị. Lạc Thường giống như liền nghĩ tới tình huống lúc đó, sắc mặt cũng trở nên hơi có chút không được tự nhiên. Hoài Viễn Tiêu cục 42 người, không ai trên người tồn tại vết thương, dường như là vô tật mà chấm dứt. Nhưng mà, thật sự quỷ dị địa phương ở chỗ, tất cả thi thể nửa bên mặt thượng vĩnh viễn treo lấy kỳ quái nụ cười, mà đổi thành ngoại nửa bên mặt bên trên, thì một mực là lạnh như băng, dường như là có người thiếu bọn hắn tiền không trả đồng dạng. Cố Phán lập tức cảm thấy hiểu rõ, đống chốc liền hiểu rốt cục là ai ra tay lấy đi Tiêu cục tính mạng của tất cả mọi người. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng, hung thủ hay là cùng hắn bái thiên địa, mới vừa vào động phòng đều Hương Tiêu Ngọc vẫn hai cái tiểu thiếp. May mắn hắn làm lúc không có cho các nàng cơ hội xuất thủ, trực tiếp sử dụng chênh lệch thông tin đánh các nàng một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, trước chặt một đao đưa hai người quy tiền, nếu là thật sự cứng tay cứng chân địa đụng nhau, hiệu chết vào tay ai hay là ẩn số. Trừ ra hai cái này ngoại, còn có thứ gì? Cố Phán hỏi tiếp, hắn đối dạng này tình báo đặc biệt quan tâm. Ta biết còn có Thiên Vũ Hồ Ngư hộ mất tích sự kiện, Bạch Ly Hạp Cốc không đáy hang sự kiện, Ma Tính Yêu Đao sự kiện, còn có Hồng Y Tân Nương đón dâu sự kiện các loại. Những sự kiện này cũng không phải là toàn bộ, nhưng chỉ bởi vì này vài sự kiện gây liên lụy đến nhân số tương đối nhiều, cho nên mới bị biết được. Lạc Thường nói một hơi rất nhiều, cảm thấy có chút khát nước, trên mặt do dự nhìn một chút trên bàn chén trà, bất đắc dĩ đành phải nhẹ khẽ nhấp một miếng, lại tiếp tục nói. Bản chiêu lúc mới bắt đầu đối những sự kiện này cũng không coi trọng, cho rằng chẳng qua là dân gian quái lực loạn thần lung tung đồn đãi, thậm chí còn vì yêu ngôn hoặc chúng làm lý do đem một số người tống giam, nhưng mãi đến khi ta vừa nãy giảng đến kia vài sự kiện xuất hiện, cùng với hoàng đế bệ hạ tự mình gặp được chuyện nào đó về sau, triều đình mới bắt đầu coi trọng, cũng chuyên môn vì thế thành lập dị văn thi. Triều đình dị văn thi. Cố Phán lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nàng một chút có thể nhìn ra trong chiến báo tồn tại kia một điểm không cân đối chỗ, nguyên nhân căn bản nhất còn muốn rơi vào nơi này. May mà lúc trước hắn còn đang ở cùng Đặng Viễn khổ sở suy nghĩ cách, không dám đem ly kỳ đến ma huyễn chân thực trải nghiệm báo cáo, mà làm ra một phần tự nhận là còn có thể nói còn nghe được chiến báo, lại tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng sẽ là như thế kết quả. Là cái này rất dễ dàng để người bộ mặt sưng đau trên lệch thông tin, sớm biết như vậy, bọn hắn trước đây còn mò mẫm mấy cái giày vò cái gì. Trong lòng nhanh chóng chuyển động mấy cái suy nghĩ, Cố Phán khống chế giọng nói như vậy, các ngươi nghiệp La giáo chính là dị văn ti số lượng. Đúng, nhưng cũng không phải. Bản giáo sớm tại dị văn ti thành lập trước cũng đã tồn tại, làm được là kia tị thế ẩn tu con đường, chỉ là tại năm đó vầng trăng kia, gia tị bị cuốn đi vào sự kiện kia trong lúc đó cùng nhau bị cuốn vào, còn có làm lúc bí mật đi tuần địa phương ngụy hoàng. Cố Phán dự định nho nhỏ địa vỗ xuống mông ngựa, liền vỗ tay cảm khái nói, đó nhất định là cái buồn triển miên tình yêu chuyện xưa. Thiên tử trong nhà vô tình yêu, lớn nhất có thể hay là theo như nhu cầu thôi. Lạc Thường đối Cố Phán cảm khái không chút nào để ý, giọng nói nhàn nhạt tiếp lấy nói, sự kiện kia sau cùng năm thu đông thời khắc, gia tỷ vào cung làm phi, năm tới xuân hạ chi giao, dị văn ti bí ẩn thành lập, gia tỷ mặc dù không nhậm chức, lại thay quyền việc. Ngươi mới vừa nói, nghiệp La giáo không phải đi tị thế ẩn tu con đường sao, vì sao lại muốn xuất thế, với lại vừa ra tới đều dấn thân vào đến quyền lực nơi trung tâm nhất. Bất đắc dĩ thôi. Lạc Thường nhàn nhạt đáp một tiếng, đối với cái này dường như cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều. Nàng hay là đối một chuyện khác càng cảm thấy hứng thú, ngươi nói cho ta biết, kêu bí mật võ học muốn tới đấy là tồn tại hay là không tồn tại. Cố Phán đem kinh đã qua hơn nửa đêm nghị sâu tính kỹ sau đáp án chậm rãi nói ra, ta cũng không dám hoàn toàn xác định nó rốt cục tồn tại hay là không tồn tại, nhưng mà, đêm đó tại thôn hoang vắng trong, bên tai ta đã từng tiếng vọng qua một cái quỷ dị âm thanh, sau đó cẩn thận phân biệt hạ mới phát hiện, nó dường như một mực lặp lại nói tám chữ, dường như cùng nào đó cao thâm kiếm pháp liên quan đến. Lạc Thường nhãn tỉnh sáng lên, à, vẫn đúng là có thể cùng bí tịch võ đạo dính líu quan hệ, như vậy, là cái nào tám chữ? Thiên địa vô cực, càn khôn kiếm pháp. Câu cất giữ cùng đề cử, sách mới cần sự ủng hộ của mọi người, bái tạ. Chương 33, nhân lực có cùng chương 33, nhân lực có cùng giám giác. Một tiếng vang giòn qua đi, Lạc Thường trong tay chén trà bỗng dưng vỡ thành mười mấy phiến, bên trong nước trà theo mặt bàn chảy xuôi tiếp theo, hình thành một cái tinh mịn sợi tơ, tích tắc rơi trên mặt đất. Nhưng bọn hắn ai cũng không có đi quản. Lạc Thường hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, sau đó nhắm mắt lại, giọng nói chuyện rất nhẹ rất nhạt, lại tự có một loại chân thật đáng tin nghiêm nghị, Cố Tiêu sư, ta vừa nãy không nghe rõ ràng, ngươi có thể hay không lặp lại lần nữa đâu? Cố Phán đột nhiên có chút hối hận, không phải một điểm hối hận, mà là rất hối hận. Hắn ném đi ra kia tám chữ cũng chỉ là làm sơ thăm dò, nhìn xem có thể hay không dẫn tới Lạc Thường cùng với hắn thế lực sau lưng càng hương thịnh hơn thú, lại thêm đại lực lượng đối phó kia bạch hổ, nhưng không ngờ rằng đối phương vậy mà sẽ có kịch liệt như thế phản ứng. Hiện tại xem ra, hắn là đoán chừng sai lầm rồi, nghiệp La giáo đối Lao Khương đầu tự viết bi văn bản dập coi trọng trình độ, đây cũng không phải là coi trọng, mà là chỉ nghe đôi câu vài lời thông tin, liền đã hoàn toàn khống chế không nổi tâm trạng cực độ coi trọng. Nhưng mà, dựa theo Lão Khương đầu cùng Nguyện Ảnh tán nhân giải rác mấy lời trò chuyện, cùng với đến tiếp sau Lạc Thường biết được Lão Khương đầu tin chết lúc, vô cùng yên tĩnh bình hòa biểu hiện đến phân tích, hắn cho rằng nghiệp La giáo bên trong có tấm bia đá, Lao Khương đầu chẳng qua là vụng trộm từ phía trên thác ấn xuống một chút chữ viết tới. Đến tiếp sau nói đến Lao Khương đầu phản giáo mà chạy, Lạc Thường trong lúc nói chuyện điểm chú ý cũng tại giáo chúng tử thương phía trên, đối bia đá bản dập trình độ chú ý có thể có, nhưng ưu tiên cấp tuyệt đối không cao lắm, hắn phán đoán như thế hẳn là không sai, ai như thế nào bây giờ nhìn lại lại giống như cất giữ trong bọn hắn trong giáo bia đá không phải trọng điểm, kia phân tán tại Bạch Hổ cùng trong tay hắn bản dập quyển sách mới thành trọng điểm. Cố Phán trong miệng có chút phát khổ, càng thêm đối phân tích của mình năng lực phán đoán tỏ vẻ không tin cùng hoài nghi. Hắn thở dài trong lòng, tại bất cứ lúc nào, chỉ bằng mượn có hạn đã biết điều kiện đi phân tích suy luận, được đi ra kết luận xác suất lớn hay là người mù sờ voi, một điểm sai lầm có thể tạo thành sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Nhưng lời đã ra miệng, cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu tiếp tục nữa. Hắn chỉ có gật đầu, cơ hồ là gần từng chữ nói, cái thanh âm kia một mực lặp lại, thiên, địa, không, cực, càn, khôn, kiếm, pháp. Dám lấy thiên địa càn khôn làm kiếm pháp danh, ta cho rằng đây có lẽ là một môn cực kỳ cao thâm kiếm pháp, đều lưu tâm nhớ một chút, không ngờ rằng lật qua lật lại chỉ có này tám chữ, căn bản cũng không có cái khác nội dung. Ngươi nghe lầm. Lạc Thương nhắm mắt yếu ớt thở dài, đây không phải là kiếm pháp, mà là một bộ cái khác pháp môn tu luyện, đến bây giờ cũng không ai có thể tu thành, thậm chí là không cách nào nhập môn pháp môn. Là ngươi sai lầm rồi mới đúng, ngươi đều dám khẳng định như vậy đây không phải kiếm pháp. Theo lão Khương đầu trong ngực rơi ra ngoài bi văn bản dập nói được rất rõ ràng, cuối cùng còn có lấy kiếm ngữ chi, hàng định tiên một chữ, làm sao có khả năng không phải kiếm pháp. Với lại, ngươi lại cho rằng không người có thể tu thành, kia lão Khương đầu lại không chỉ tu thành, với lại tu được không sai biệt lắm phải có đại tông sư chi thượng độ cao. Cố Phán trong lòng có hơi nhất sái, mặt ngoài làm ra là một bộ rửa hai lắng nghe bộ dáng. Lạc Thương nói, cũng không có càn khôn kiếm pháp, mà hẳn là càn khôn tá pháp, muốn vì chúng ta bây giờ còn không thể nào hiểu được phương thức, từ thiên địa trong tự nhiên mượn lực lượng, ngươi thử tưởng tượng, nhân lực có cùng mà thiên địa vô tận, nếu quả thật năng lực mượn dùng đến thiên địa lực lượng núi cao biển cả, mưa to gió lớn, tia chớp lôi minh, quả thực không dám tưởng tượng. Cố Phán nghe được nơi đây, phía sau lưng chợt thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn vừa nãy thật sự không nên nói ra này tám chữ, nếu như Lạc Thương không phải tại nói mê, kia nàng nói những nội dung này tuyệt đối có thể được xưng là bí mật trong bí mật. Nhưng mà, nàng vì sao lại sẽ dễ dàng như thế nói với hắn ra đây? Lẽ nào cũng là bởi vì dưới cái nhìn của nàng, không có bất kỳ người nào có thể tu thành thứ này, cho nên cũng liền bị làm thành công không tác dụng tiên thư, như thế nào cũng không sao cả. Suy nghĩ đến tận đây, Cố Phán trong lòng lại đột nhiên khẽ động, nghĩ tới một cái trước kia luôn luôn bị hắn coi nhẹ, chưa từng có suy nghĩ sâu xa qua vấn đề. Đó chính là kia bộ quyển sách phía trên ghi chép nội dung, nó đều nhất định là đúng sao? Nhìn xem chữ viết, nó hẳn là lão Khương đầu tự biết, nếu quả như thật là bi văn bản rậm, hẳn là thể chữ in mới đúng. Nhưng mấy tờ cuối cùng thượng ghi chép liệt diễm trưởng hắn lại có thể tu hành, cũng không có xuất hiện công pháp sai lầm tình huống, như vậy chẳng phải là lại nghiệm chứng quyển sách nội dung tính chính xác? Không đúng, chờ một chút. Về liệt diễm trưởng tu luyện, dường như thật là có cần nghĩ kỹ địa phương, hắn nhất định phải ổn định lại tâm thần thật tốt bước bước, hiện tại hay là trước tập trung tinh lực đem Lạc Thường ứng phó hết mới là. Nữ nhân này một sáng nghiêm túc, quả thực có thể xưng đáng sợ, hắn cũng không muốn lại vì nói sai lời gì mà dẫn đến càng lớn thất bại sự cố xảy ra. Cơm trưa trước, Lạc Thường theo Cố Phán chỗ cáo tử, chắp hai tay sau lưng rời đi dịch sở. Cố Phán lần này lại phát hiện, ở sau lưng nàng không biết khi nào có thêm đến một vị áo đen lao hầu, cùng nàng duy trì không nhiều không ít năm bước khoảng cách, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Lao hầu cảm giác cực kỳ nhạy bén, cách thật xa liền phát hiện Cố Phán nhìn chăm chú, lúc này quay đầu nhìn lại. Hai người tầm mắt vừa chạm liền tách ra, lao hầu quay đầu trở lại đến, đi theo Lạc Thường bước chân. "Là gì? Làm sao?" Lạc Thường không quay đầu lại. "Tại các ngươi những người tuổi trẻ này bên trong, nhiều nhất chỉ có thể coi là bình thường đi, chẳng qua lão bà tử chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, không làm được chuẩn." Lạc Thường không quay đầu lại, nhếch miệng mỉm cười. Một cái tại Tây Nam trong thị trấn nhỏ trưởng thành phổ thông tiêu sư, có thể được đến La Di một câu bình thường đánh giá, nhưng cũng là rất không dễ dàng. Lao Hầu trầm mặc không có trả lời, một lát sau lại đột nhiên thở dài, "Tiểu thư, mặc kệ ngươi nói thế nào, lần này Lao thân dù thế nào vậy sẽ không dễ dàng rời khỏi thân ngươi bên cạnh, nếu không đến lúc đó thánh nữ trách phạt tiếp theo. Ngươi nói tỉ tỉ của ta à, nàng rất bận rộn, có chút chuyện nhỏ không cho nàng hiểu rõ vậy không có gì." Lao Hầu lại là thở dài một tiếng, "Tiểu thư ngươi bị thương, này cũng không phải cái gì việc nhỏ." Lạc Thương cười tủm tỉm nói, "La Di ngươi yên tâm, lần này ta là tuyệt sẽ không để ngươi rời khỏi bên cạnh ta, không chỉ là ngươi, còn có Tần Công Công nha, Dị Văn Ti đang chạy tới Tư Mã bọn hắn nha, ta đều muốn bên cạnh ngươi nhóm gần gần, một bước không rời." "Tiểu thư, ngươi hay là khăng khăng muốn đi dò xét tòa kia thâm sơn?" "Không tới cũng được, nhưng ta nghĩ tỷ tỷ quá mệt mỏi, vẫn nên giúp nàng chia sẻ một chút sự tình." "Với lại La Di à, những thứ này quỷ bí chuyện sau lưng rốt cuộc cần giấu đi cái gì, chúng ta luôn luôn muốn làm rõ, cũng không thể mỗi lần cũng không biết hắn nhưng, càng không biết giá trị đi." La Di vẫn còn có chút không nhiều đồng ý, những thứ này trực tiếp khiến người khác đi không được sao? Tiểu thư vì sao còn phải lại lần đặt mình vào nguy hiểm? Lạc Thường đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn La Hầu, "La Di, ngươi biết ta vừa nãy nghe được cái gì sao?" "Chính là cùng sự kiện lần này liên quan đến." Sau đó không giống nhau, lão Hầu mở miệng, nàng lợi dụng dường như bé không thể nghe âm thanh yếu ớt nói, "Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp." Giang giác. Vì La Hầu hai chân làm trung tâm, vài thước rộng hẹp thanh thạch lộ mặt trong nháy mắt như mạng nhện vỡ vụn. Chương 34, vệ đường gặp lại chương 34, vệ đường gặp lại dịch sở nhà ăn, Cố Phán một tay nâng 7-8 cái bánh bao, tay kia mang theo cái đại từ buồn. Tìm trương sạch sẽ cái bàn theo án ăn liên tục lên. Sau bếp lao tốt làm đồ ăn mặc dù phân lượng sung túc, dường như trả lại hắn chuyên môn làm mấy đạo rau xào, nhưng mùi vị kia nhà, vậy liền một lời khó nói hết. Chỉ vì hắn đêm qua vừa mới đã ăn xong tôn phủ yến hội, hai tướng so sánh phía dưới, chỉ có thể từ đấy lòng cảm thán một câu từ kiệm thành sang dịch, từ sang thành kiệm nạn. Cố Phán mặc dù đối món ăn hương vị có chút chần biếm, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn ăn cơm tốc độ, lớn chừng quả đấm màn thầu hai cái chính là một cái, liền thang thái hô hô nuốt xuống, không bao lâu liền đem nguyên một bàn bánh bao toàn bộ làm xuống bụng đi. Dịch Sở Lao Tốt có chút ân cần địa đã chạy tới, hỏi phải chăng còn phải thêm hái, tiện thể còn thì thầm đưa qua đến một bình vừa mới dùng nước giếng đã ướp lạnh rượu đủ. Lao Tốt đại khái vậy nhìn đến Cố Phán cùng Đặng phó tướng quan hệ không tầm thường, bây giờ lệ chỉ huy sứ tiến về tổng binh phủ nha giải quyết việc công chưa về, này trấn Nam đại doanh trong chính là Đặng phó tướng lớn nhất, hắn xem trọng người, vậy còn không phải thật tốt hầu hạ. Cố Phán vậy không khách khí, trực tiếp lại điểm rồi hai cái rau trộn, tiếp nhận bầu rượu miệng nhỏ nhấp một chút. Ô mặc dù đây 30 năm cất vào hầm thanh tuyển đủ lâu năm hương vị kém rất nhiều, nhưng ở này dưới ánh mặt trời chói chang, một bình băng thấu rượu đủ, lại thêm lưỡng bản sướng miệng tức nhắm, cũng là hiếm có hưởng thụ. Hai ngày về sau, Đang Viễn cuối cùng lần nữa đi vào dịch sở. Hắn hai mắt trải rộng tơ máu, sắc mặt thảm đạm râu ria sùng soàm, xem xét chính là thiếu ngủ dáng vẻ. Đây là Tần Công Công xem qua về sau, cuối cùng xác định được kế hoạch điều lệ, Cố Minh đệ ngươi vậy nhìn một chút. Đang Viễn đem một chồng trang giấy phóng tới Cố Phán trên tay, chính mình thì hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cố Phán từng tờ một lật xem quá khứ, cho dù vì hắn cố ý mong muốn tìm cớ bắt bẻ một chút tâm thái, cũng không thể không nói, phần kế hoạch này làm được vừa tưởng tượng, có thể thao tác tính lại mạnh, dường như tìm không ra sơ hở gì. Nhưng ở xem hết một lần về sau, hắn lại tiện tay đem phần kế hoạch này vứt xuống trên bàn, không tiếp tục đi vượt lên dù là một chút. Dường như tìm không ra sơ hở gì, đó chính là nói còn có một chút như vậy sơ hở, với lại theo Cố Phán, đây là đủ để đem chọn phần kế hoạch toàn bộ lật đổ, ném vào nhà bếp ở giữa làm giấy lộn tiêu hủy sơ hở. Bọn hắn mặc dù đã làm hết sức địa coi trọng, nhưng rốt cuộc không ai giống ta dạng này chính diện đối mặt qua, đối với Bạch Hổ thực lực chân chính đoán chừng, vẫn còn có chút bảo thủ a, với lại bọn hắn dường như đem đại bộ phận tinh thần và thể lực đều đặt ở làm sao phòng bị thôn hoang vắng loại đó hư hư thực thực tinh thần công kích bên trên, lại theo bản năng mà không để mắt đến một điểm nữa, chính là xuất sinh kia còn có kinh khủng vật lý công kích năng lực, cùng với ngay cả lão cương. Đầu phong thích kiếm mang đều khó mà phá vỡ lực phòng ngự. Là một đầu ngạo khiếu núi rừng mãnh thú, lúc này mới hẳn là nó dựa vào sinh tồn căn bản. Cố Phán cho mày, ám đạo ngày đó giữa trưa lạc tường sau khi trở về lại cũng không có làm gì sao, vì thân phận địa vị của nàng, nói lên ý kiến người khác không thể nào không coi trọng. Tất nhiên nàng đã theo hắn nơi này nghe được kia tám chữ, lại có lớn như vậy phản ứng, vì sao đều không đem khó khăn trước giờ dự đoán được càng đầy đủ một ít đâu, thực sự là uổng phí hắn bước lên nguy hiểm một phen tâm cơ cùng bố trí. Đối với đã gặp những người giang hồ này sĩ vũ lực, Cố Phán có thể phụ trách nhiệm địa giảng, nếu như lão Khương đầu tại, hoàn toàn có thể vân đạm phong khinh nói ra câu kia rất nổi danh thoại tới. Không nên hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ai, ta nói là, các vị đang ngồi đều là rác thải à, huynh đệ nhanh như vậy đều xem hết. Đang Viễn đột nhiên một cái giật mình, mở mắt ra. Xem hết. Cố Phán trầm âm, hắn còn đang do dự có mấy lời có nên nói hay không, nếu như muốn giảng, lại cái kia vì phương thức gì như thế nào đi giảng. Đang Viễn cũng không có chú ý tới Cố Phán nét mặt biến hóa, xoa xoa gò má nói, vì huynh đã chọn lựa tốt theo đội xuất trình binh lính, huynh đệ không có chuyện gì có thể theo ta đi đại doanh gặp được thấy một lần. Tốt, ta thu thập một chút liền cùng đại ca tiến đến. Hơn một canh giờ về sau, Cố Phán tại Nam Lê thành ngoài mấy chục dặm trấn Nam đại doanh dưới giáo trường lập tức, mặt không biểu tình theo sắp xếp tốt từng đội sĩ tốt trước mặt đi qua, sau đó tại xếp tại phía sau nhất một hàng sĩ tốt chỗ nào dừng bước lại. Hắn hiện tại đã không biết nên nói cái gì cho phải. Năng lực tập hợp đủ nhiều như vậy nhìn thiếu không biết bao nhiêu sợi dây ra hỏa, Đang Viễn đây là đem toàn bộ Nam Lê thành đại ngốc nhị sững sờ ba tảng tất cả đều tìm tới. Cũng bởi vì một câu nói của hắn sao, Đang đại ca a Đang đại ca, ngươi vậy thật sự coi như là vô cùng dụng tâm. Nhưng mà bọn người kia tại đối mặt Bạch Hổ có thể xưng khai sơn phá bích máy xúc khủng bố công kích trước mặt, căn bản chính là đưa đồ ăn tới cửa loại đó. Không được, việc quan hệ tự thân sinh tử tồn vong đại sự, hắn nhất định phải làm chút cái gì, tận lực đem cục diện hướng tốt hướng lên thay đổi một ít. Không vì cái gì khác, cũng chỉ là tại đối mặt Bạch Hổ lúc, để bọn hắn không muốn dễ dàng như vậy sập bàn tan tác. Còn lại, cũng chỉ có thể là nhìn xem những người này có hay không có sống sót bất khí. Cùng Đằng Viễn tại chủ soái lều lớn trong nói chuyện một phen về sau, tất cả trấn Nam đại doanh lại bắt đầu gà bay chó chạy vận hành, đã từng bị kinh hãi Đằng Viễn đối Cố Phán đề nghị cao độ coi trọng, lại bắt đầu đối tùy hành nhân mã tiến hành đại quy mô bổ sung cùng tăng cường. Đang Viễn tâm tư rất đơn giản, tất nhiên Cố Minh đệ cảm thấy lực sát thương không đủ, vậy liền lại thêm người, đồng thời đem trong đại doanh năng lực mang đi ra ngoài cỡ lớn chiến tranh dụng cụ một mạch toàn bộ đóng gói mang đi, đến lúc đó mặc kệ có cần hay không được, chí ít trong lòng an tâm. Dù sao có trong cung tới Tần Công Công trấn thủ, chỉ cần đại biểu cho trong cung ý nghĩa xử lý hoàng sai lão thái giám gật đầu, tổng binh phủ bên ấy đều tuyệt đối sẽ không nói thêm cái gì, vậy đã giảm bớt đi hẳn cái này phó tướng khá nhiều phiền phức. Từ biệt loay hoay chân không chạm đất Đang Viễn, Cố Phán một người lên ngựa, hướng phía Nam Lê quận chạy đi. Hắn kế hoạch sau khi trở về liền nghĩ biện pháp gặp một lần là thường, làm hết sức địa cho nàng lại của vũ, thật sự bày ra sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực tư thế đến ứng đối sắp đến hung hiểm chém giết. Suy, tại trấn Nam đại doanh cùng Nam Lê thành ở giữa trên quan đạo, Cố Phán đột nhiên điểm chặt ngựa thất, mặt lộ hoài nghi nét mặt, nhìn về phía đến phía trước không đứng nơi xa một người. Đây là một cái tóc bạc trắng gầy yếu lao nhân. Hắn hiểu rõ nàng, chính là ngày đó đi theo sau Lạc Thường rời đi lão hầu. Nhưng mà, nàng vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại trước không có thôn sau không có cửa hàng trên quan đạo? Hơn nữa nhìn biểu hiện của nàng, tựa hồ là vì chuyên môn tìm hắn mà đến, còn vì này làm ra một bộ vệ đường gặp lại cảnh tượng. Cố Phán theo trên lưng ngựa nhảy xuống, đều đứng tại chỗ vừa chắp tay, tại hạ Cố Phán, giang hồ gọi là Lạc Anh thần phủ, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối ở chỗ này chờ ta, có gì muốn làm? La Hầu cúi đầu, chuyên chú nhìn chăm chú bên chân gốc kia cỏ xanh, cùng với ở phía trên bận rộn mà nghĩ, sau một hồi mới ung dung tở dài nói, ngày đó giữa trưa, tiểu thư theo ngươi nơi này cách khai về sau, ta cũng đã biết tin tức kia. Cố Phán trong lòng hơi động, lập tức liền nghĩ đến cái kia đáng chết tám chữ, nhưng ngoài mặt vẫn là hoài nghi nói, còn xin tha thứ van bối tối dạng, không rõ ràng tiền bối nói những lời này ý nghĩa. Nàng cười nhạt một tiếng, ta nhìn xem ngươi là tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ, chẳng qua ngược lại cũng không quan trọng. Chương 35, Bích Thủy Hà Bờ chương 35, Bích Thủy Hà Bờ cái gì gọi là vậy không quan trọng. Nói như ngươi vậy, để người rất khó đem thiên tiếp tục vui sướng trò chuyện xuống dưới a may mà còn muốn thật tốt hàn huyên với ngươi trò chuyện, tiện thể bố vô ngửa của ngươi cái giám đấy. Cố Phán trong lòng chuyển qua mấy cái suy nghĩ, khá là im lặng cảm giác, vãn bối là người thô kệch, thật là không rõ tiền bối rốt cuộc là ý gì. Lao thân hoài nghi ngươi ngày đó cũng không có đối tiểu thư nói thật, lớn nhất có thể hay là có chỗ giữ lại, dù sao cũng là nhìn lên tới đều lợi hại phi phàm tu luyện bí pháp, bất kể là ai đạt được đều sẽ nghĩ đem nó chiếm làm của riêng. La Di cúi đầu, tóc bạc trắng dưới ánh mặt trời rạng rỡ tỏa sáng, lão thân không biết ngươi là làm thế nào chiếm được, lại chân chính hiểu rõ thứ gì, cho nên liền muốn trực tiếp tìm ngươi làm cái đã hiểu, chẳng qua quan sát tiểu thư ý nghĩa, lại là chuẩn bị mặc kệ. Đối với tiểu thư ý nghĩ, lão thân hoàn toàn lý giải, nhưng cũng không chuẩn bị tiếp nhận. Tại tiểu thư nhìn tới, bí pháp hiển lộ chữ viết cho dù hoàn toàn bị ngươi nắm giữ, vậy không phải là không thể tiếp nhận sự việc, rốt cuộc bia đá kia đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, cho đến tận này mặc dù không chỉ một người từ phía trên mơ hồ nhìn được chữ viết, nhưng mỗi người nhìn thấy lại không giống nhau. Trong lúc đó càng là hơn dường như không có bất kỳ người nào có thể thật sự tu luyện có thành tựu, nếu như ngươi có thể đem ngộ ra tu thành, có thể còn có thể vì về sau người tìm thấy có thể tham khảo con đường. Nhưng lão thân cũng không cho rằng như vậy, kia dù sao cũng là chúng ta nghiệp La bí bảo, làm sao có khả năng nhường một ngoại nhân tùy tiện biết được, huống chi bia đá đã vô cớ biến mất, nó có thể để lại đồ vật, tự nhiên muốn thu sạch hồi mới là. Không chỉ một người theo trên tấm bia đá nhìn thấy chữ viết, mỗi người nhìn thấy không giống nhau, còn có, bia đá đã biến mất. Nàng nói mỗi một câu thoại đều bị Cố Phán kinh hãi không thôi, nhưng so sánh với nghe nhiều như vậy thông tin, sắc mặt của hắn lại trở nên càng thêm không tốt lên. Người này lớn tuổi, chính là nói nhiều, với lại nàng càng giảm lại nhại đem nhiều như vậy bí mật giảng cho hắn nghe, có phải không chuẩn bị nhường hắn còn sống trở về sao? Cố Phán ngầm thở dài, lại hay là chuẩn bị lại cố gắng hòa hoãn một chút muốn mất khống chế cục diện này, nói thật vãn bối là thật không biết kia đồ bỏ cản khôn kiếm pháp, cho dù hiểu rõ, cũng sẽ không có nuốt một mình suy nghĩ, nếu không vãn bối cũng sẽ không cùng Lạc Thường tiểu thư nói rõ, không biết đáp án này, tiền bối còn hài lòng không? La Di chậm rãi lắc đầu, không hài lòng. Cố Phán trong mắt ba quang chớp động, suy nghĩ một lúc lại nói, vãn bối đối quý giáo ngưỡng mộ đã lâu, nếu như có thể được, hy vọng có thể gia nhập vào nghiệp La môn dưới, là quý giáo phát triển lớn mạnh cống hiến lực lượng, không biết tiền bối đối con người của ta đã thỏa mãn sao? Sau khi nói xong, hắn nỗ lực lộ ra vẻ tươi cười, chờ đợi nhìn đối phương trả lời chắc chắn. Hắn không phải tại lá mặt lá trái, mà là thật có phương diện này ý nghĩ. Kể từ cùng Lạc Thường nói chuyện lâu sau đều càng ngày càng mãnh liệt ý nghĩ. Gia nhập nghiệp La giáo, chẳng khác nào biến tướng địa gia nhập Ngụy Đỉnh dị văn ti, sau đó đều có càng thêm tiện lợi tiếp xúc giá quái điều kiện, đến lúc đó căn cứ tình huống vậy nước mò cá, trước cũng không quá nguy hiểm phổ thông sự kiện xuất lên, lại từng bước một tăng thực lực lên, giá chiến đao lên tới tam cấp vậy không là chuyện không thể nào. Muốn là vận khí tốt soát giá quái soát được đủ nhiều, chỉ là bằng vào HP tăng cường, có lẽ có thể đưa hắn đắp lên thành lục địa thần tiên loại nhân vật. Về phần gia nhập dị văn ti sau có thể gặp phải nguy hiểm, Cố Phán đồng dạng cho là mình đã thấy được rõ ràng, tại dạng này một cái đang trở nên càng thêm nhìn không thấu thế giới, hắn liền xem như mỗi ngày trốn ở trong phòng đều có khả năng gặp bất trắc, ngược lại không bằng chính diện đối mặt, toàn lực để thăng thực lực của mình. Trầm mặc một lát về sau, lần này nàng cuối cùng ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn Cố Phán, tựa hồ đối với hắn trả lời như vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sau đó một khắc, nàng lại vẫn lắc đầu một cái, không được. Lần này, Cố Phán nụ cười trên mặt cuối cùng hoàn toàn thu lại, hắn đem hai tay khép tại trong tay áo, khép mắt lại, tiền bối cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy rốt cuộc muốn như thế nào mới được? La Di than nhẹ một tiếng, nhấc chân cất bước chậm rãi hướng Cố Phán đi tới. Ngươi à, chỉ có cảm giác thống khổ chân thật nhất, cũng chỉ có tại trong thống khổ mới biết hiện lộ ra chính mình chân thật nhất một mặt, để lộ ra sâu trong nội tâm mình ý tưởng chân thật nhất. Ta nói như vậy, ngươi thế nhưng đã hiểu. Nàng nói chuyện nói không nhanh, âm thanh cũng không lớn, đi đường bước chân càng là hơn không nhanh, bước chân vậy rất nhẹ, nhưng mà tiếng nói cùng tiếng bước chân liền cùng một chỗ về sau, lại trong lúc đó trở nên tầng tầng lớp lớp, giống như hoàng trung đại lữ tại trong mật thất đục vang, phát ra chấn nhân tâm phi dày đặc trọng âm. Đã hiểu ngươi em ở. Cố Phán không nói một lời trở mình lên ngựa, hung hăng một đá bụng ngựa, đẩy chuyển dây cương đều hướng phía quan đạo ngoại đất hoang chạy tới. Chiến mã chấn kinh, tốc độ tự nhiên nhanh chóng, nhưng sau nó mặt, tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện lại như cũ đi sát đằng sau, không nhiều không ít đúng lúc là ban đầu hai người cách xa nhau khoảng cách. Hắn ở đây rời xa quan đạo một dòng sông nhỏ trước nhảy xuống lưng ngựa, nặng nề tại trên người nó vỗ một cái, mặc cho chiến mã bị đau chạy đi, sau đó quay người nhìn về phía mấy chục bước ngoại từng bước một đi tới áo đen La Hầu. Người sao không chạy? Nàng hai tay chắp sau lưng, dạo chơi đi tới, nhìn qua dường như là vừa vặn ăn xong cơm tối, tại nhà mình trong hoa viên tản bộ tiêu thực lao thái thái. Nơi này có thủy có mộc, bích thảo xanh, gió nhẹ phơi phới, phong cảnh tú mỹ. Cố Phán đưa tay ngả vào phía sau, hướng lưng quần trong móc móc, lại đưa ra lúc đến đã có thêm một cái hàn quang loẹt loẹt ngắn trôi đơn nhận chiến phủ. Hắn miết miệng lộ ra một tia nhe răng cười, âm thanh đột nhiên thấp xuống, chính thích hợp làm ngươi dạng này lão nhân ra mai cốt chi địa. Vâng. Hai người dường như trong cùng một lúc biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã đâm vào một chỗ, bộc phát ra như tiếng sấm tiếng vang. Cố Phán lưỡi búa bị một thanh dài ước chừng 2 thước, rộng chẳng qua một chỉ tỉ mỉ đoạn kiếm ngăn trở, tóe lên đại đồng hỏa tinh, lại cuối cùng không cách nào rơi xuống mảy may. Hai đạo nhân ảnh đồng thời bay rất ra ngoài, một cái vững vàng rơi vào rừng cây bên dưới, một cái khác lại là một tiếng tiến vào trong sông, cùng ngũ cục trực tiếp đều không có đỉnh không thấy tăm hơi. Hắn muốn mượn nhìn nước sông nghiệm hộ đào tẩu. La ổ họ La thấy thế, ý niệm trong lòng giống như thuốc nổ đột nhiên oanh tạc, lúc này vì tốc độ nhanh nhất đổi tới. Nước sông nhẹ nhàng lưu động, trên mặt nước trống rỗng không có bất kỳ cái gì dị trạng, chỉ có một vòng gợn sóng ảnh hưởng còn lại đang từ từ tiêu tán. Đã chạy. Sắc mặt nàng xanh xám, ánh mắt dây lát không rời mặt sông, không đúng, nhiều nhất không vượt qua 3 cái hô hấp thời gian, hắn liền xem như chạy cũng có thể chạy bao xa. Nàng hướng phía nước sông tiến lên trước một bước, nhưng lại tại vận khí bay lên trời nháy mắt ổn định thân hình, vẫn đứng tại chỗ bất động. Ở trong nước nín thở giao thủ đối với nàng mà nói cũng không tính quá lớn việc khó, nhưng sợ là sợ vào nước trong nháy mắt đó, tầm mắt xúc cảm còn chưa thích ứng đột nhiên biến hóa lúc, đối phương sẽ nắm lấy cơ hội tập kích. Ngược lại là có chút tâm cơ, chỉ là đáng tiếc. Yếu ớt cảm khái một câu, thân thể của hắn đột nhiên tượng giống như thổi khí cầu bành trướng, khô quắt khô gầy vết nhục lại lần nữa trở nên rồi rào, còn lưng uốn lượn thân eo vậy dần dần trở nên thẳng tắp, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng theo đó giãn ra. Cả người tại ngắn ngủi một lát, giống như theo 70-80 tuổi bỗng chốc biến trở về đến phong vận dư âm người đẹp hết thời. Loại cảm giác này thật sự rất tốt, đáng tiếc mỗi lần chỉ có thể tồn tại ngắn ngủi một cái chớp mắt. Nàng dài nhỏ hai mắt khép hờ, trong tay tế kiếm không có dấu hiệu nào đều hướng phía một chỗ mặt sông như thiểm điện đâm ra. Chương 36, ngưỡng mộ đã lâu. Chương 36, ngưỡng mộ đã lâu. Anh đã bình tĩnh trở lại, mặt sông đột nhiên oanh tạc nhất đạo sóng nước. Cố Phán một cái lảo đảo rơi trên mặt đất, trên cánh tay trái một cái tinh tế lỗ thủng đang hướng ra phía ngoài cốt cốt chảy xuôi máu tươi. Lặn xuống nước tùy thời đánh lén kế hoạch bị phá hư, hắn cũng không có quá mức vẻ vải tâm trạng, cũng không có lựa chọn quay người đảo tẩu, mà là cách cái kia rộng 4-5 trượng sông nhỏ, cùng La Hầu họ La bình tĩnh nhìn nhau. Có một ít chuyện, hoặc là từ đầu tới cuối đừng làm, nhưng muốn làm, nhất định phải đưa nó làm tuyệt. Có một loại người, làm thật sự xác định nào đó mục tiêu lúc, rồi sẽ tiến bộ dũng mãnh, có chí thì nên. Hiện tại Cố Phán chính là loại người này, với lại hạ quyết tâm muốn làm tuyệt một sự kiện. Cho nên hắn không trốn, vì La Hầu họ La phải chết. Nếu là giết nàng bất tử, vậy cũng chỉ có 2 loại kết quả, một cái là hắn bị tại chỗ giàn vật đến chết, một cái khác, bắt đầu từ này lâm vào đảo vòng đường, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hô. Cố Phán nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, thở ra tới khí tức mang theo to lớn sóng nhiệt, đem trước mặt 3 thước nơi không khí cũng nướng xí được hơi có chút bặm mẻo. Bên kia bờ sông, trở nên trẻ tuổi La Di chậm rãi hoạt động thân thể chính mình, từng bước một hướng phía Cố Phán đi tới. Cố Phán nét mặt lập tức trở nên hơi kinh ngạc cùng cổ quái, đây chẳng lẽ là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công? Sau một khắc, hai người đồng thời theo biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc tình cờ trên mặt sông phương đụng thẳng vào nhau. Phù ảnh bay tán loạn, múa kiếm bạch liên, trong chốc lát cả hai không biết chạm vào nhau bao nhiêu lần, tuôn ra một đoàn lại một đoàn sán lạn hoa hỏa. Phù phù. Cố Phán thế đi đã hết, dường như một đầu hình người quả cân, bành địa lần nữa rơi vào trong sông. Xoẹt xoẹt xoẹt. Nàng lại trở tay xuống dưới đánh ra từng đạo trường lực, ngoại phóng mà ra chân khí bị mặt sông phản tác dụng quay về, nhường nàng giống như một đầu động tác ưu nhã thiên nga, bay lượn hơn phân nửa cái đường sông, nhẹ nhàng rơi vào trên bờ. Nguyên lai chỉ là cái vừa mới bước vào nội tức ra hỏa, ngay cả khinh thân thuật đều không có nắm giữ, trừ ra một thân man lực cùng cường hãn đến làm người ta giật mình nụ thân ngành công, cái khác cơ bản không còn gì khác. Được rồi, chốc lát nữa và khảo vấn hoàn tất, hay là lưu hắn một cái mạng nhỏ tốt, nếu không tiểu thư ngày nào đột nhiên nhớ ra hắn đến, có thể biết có chút không tiện bằng dao. Cố Phán dáng vẻ đều chật vật rất nhiều, lại một lần theo đáy nước bơi vào bờ, cùng đối phương vẫn như cũ cách hà thú nhìn, không thể lại lãng phí thời gian. Cơ hồ là trong cùng một lúc, trong lòng hai người cũng nổi lên đồng dạng suy nghĩ. Nàng nhẹ nhàng nâng lên trong tay tế kiếm, nhưng còn chưa kịp có bất kỳ động tác gì, gào thét mà tới gió lớn liền để nàng dường như mắt mở không ra. Trong lúc mơ hồ, một thanh phủ đầu ở trước mắt càng lúc càng lớn, trong chốc lát đều đã chiếm cứ nàng dường như tất cả tầm mắt. Và anh, lưỡi búa cùng mũi kiếm ở giữa không trung va chạm, riêng phần mình hướng phía phương hướng ngược nhau đẩy ra. Và anh, một cái nắm đấm phá vỡ khí lưu, trong nháy mắt đã tới đỉnh đầu của nàng. Chỉ bằng ngươi một chút kia nội tức tu vi, cũng nghĩ cùng ta đụng nhau chân khí. Nàng cười nhạt một tiếng, nâng lên bàn tay trái, nhẹ nhàng đều hướng phía Cố Phán nắm đấm vân qua. Ta liền để ngươi biết, cái gì mới thật sự là ưng. Kim sắc hỏa diễm không có dấu hiệu nào theo hai người quyền trưởng đụng vào nhau chỗ bộc phát, trong chốc lát liền đem một đầu xíu xiu bàn tay trắng loạn hóa thành than cốc, hương hương hỏa diễm thuận thế cuốn đi lên, trong khoảnh khắc liền dẫn đốt nàng non nửa bên cạnh váy áo. Điều đó không có khả năng. Nàng kêu thê lương thảm thiết một tiếng, trong ánh mắt lần nữa chiếu dọi ra lần nữa rơi đập chiến phủ. Nàng đã không kịp suy tư, giờ phút này chỉ có bài trừ tất cả tạp niệm, trong mắt không có bản thân, không có địch nhân, thậm chí không có thắng bại, chỉ có toàn lực bộc phát ra chính mình tất cả lực lượng. Đem tay phải tế kiếm lần nữa nên đón tiếp lấy. Vành. Ầm 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 ầm. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, Cố Phán cùng nàng ở giữa va chạm liên tiếp cận 100 lần. Kim diễm phủ ảnh tung bay, kiếm quang nối thành một mảnh. Đều xem ai sẽ không chịu nổi áp lực cực lớn mà qua loa lùi bước. Nhưng người nào cũng không có lui, ai cũng không dám lui dưới loại tình huống này, bất luận là ai, chỉ cần dám lùi một bước, thậm chí là chỉ cần trong lòng qua loa dâng lên lùi bước suy nghĩ, rồi sẽ binh bại như núi đổ, bị địch nhân đối diện tại bắt trụ khí thế biến mất chiến cơ, bộc phát ra mưa to gió lớn loại thế công, trực tiếp rơi vào cái bị thua bỏ mình kết quả. Vành. Lại là một cái cuồng bạo đụng nhau, hai người lần nữa đồng thời bay rất ra ngoài, đồng loạt rơi xuống tại cỏ bên bờ sông trên mặt đất. Khu khu. Mạnh mẽ như vậy nhục thân, ma quái như vậy chân khí, chẳng lẽ nói hắn thật sự đã tu thành trên tấm bia đá ghi lại võ học? Không được, nhất định phải lập tức rút đi, lại triệu tập trong giáo hảo thủ đối với hắn tiến hành vây giết. Nàng nỗ lực hồi lâu, cuối cùng gian nan đỡ lấy mềm mại vô lực thân thể. Chỉ cần cho nàng một quãng thời gian rất ngắn, có thể hồi phục một tia chân khí, đến lúc đó liều mạng căn cơ bị hao tổn, cũng có thể vì khinh công rời đi nơi này. Bành! Chân muộn vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên. Nàng vừa mới đứng thẳng thân thể đột nhiên cứng ngắc, không thể tin nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện cao lớn thân ảnh. Xong rồi, mệnh ta thôi rồi. Coi như nàng mất hết can đảm, nhắm mắt chờ chết thời điểm, đột nhiên vang lên bên tai một thanh âm. Nếu như nàng lỗ tai không có vấn đề, nghe được kia lại là mang theo cẩn thận cùng lấy lòng ngự khí âm thanh. Tiên bối, vãn bối đối quý giáo thật là ngưỡng mộ đã lâu, thật chẳng lẽ đều không có một chút dàn xếp chỗ trống. Nàng đột nhiên sửng sốt, môi mấp máy run rẩy không biết nên nói cái gì. Nhưng nháy mắt sau đó, nàng cả người liền trong lúc đó trầm tĩnh lại, thậm chí mềm nhũn không muốn động thượng khẽ động. Tiểu này theo tự biết hẳn phải chết, đến đột nhiên không có dấu hiệu nào biết được không cần đi chết kịch liệt biến hóa, nhưng nàng căng cứng đến sắp đứt gãy tiếng lòng đống như lòng, dường như bông chốc tranh thủ nàng tinh khí thần. Ngươi thật sự mong muốn gia nhập ta nghiệp là giáo? Nàng đầu căng đau một nước, trước mắt trận trận biến thành màu đen, dốc hết toàn lực bình phục hô hấp của mình, khống chế giọng nói cùng tốc độ nói. Cố Phán không chút do dự nói, chắc chắn 100 ta nếu có mảy may nói ngoa, liền để ta bị ngũ lôi banh đỉnh, chết không có chỗ chôn. Vậy thì tốt, ngươi dịu ta ngồi xuống. Nàng tại Cố Phán nâng đỡ ngồi thẳng thân thể, lo nghĩ sau nói, muốn chân chính gia nhập ta nghiệp là giáo, còn nhất định phải trải qua tầng tầng phân biệt cùng khảo nghiệm. Cố Phán trực tiếp ngắt lời nói, xin tiền bối yên tâm, đã ngươi là vãn bối nhập giáo người tiến cử, ta nhất định sẽ không để cho ngươi mất mặt. Nhập giáo người tiến cử thuyết pháp này, làm sao nghe được cảm giác như vậy kỳ lạ? Chẳng qua bây giờ trọng yếu nhất vẫn là trước giữ được tính mạng, chuyện sau đó mới có thể bàn bạc kỹ hơn. Nàng nghĩ đến đây, tâm tư lập tức đều qua loa linh hoạt một chút. Sau đó liền nghe đến Cố Phán cảm giảm lại nhại tại bên tai nàng nói xong. Vạn bối luôn luôn muốn biết rất hiếu kỳ, tiền bối vừa nay nhắc tới bia đá rốt cục là cái thứ gì? Lạc Thường cô nương đã từng nói với ta, bia đá hiển lộ chữ viết là từng trang sách huyền ảo tới cực điểm võ đạo bí pháp, tiểu giống với ta nghe được câu tiêu càn khôn kiếm pháp. Lạc Thường cô nương nói tiêu kỳ thực hẳn là càn khôn tá pháp, nàng còn nói từ thiên địa trong tự nhiên mượn lực lượng, nhân lực có cùng mà thiên địa vô tận, nếu quả thật năng lực mượn dùng đến thiên địa lực lượng, núi cao biển cả, tia chớp lôi minh, mưa to gió lớn, quả thực không dám tưởng tượng. Lợi hại như thế pháp môn, lẽ nào chúng ta nghiệp La giáo bên trong, tiểu chân không ai có thể lĩnh hội một chút sao? Ta nghe Lạc Thường cô nương nói, nàng đều tu hành một môn cùng con mắt có liên quan bí pháp. Tiền bối là Lạc Thường cô bên người của mẹ người, chắc hẳn cũng nghe nàng nói qua đi. Chương 37, khiến người ta thất vọng. Chương 37, khiến người ta thất vọng. Tiểu thư lại đối nói với hắn nhiều đồ như vậy sao? Tất nhiên hắn đã hiểu rõ nhiều như vậy bí ẩn, kia nàng cho dù theo nói lên một ít, vậy không coi vào đâu. Nàng ngâm thở dài, gật đầu nói, không sai, thỉnh thoảng sẽ có người có thể nhìn thấy trên tấm bia đá chữ viết, vậy phỏng đoán đó là vượt ra khỏi người phạm vi hiểu biết phương pháp tu luyện, nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, trừ ra thánh nữ cùng Lạc Thường tiểu thư thiên tư tuyệt diễm, từ đó lĩnh hội đến từng chút một ra lông ngoại, những người khác căn bản là khó mà nhập môn. Về phần ngươi nói thiên địa vô cực càn khôn tá pháp, càng là hơn không ai có thể lĩnh ngộ mảy may. Thánh nữ là Lạc Thường tỷ tỷ Lạc Vũ, cũng là hiện nay Lạc phi nương nương. Cố Phán vỗ tay tán thưởng nói, thì ra là thế, Lạc Thường cô nương thực sự là lợi hại, lại thật sự có thể theo trên tấm bia đá ngộ ra cao thâm võ công. Chẳng qua nàng nhắc tới, chính nàng bí pháp là có thể khám phá sương mù, cùng Lạc phi nương nương có chút khác biệt. Tiểu thư ngay cả cái này vậy cùng hắn nói sao? La Di lại là sững sờ, một lát sau mới nói, khám phá sương mù sao? Nói như vậy ngược lại cũng không phải sai, tiểu thư ngộ ra bí pháp bị nàng gọi xích tình, thi triển đi ra, có thể nhìn thấy người bình thường khó mà vật phát hiện, còn có thể phán đoán chính xác đối thủ chiêu thức cùng nội tức lưu chuyển. Về phần thánh nữ ngộ xảy ra điều gì, lao thân vậy không rõ ràng, chỉ biết là nhất đạo huyền diệu chân khí. Thì ra là thế, tiền bối kia luyện thành môn này có thể để người ta biến trẻ tuổi công pháp lại là cái gì, nhìn lên tới như thế không phải bình thường, cũng là trên tấm bia đá ghi chép nội dung. Nàng lắc đầu, không phải, đây chỉ là bản giáo một môn kích thích thân thể, lực bộc phát lượng bí pháp. Cố Phán đem những này ghi tạc đáy lòng, đánh giá một chút thời gian, đống nhiên lại hỏi nói, tiền bối kia có nghe nói hay không qua liệt diễm trưởng môn võ học này? Không có. Thật không có. Thật sự không có. Cái này vô cùng khiến người ta thất vọng, ngươi làm sao lại như vậy chưa nghe nói qua liệt diễm trưởng đấy? Cố Phán ung dung thở dài, giọng nói chuyện vẫn như cũ nhẹ nhàng, nhưng lại nhường lòng của nàng từng chút một chìm xuống dưới, cho đến rơi vào đến băng hàn thấu xương thâm nguyên. Thế nhưng, vậy cũng đúng trên tấm bia đá ghi chép nội dung à? Hơn nữa còn là đã luyện thành thiên địa vô cực càn khôn tá pháp lão khương đầu tự tay biết, lại nói này liệt diễm trường a, ngay cả ta dạng này tiền tư bình thường người bình thường cũng đã luyện thành, tiền bối ngươi bây giờ lại nói với ta không biết. Tiền bối như vậy qua loa cho xong chuyện trả lời, ta là mười phần đặc biệt không hài lòng a. Ai đã luyện thành thiên địa vô cực càn khôn tá pháp? Điều đó không có khả năng. Lão khương đầu là ai? Nàng đồng tử đột nhiên thu nhỏ, đột nhiên nhớ lại năm đó phát sinh qua một kiện đại sự, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ đột nhiên hoành tạc. Nàng đột nhiên ngẩng đầu mong muốn dãy rủa, lại chỉ cảm thấy hai chân đau đớn một hồi. Túi đầu nhìn lên, lại chỉ thấy Cố Phán chính chậm rãi nâng lên phủ đầu, hàng loạt máu tươi từ thân thể nàng cùng bắp đùi cắt đứt chỗ phun ra ngoài. Người tiền bối đối người trưởng phòng này ngủ nơi đã thỏa mãn sao? Cỏ xanh nhân nhân, nước xanh gợn sóng, phong cảnh tuyệt đẹp. Cố Phán cầm chiến phủ, chậm rãi đứng thẳng người. Thiên Sơn Đồng Mỗ, tạm biệt. Thiên Sơn Đồng Mỗ là ai? Hắn lời này lại là có ý gì? mang theo thật sâu nghi vấn, nàng chỉ thấy vàng nóng màu sắc bổ sung đầy chính mình toàn bộ tầm mắt, đúng lúc này liền xa vào đến vĩnh viễn trong bóng tối. Xôn Sao đem cuối cùng một cái cho tàn cốt mảnh đổ vào trong sông, Cố Phán xem xét trên người mình rách mướp quần áo, cùng với tất cả lớn nhỏ không xuống hơn 10 chỗ kiếm thương, nhắm mắt lại lâm vào suy tư. Cùng nữ nhân này so ra, hắn căn bản cũng không có thể đem ra được tinh diệu chiêu thức, từ đầu tới cuối tất cả đều là đi thẳng về thẳng đúa chặt quyền nện, vậy bởi vậy bị nàng thỉnh thoảng theo quỷ dị góc độ xuất kiếm cho đâm bị thương thân thể. Nhưng vô dụng thời gian quá dài, hắn liền đã đem tiết tấu một mực nắm giữ trong tay, lại không có cho nàng những kia tinh diệu chiêu thức có bất kỳ phát huy không gian. Mặc nàng chiêu thức tinh diệu nữa phức tạp, một chiêu đều có vài chục chủng đến tiếp sau biến hóa, nhưng hắn chính là ầm ầm một đũa đập tới, tốc độ nhanh hơn nàng, lực lượng so với nàng đại, nàng cũng chỉ có thể cứng rắn cản cứng rắn chống đỡ, không thể nào có cái khác tốt hơn cách thức xử lý. Là cái này thuần túy tốc độ cùng lực lượng mang tới hiệu quả, không gì không phá, duy khoái bất phá, quả nhiên là lời lẽ chí lý. Mới vừa rồi còn đang dỉ máu vết thương đang ra tốc khép lại, có thể không được bao lâu thời gian có thể khôi phục hoàn hảo, là cái này HP tăng thêm sau mang tới chỗ tốt, so với người bình thường phải cường đại hơn không biết bao nhiêu tự lành năng lực. Nhưng quần áo trên người lại không thể nào được hưởng loại đãi ngộ này, nhất thời mà thảm thiết giao thủ về sau, trang phục dường như tại tới lui tung hoành kiếm khí hạ phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại từng cây dài ngắn không đồng nhất vô dụng vải treo ở trên người, nếu là cứ như vậy vào thành, tất nhiên sẽ dẫn tới người hữu tâm chú ý cùng hoài nghi. Nghĩ không ra ta Đường Đường Lạc Anh thần phủ Cố tiên sinh, hiện tại cũng chỉ có thể trước làm trộm quần áo tiểu tặc. Hắn đi trước tìm thấy xa xa trong rừng cây nhỏ thành thời tự tại ăn cỏ chiến mã, sau đó lần theo ký ức đi hướng khoảng cách gần đây một chỗ thôn trang. Trước khi đi, Cố Phán cuối cùng quay đầu mắt nhìn chạy chậm chậm trôi xuống nhỏ, thử nôn ra một miếng nước bọt. Cái đó ngớ bức, hắn ban đầu đều đã bày ra rõ ràng như vậy đầu nhập vào mục đích, còn không nên cứng đầu lấy tính mệnh của hắn, cuối cùng để cho mình táng thân tại đây xanh nước biết bờ sông, quả nhiên là ứng câu cách ngôn kia. Người không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Vẫn đúng là cho là hắn sẽ tha tính mạng của nàng. Hắn là có gia nhập nghiệp La giáo ý nghĩ, nhưng người tiến cử là ai cũng có thể, lại duy chỉ có không thể là nàng. Chẳng qua cuối cùng hắn thông qua trước đó nắm giữ từng ly từng tí manh mối, theo nàng nơi này lừa dối vào tay không ít bí mật, ngược lại cũng xưng được là thu hoạch không ít. Chỉ là đáng tiếc như thế một cái vốn có thể dùng để đối phó Bạch Hổ cao cấp chiến lực, còn chưa xuất chinh đều chết bởi nội chiến trong. La Di như thế nào một mực không thấy tăm hơi, nàng rốt cục đi làm cái gì, lại cũng không có nói với ta thượng một tiếng, trước kia còn chưa bao giờ phát sinh qua tình huống như vậy. Một gian xưa cũ trang nhã trong phòng khách, Lạc Thường có chút lười biếng nghiêng dựa vào rộng lớn trên ghế nằm, yểu điệu mảnh khảnh thân thể đi theo cái ghế qua lại lắc lư, nhìn lên tới dường như là một đầu lười biếng mê người con mèo nhỏ. "Lạc tiểu thư, bên ngoài có người cầu kiến, hắn nói mình gọi Cố Phán." Nha hoàn nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. "Trâm trà, nhường hắn ở đây phòng tiếp khách chờ một lát, ta lập tức đi tới." Lạc Thường nhanh chóng theo trên ghế nằm nhảy xuống, chỉ mặc mát lạnh áo ngắn nàng đi chân trần dẫm trên mặt đất, bắt đầu đối với gương đồng rửa mặt thay y phục. Cố Phán tại tiên phòng ngồi, một chén tiếp một chén địa uống trà. Hắn phát hiện Lạc Thường tiểu cô nương nói quả thật không tệ, cùng nàng nơi này nước trà so ra, đại doanh dịch sở vật kia quả thực vũ nhục trà trà cái này thanh nhã từ ngữ. Còn có lẽ là vệ đường bờ sông một hồi đại chiến, hắn liệt diễm trưởng dùng nhiều nguyên nhân, cảm giác mình tựa như là trong sa mạc cây sưng rồng, nhu cầu cấp bách hàng loạt trình độ bổ sung. Một bên phụ trách thêm thủy nha hoàn không bao lâu sau cũng có chút hái hùng kết vía, ám đạo người này là tuổi xỉu sao, chút điểm thời gian này liền đã nhường nàng đổi ba lần lá trà, ôm ba nước trong bầu đến, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì dừng lại dấu hiệu. Lạc tiểu thư còn chưa có đi ra sao? Thừa dịp lần thứ tư ra đây đổi nước thời cơ, tiểu nha hoàn vội vàng vàng hỏi đồng bạn. "Không có, làm sao vậy? Vị khách nhân kia chờ đến không kiên nhẫn được nữa." Khác một nha hoàn lơ đến bĩu môi, "Không muốn chờ đều đi à, lại không người ngăn đón hắn, mỗi ngày muốn cầu kiến Lạc tiểu thư nhiều người, không thiếu hắn một cái." "Không, không phải, hắn ngược lại là không có thiếu kiên nhẫn mang theo bình nước lớn." Tiểu nha hoàn dậm chân một cái, gấp đến độ sắp khóc lên, "Đúng là ta có chút bận tâm, hắn một lúc muốn căng cứng chết ở chỗ này, cho ăn bể bụng. Hắn cũng quá không biết xấu hổ đi." Chương 38, chi kiến chương 38. Chi kiến trưởng mấy ngày không uống nước à, khát thành như vậy. Lạc Thường từ bên trong cửa chậm rãi đi ra, nàng lần này mặc vào một thân màu lam nhạt váy dài, tại Cố Phán đối diện ngồi xuống, đưa tay giúp hắn lại rót một chén trà thủy. Thái mặn thăng tay, lại ăn nhiều hai bát. Cố Phán nét mặt bình tĩnh, không có uống nàng tứ đại nước trong bầu ngại quá, cũng không có vừa mới giết bên người nàng người ấy nấy. "Ta lần này đến tìm ngươi," hắn vừa mới mở miệng, liền bị Lạc Thường đưa tay ngắt lời, "Như vậy, ngươi tới thời gian vừa vặn, cùng nhau vừa ăn nói đi." "Đúng rồi, ngươi dường như thật thích uống say, còn phải lại uống chút rượu không? 30 năm cất vào hầm thanh tuyển đủ lâu năm nha." Đêm khuya, trấn Nam đại doanh dịch sở. Cố Phán ngồi xếp bằng, hai tay phù hợp đan điền, trưởng căn sở nhẹ, 10 ngón tay chia ra dọc theo khác nhau quỹ đạo hướng lên mở rộng, mô phỏng giá hỏa diễm thiêu đốt hình dạng. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một đóa màu vàng kim nhạt ngọn lửa thật sự theo hai tay trong lúc đó nở rộ, sau đó từ từ bay lên, lơ lửng tại cùng mi tâm ngang bằng độ cao. Phốc, ngọn lửa tồn tại chỉ kéo dài không đến 10 cái hô hấp, liền chính mình tiêu tán ở trong hư không. Điều chỉnh nghỉ ngơi một lát sau, Cố Phán lại bắt đầu lặp lại trước đó động tác, mãi đến khi vàng nhạt ngọn lửa lần nữa tự động tiêu tán. Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, mãi đến khi mười mấy 20 lần, ngay cả hắn hiện tại thân thể cường hãn đều không thể phụ tải trình độ, mới miệng lớn thở hổn hển ngừng lại. Mỗi một lần thí nghiệm, hắn ngưng tụ ra ngọn lửa đều không thể tại rời khỏi thân thể sau tồn tại vượt qua 10 cái hô hấp thời gian. Cố Phán từ từ mở mắt, thở ra một hơi tức, trong mắt lóe lên một tia quả nhiên biểu tình như vậy. Tại đem tia hôi vụ sinh mạng thể giết chết về sau, hắn thu được hàng loạt điểm kinh nghiệm, tự nghĩ có thể đem liệt diễm trưởng tu hành hướng lên lại kéo lên một cái cấp độ. Nhưng mà, ngày đó hắn lại thất bại. Điểm kinh nghiệm nên đã đạt đến có thể lần nữa tăng lên số lượng, nhưng trong ý thức đại biểu cho liệt diễm trưởng tăng lên đánh dấu lại không có phản ứng. Ban đầu, Cố Phán cho rằng vấn đề xuất hiện tại điểm kinh nghiệm chỗ nào. Không cách nào để thăng là bởi vì lượng giá trị thượng không có đạt tới tiêu chuẩn. Nhưng hôm nay cùng Lạc Thường trong lúc nói chuyện với nhau, lại làm cho hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác, trước kia chưa bao giờ hoài nghi tới khả năng tính. Có lẽ hắn cầm tới bi văn bản dập cũng không phải hoàn toàn chính xác. Sau đó theo kia lão bà chỗ lại lấy được một ít thông tin, thì nhường hắn càng thêm sâu hơn cái suy đoán này. Rốt cuộc bia đá kia đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, cho đến tận này mặc dù không chỉ một người từ phía trên mơ hồ nhìn được chữ viết, nhưng mỗi người nhìn thấy lại không giống nhau. Cố Phán vượt cân nhắc đoạn văn này, lại càng thấy phải có ý nghĩa. Lão Khương đầu luyện thành kiếm pháp, có lẽ cũng không là chính hắn theo trên tấm bia đá trước hết nhất nhìn thấy, càng sẽ không là chỉ có chính lão Khương đầu hiểu rõ, bằng không thì cũng đều không thể giải thích nghe được mấy chữ này về sau, Lạc Thường sẽ có lớn như vậy phản ứng. Làm thông tin đổ không biết mấy thủ sau đó, những tin tức này rất có thể sớm đã không phải là ban đầu dáng vẻ, mà là không ngừng gia nhập qua tay người riêng phần mình lý giải. Dường như là thưởng thức một tấm mỹ nữ đồ phiến, có người chủ yếu xem mặt, mà có người chủ yếu là nhìn xem chân, còn có người thích xem ngực các loại. Cho nên nói, lão Khương đầu căn cứ tự thân tình huống thực tế viết ra liệt diễm trưởng phương pháp tu hành, cũng không nhất định đúng, liền xem như phù hợp chính lão Khương đầu, lại cũng không nhất định là vì hắn Cố Phán chế tạo riêng. Đối liệt diễm trưởng tiến hành xâm nhập nghiên cứu, cũng coi là theo ví dụ thực tế thượng nghiệm chứng suy đoán của hắn. Hắn đọc ghi lại liệt diễm trưởng khẩu quyết xác suất lớn là có sai, mà dẫn tới kiểu này sai lầm nguyên nhân, rất có thể phải thuộc về kết đến chi kiến chướng phía trên. Yêu giống với đại ngụy vương hướng người, cho dù thông minh như thế nào đi nữa, vậy rất khó lý giải tưởng tượng điện thoại máy tính thở mổ bạ dịp là thế nào thứ gì, vận hành nguyên lý lại là cái gì. Suy một ra ba đến phỏng đoán, trên tấm bia đá tên là liệt diễm trưởng phương pháp tu hành, có thể đồng dạng vượt ra khỏi trước mắt giang hồ võ giả phạm vi hiểu biết, dường như có thể làm một loại hoàn toàn mới hệ thống tu luyện chi nhánh. Là nhân loại còn không thể nào hiểu được nắm giữ, nhưng giã quái nhóm đều có thể lý giải thứ gì đó. Như vậy, này đến cùng phải hay không người có thể tu luyện pháp môn, giã quái cùng bi văn xuất hiện thời gian chỉnh tự như thế nào, ai trước ai về sau, hay là nói không sai biệt lắm trong cùng một lúc xuất hiện. Cố Phán nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy một cái đầu trở nên có hai cái đại, đáy lòng hàn ý vậy từng chút một dâng lên. Nói trở lại, cũng là hắn như vậy năng lực thông qua giã chiến đao gia tăng HP, đem chính mình nhục thân khiến cho cường hãn đến sắp biến thái ra hỏa, mới dám bộ dạng này đi thí nghiệm, dù sao hắn sức chịu được mạnh, chỉ cần không vượt qua tức thời tiếp nhận giới hạn, sau khi bị thương sức khôi phục vậy mạnh. Nếu là đổi những võ giả khác, chỉ sợ không dùng đến mấy lần rồi sẽ tăng vỡ, với lại tại Cố Phán phân tích, càng là võ công tu vi cao thâm danh túc thì càng khó bài trừ kiểu này chi kiến chứng, rốt cuộc bọn hắn tại chính mình quen thuộc lĩnh vực đã chìm đắm quá sâu. Cho dù là hắn như vậy chịu đủ kiếp trước mạng lưới hôm lúc, lao động đã mở rộng người, cũng rất khó phá vỡ mê chướng xem hư thực, đều chớ đừng nói chi là tin tức này thiếu thốn thế giới võ giả bình thường. Cố Phán đứng lên, đột nhiên một cái lảo đảo hơi kém tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thể nội cũng là kim đâm giống như lửa thiêu khó chịu. Hắn từng bước một chuyển đến phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ ngước nhìn yên tĩnh bầu trời đêm, trước mắt đột nhiên hiện ra lão Khương đầu kia luôn luôn treo lấy nhu nhược nụ cười gương mặt, cùng với hắn rút ra trường kiếm một khắc này phí sức cùng kiên quyết. Cái này lão Khương đầu, là một cái đề võ thế giới giang hồ võ giả, có thể đem trên tấm bia đá thứ gì đó lý giải tu luyện tới loại trình độ kia, hắn ngộ tính cùng thiên phú quả thực có thể xưng đáng sợ. Phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Đây là Cố Phán phòng thí nghiệm công tác luôn luôn ý nghĩ, như vậy hiện tại đem nó phóng tới đối liệt diễm trưởng trên tu hành đến, đồng dạng áp dụng. Chẳng qua giống như bây giờ đi lấy thân thể chính mình làm thí nghiệm, độ khó cùng độ nguy hiểm cũng lớn đến khó có thể tưởng tượng, chỉ có thể từng chút một đi tìm đòi, tuyệt đối không thể liều lĩnh. Giá chiến đao ở phương diện này cũng không phải bản năng, nhưng cũng may mắn điểm kinh nghiệm lần nữa gia tăng sau lại không cách nào để thăng liệt diễm trưởng tầng thứ, nếu không hắn rồi sẽ mù quáng lạc quan địa dọc theo một cái sai lầm con đường phát lực bao tác, mãi đến khi đột nhiên vấn đề bộc phát, lần nữa bị hiện thực hung hăng ném lên một cái tát. Cố Phán đột nhiên đối trước kia chỉ sợ tránh không kịp bia đá sản sinh cực kỳ hứng thú, rất muốn biết mình có thể hay không từ phía trên nhìn thấy tương ứng chữ viết, đạt được quý báu nhất, trực tiếp thông tin. Huynh đệ, đây là ta chuẩn bị nhân viên cùng vũ khí, còn có dự bị chiến pháp, ngươi xem một chút còn có gì cần thêm, ta thừa dịp Tần Công Công cùng Tư Mã Thiên Hộ ở đây, nắm chặt thời gian lại hướng tổng binh quan báo cáo chuẩn bị. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đàng Viễn liền vội vàng đi vào Cố Phán chỗ ở, cầm một chồng giấy đến. Hắn mặc dù là cái binh nghiệp người thô kệch, nhưng ở liên lụy đến chính mình tiền đồ thậm chí cả tính mệnh sự việc bên trên, kia là tuyệt đối đệ bụng, có 12 phần lực đều kiên quyết không để 10 phần ra ngoài. Cái này Tư Mã Thiên Hộ, hắn lại là lai lịch thế nào? Cố Phán đem vừa mới ăn xong bữa sáng bước qua một bên, tiếp nhận kia chồng giấy trước không có lật xem, mà là hơi nghi hoặc một chút địa hỏi một câu. Đang Viễn nói, ta chỉ biết là Tư Mã Thiên Hộ là kinh thành cái gì dị văn ti người, về phần này dị văn ti nhà, trước kia lại là chưa từng nghe qua. Nguyên lai cái này nghe qua tên Tư Mã Thiên Hộ, là dị văn ti người à, cũng không biết người này cùng Nghiệp La giáo có cái gì quan hệ. Cố Phán không nói thêm gì nữa, cầm lấy giấy đến tỉ mỉ nhìn một lần, sau một hồi mới sắc mặt cổ quái bắt bọn nó phóng. Sách mới cầu cất giữ, cầu đề cử, cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 39, Hắc Bảo Sách Lớn chương 39, Hắc Bảo Sách Lớn Đàng Viễn thấy Cố Phán đem kia chồng giấy phóng, liền mở miệng giải thích, dựa theo huynh đệ ngươi nói, đem xuất sinh kia trở thành cái gì thân thể khổng lồ, loạn tâm trí người, công phòng thủ cao cao tốc độ nhanh, lại lực lớn vô cùng di động sắt thép chiến bảo đối phó, vi huynh trầm tư suy nghĩ cũng chỉ có thể nghĩ tới những thứ này có phải hay không còn thiếu chút gì. Ta muốn đến xế chiều mới đi cùng Tần Công Công bọn hắn bẩm báo, hiện tại đổi còn có thời gian, nên cũng không thiếu đi. Cố Phán có chút bất đắc dĩ chỉ vào một trang cuối cùng trên giấy cỡ lớn chiến tranh dụng cụ, thở dài nói, "Đàng đại ca, chúng ta là phải vào sơn, mấy thứ này sao có thể mang lên đi à? Cũng đúng thế thật cái vấn đề, cho ta lại nghĩ một chút biện pháp." Đàng Viễn cầm bút, đem kia mấy thứ đổ vẽ một vòng tròn, nhưng không có trực tiếp bôi lên rơi ý nghĩa, không còn nghi ngờ gì nữa hay là không nghĩ bỏ cuộc. Cố Phán lại hỏi nói, "Còn có, này mặt đen cùng hắc bảo lại là cái gì?" Đàng Viễn nở nụ cười, khiên động vết sẹo trên mặt, có vẻ hơi dữ tợn, "Cố huynh đệ có chỗ không biết, hai thứ đồ này là chúng ta quân trong trấn cách gọi, không sai biệt lắm số lượng mặt đen cùng vật gì đó hỗn hợp lên." Lại nhóm lửa lời nói. "Bành." Hắn mở ra thủ khoa tay một chút, "Này mấy căn phòng liền không có." Cố Phán gật đầu, "Hiểu rõ, nghệ thuật nha, bắt nguồn từ nổ tung. Huynh đệ ngươi hôm nay nói chuyện như thế nào thần thần thao thao, sắc mặt nhìn lên tới cũng không được khá lắm." Cố Phán thở dài, "Buổi tối hôm qua trong khi tu luyện tức ra chút ít đường rẽ, cũng không có nghỉ ngơi tốt." "Vẫn là câu nói kia, không phải làm ca ca bận tiểu ngươi, ngươi nhà kia chuyển nội tức công pháp à, thật sự không phải đồ gì tốt, dù sao ngươi vậy sắp gia nhập trong quân, quay đầu ca ca nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi bộ chúng ta tự dùng hàng cao cấp đến luyện, nhất định tốt hơn người bậc kia." "Đang đại ca ngươi đừng nói, lão Khương Đầu mặc dù đã chết, Nghiệp La giáo vị kia hoàng phi vẫn còn sống đây này. Ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi?" Đang Viễn suy nghĩ một lát, vỗ đùi, "Đúng, còn có này hắc bảo, lại gọi hắc huyết, chỉ cần đụng Minh Hoàng Anh, ngay cả thủy cũng rọi không tắt. Ngụy Đình trong quân lại còn trang bị thuốc nổ cùng dầu thô sao? Không sai không sai." Cố Phán đang có chút ít suy nghĩ xuất thần, liền nghe Đàng Viễn nói tiếp, "Đến lúc đó nếu quả thật không thể địch lại, ta đều không thèm đếm xỉa phóng hỏa nổ nó đốt nó nương, lui một vạn bước giảng cho dù còn nổ không chết đốt không chết, cũng có thể đưa ra chút ít chạy trốn thời gian phải không nào? Dù sao có Tần Công Công cùng Tư Mã Thiên hộ tại, ta hoàn toàn có thể vì danh nghĩa của bọn hắn, lại đi từ chỗ khác quân trấn điều tạm hai thứ đồ này đến, bảo đảm bao no." "Đàng đại ca, kia trên núi cây cối không ít." "Không có chuyện, lão tử kinh lần trước chuyện này, đã sớm nhìn xem này phá núi không vừa mắt, đốt đều đốt đi, còn có thể thế nào?" Đàng Viễn vẻ mặt sát khí đằng đằng, "Chỉ cần thiết phải chú ý một điểm, phóng hỏa trước nhất định xem trọng hừng gió, nếu không không cẩn thận đem nhà mình quyển tiến đám cháy vậy coi như là vạn sự đều yên." Cố Phán nghĩ cũng đúng, lúc này thế nhưng không có bảo hộ môi trường lời giải thích, vậy liền mặc hắn đi thôi. Căn cứ nâng lên mã lại cho đoạn đường nguyên tắc, Cố Phán bắt đầu dùng nhà mình theo vũ khí lạnh đến vũ khí nóng, mãi đến khi thông tin hóa chính xác đã kích phong phú kinh nghiệm, từng chút một dẫn dắt đến Đàng Viễn, nhường hắn khai phát ra có thể sử dụng chiến pháp. Mặc dù trong đó phần lớn đều không có thực hành giá trị, nhưng cũng coi như là đại đại đánh mở rộng tầm mắt. Hai người lại hàn huyên một hồi, Đàng Viễn đột nhiên đứng dậy đi vào trước cửa, trước cẩn thận nghiêng tai lắng nghe một chút xung quanh tiếng động, sau đó âm thanh ép tới cực thấp nói, "Làm cũ chống không sách ta đã chuẩn bị xong, chuyên môn dùng để viết mặc cũng đã chuẩn bị tốt, đều tại trên người ta." Cố Phán trong lòng hơi động, hiểu rõ Đàng Viễn chỉ là cái gì, trong chốc lát trong đầu đã đổi qua vô số suy nghĩ. Từ nói cho Lạc Thường kia 8 chữ về sau, tình huống lại đột nhiên ở giữa đã xảy ra cực lớn biến hóa, như vậy bọn hắn nguyên bản quyết định kế hoạch vậy nhất định phải làm ra tương ứng sửa đổi. Chẳng qua hắn trầm tư sau một hồi, hay là quyết định muốn viết, chẳng qua nội dung bên trong cần tiến hành một chút điều chỉnh, chữ viết cũng muốn cẩn thận cân nhắc, cuối cùng chính là làm sao phát hiện phương thức, càng là hơn được chu toàn suy xét. Trong này bất kỳ một cái nào phân đoạn gây ra rủi ro, vậy liền vô cùng có khả năng tạo thành thất bại thảm thiết sự cố. Cho nên nói hắn nhất định phải cạn kiệt tất cả, trước giờ đem vấn đề tận lực nghĩ đến bị, ngay cả vân tay bị mảnh giờ NA đều không cần bỏ sót. "Cố huynh đệ, ngươi nói quyển sách này chúng ta cho nó làm cái tên là gì tốt đâu?" Cố Phán đem nghĩ ngợi chậm rãi nói, "Dù sao không chống cậy vào có người thật có thể xem hiểu, vậy liền gọi Thiên Thư làm sao? Với lại chúng ta có thể đem bìa chữ viết mài đi một bộ phận, nói như vậy, đúng lúc là một quyển sách lớn." Đàng Viễn liên tục gật đầu, "Vì huynh ít đọc sách, dù sao chuyện này giao cho huynh đệ ngươi liền tốt." Cố Phán gật đầu, nét mặt rất nghiêm trọng, "Đàng đại ca tốt nhất vậy suy nghĩ một chút, chúng ta như thế nào mới có thể tại không lộ sơ hở tình huống dưới phát hiện bí tịch? Trong cung đến Tần Công Công, còn không phải thế sao cái dễ gạt gẫm người a?" "Ta đây tự nhiên hiểu được, với lại vi huynh đã có suy nghĩ bắt đầu." "Ồ." Đàng Viễn nheo mắt lại, "Ta đã tìm xong nhân tuyển, con hàng kia đều cùng Hàm Hùng không sai biệt lắm, chỉ có một điểm khác nhau chính là muốn đây Hàm Hùng càng khờ càng lăng càng ngốc, đến lúc đó, chúng ta sớm chuẩn bị tốt, liền để hắn đi phát hiện tốt. Con hàng này cho dù bị người tra hỏi lên, vậy tuyệt đối hỏi gì cũng không biết, với lại hắn nói thế nào cũng là chúng ta trấn Nam đại doanh binh lính, công lao này vậy không tới phiên bên cạnh chỗ đi." Cố Phán nghe xong cũng là khẽ gật đầu, Đàng Viễn nói cách có thể thực hiện, chỉ cần tại một ít chi tiết nhiều hơn hoàn thiện là được. "Nhiều ngày không gặp, tiểu thư nhìn thế nhưng gầy gò đi rất nhiều a." Lạc Thường chỗ ở, một vị khoảng 30 trẻ tuổi nam tử ngồi ngay ngắn ở bên trong phòng tiếp khách, ánh mắt bình thản nhìn đối diện Lạc Thường. Lạc Thường nói, "Tư Mã đại ca, chính là lần trước ta nói thôn hoang vắng một chuyện, bên trong gặp được nguy hiểm, chịu chút ít thương." "Ồ, tất nhiên tiểu thư cũng nói như vậy, đã có thể xác định là cái này cùng nhau mới dị văn sự kiện." Tư Mã bấm tay nhẹ nhàng đập chiếc ghế lan can, đột nhiên nói, "La lão đầu, là nàng không có giúp đỡ bảo hộ tiểu thư trước trách sao?" "Sự kiện kia không trách La lão, làm lúc là ta nhường nàng đi cùng địa phương khác điều tra sự việc, không có theo bên người." Lạc Thường khẽ nhíu mày, "Chỉ là La Di ngày hôm trước đột nhiên không từ mà biệt, cho tới bây giờ cũng chưa có trở về." Tư Mã ánh mắt ngưng tụ, "Lẽ nào La lão xảy ra chuyện?" "Không thể nào à, vì La lão bản sự, theo ta được biết tại địa phương này có thể thương tổn được nàng người, nên chỉ có Tần Công Công một cái mà thôi." "Nhưng Tần Công Công lại làm sao lại đối La lão ra tay?" Lạc Thường nói, "Tần Công Công tự nhiên là sẽ không đối La Di xuất thủ, như hướng xấu nhất cho nghĩ, La Di thật sự gặp phải bất ngờ, kia cũng chỉ còn lại có một loại khả năng. Tư Mã ngón tay không khỏi có hơi lắc một cái, Dị Văn, chính là Dị Văn. Lạc Thương thở dài nói, càng nghĩ, cũng chỉ có kiểu này không phân quy mô lớn nhỏ, nhưng chỉ cần có người phát động cuốn bảo, liền hung hiểm vô cùng sự kiện. Tư Mã đại ca, kỳ thực trừ ra hư hư thực thực Bạch Hổ Hoang thôn Dị Văn sự kiện ngoại, ngay tại này Nam Lê thành bên trong, còn có cùng nhau hư hư thực thực Dị Văn sự kiện tồn tại, ta đem nó gọi là Hoài Viễn Tiêu cục sự kiện. Cũng đúng thế, thật ta nhường Tư Mã đại ca mang nhiều có kinh nghiệm hảo thủ tới trước nguyên nhân. Một vùng, tuần tự xuất hiện lưỡng lên có thể là Dị Văn sự kiện. Lần này, Tư Mã cuối cùng biến sắc. Chương 40, Bách Hộ Tham Sự chương 40, Bách Hộ Tham Sự đột nhiên nghe được có thể xuất hiện lưỡng lên sự kiện ma quái, Tư Mã Thiên Hộ sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngồi ở chỗ kia trầm tư không nói. Lạc Thương lại là một bộ biểu tình bình tĩnh, nhưng mà, căn cứ quan sát của ta cùng phân tích, cùng cái khác từ đầu tới cuối căn bản không có đầu mối sự kiện so sánh, sự kiện lần này ngược lại là dễ dàng nhất để người lý giải, cũng là có khả năng nhất bị chúng ta phá giải. May mắn người còn sống không có. Suy tư một lát sau, Tư Mã lại khôi phục bình tĩnh. Lạc Thương nghe vậy nhíu lông mày, có một cái, coi như là cái thật có ý tứ người. Ồ, vậy ta cũng rất muốn gặp một lần, ngoài ra Hoài Viễn Tiêu cục ở địa phương nào, ta vậy chuẩn bị quá khứ xem một chút. Lạc Thương vừa định nói chuyện, liền nghe phía ngoài một người mặc nền đen viền đỏ trang phục nam tử cung thanh nói, khởi bẩm Thiên Hộ đại nhân, Trấn Nam quân trấn phó tướng Đằng Biển cầu kiến, là đến để cho ta nhìn ra Trưng Thu điều lệ a. Tư Mã hơi có chút khinh thường cười cười, bọn hắn những thứ này chưa có tiếp xúc qua Dị Văn Vũ Phu, còn dựa theo bình thường hành quân đánh trận biện pháp đi ứng phó, năng lực xuất ra cái gì vật lưu dụng đến. Hắn bưng lên trên bàn chén trà, nhường hắn đem đồ vật lưu lại, người cũng không cần đi bảo. Tuân mệnh. Không bao lâu, trang phục nam tử cầm thật dày một chồng công văn ký giấy đi bảo, bỏ vào Tư Mã trước mặt. A, ngược lại là rất dày nha. Tư Mã trước đây cũng không có ý định nhìn lên một cái, lần này ngược lại là đến rồi hào hứng, tiện tay lật nhìn tờ thứ nhất. Hồi lâu sau, hắn đem tầm mắt chậm rãi theo trên giấy rời khỏi, đột nhiên la lớn, Đảng phó tướng đâu, hắn người ở nơi nào? Hồi bẩm Thiên Hộ, hắn đã đi nha. Gọi hắn quay về, không, hay là ngày mai ta tự thân tới cửa đi gặp hắn đi. Tư Mã lần nữa cúi đầu vùi vào kia một chồng dày cột kế hoạch điều lệ trong, vỗ tay cảm thán nói, nghĩ không ra trong quân lại còn có nhân tài bậc này, ý nghĩ rộng lớn không theo vết cũ, với lại thường thường có kinh người ngữ điệu, trong này rất nhiều kế sách ngay cả Tư Nha nội đám người kia cũng rất khó nghĩ đến. Cứ như vậy, tại Đằng Viễn cầu kiến Tư Mã Thiên Hộ sau ngày thứ ba, cũng là săn hổ đại quân sắp trước khi lên đường 4 ngày, Cố Phán mơ mơ hồ hồ liền trở thành chú ý tham sự, thượng bách hộ đồng, lệ thuộc vào Ngụy Đỉnh Dị Văn Ti Tây Nam Tam tỉnh trấn phủ sở dưới trướng. Mà kinh thành đến Tư Mã Thiên Hộ, tình cờ sắp nhậm chức Tây Nam Tam tỉnh trấn phủ sở phó chỉ huy sứ. Nhìn chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại đầu giường nền đen hồng sấn biển vàng quan y liễu, lấy thêm lên đại biểu cho thân phận lệnh bài, Cố Phán đột nhiên cảm giác được có một số việc chính là như vậy buồn cười. Nhớ ngày đó hắn Vũ Thiên Sơn đồng mỗ ngông ngựa mong muốn tiến Dị Văn Ti, kết quả lại đến cái nước biết bờ sông một chết một bị thương, sau đó không muốn vào đi, nó nhưng lại vui vẻ như chính mình chạy tới. Thực sự là trong mộng tim nàng bại đủ, đột nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ. Chẳng qua dựa theo Tư Mã Thiên Hộ giải thích, đưa hắn thu nhập tiến Dị Văn Ti cũng đúng vô cùng chuyện tự nhiên. Hắn là đã trải qua hư hư thực thực Dị Văn sự kiện cũng còn sống sót người, thân mình lại là tu thành nội tức võ giả, thân thế trong sạch làm người bạn phận không có điểm đáng ngờ, gần đây lại tại gián tiếp là đại ngụy triều đình đem sức lực phục vụ, chỉ có này ba cái điều kiện cũng đã đầy đủ thỏa mãn điều kiện cơ bản. Tại cái này đê võ thế giới trong thế giới, có thể tu thành nội tức võ giả nói ít không ít, nhưng tuyệt đối không tính là nhiều, cùng cái khác người bình thường so ra, là cái này nhân tài. Yêu giống với Cố Phán kiếp trước, 985, 211 tốt nghiệp sinh viên nhân số nhìn lên tới cũng không hề ít, nhưng cho dù đến hắn nổ tung trước, tất cả bản khoa sinh viên số lượng cũng chỉ chiếm cả nước tổng số người năm không đến, rất thấp tỷ lệ. Chính hắn vậy đã hiểu đạo lý này, là cái này cái gọi là người sống sót lệ lạc, như là kiếp trước vận chuyển nghiệp còn không có bộ phát thức phát triển trước, phóng viên chạy đến xuân vận đoàn tàu trong xe phỏng vấn, cuối cùng vui mừng đạt được nguyên lai tất cả mọi người mua được vé xe kết luận đồng dạng. Huống chi hắn hay là theo hư hư thực thực Dị Văn sự kiện bên trong sống sót nội tức võ giả, tăng thêm cái này hạn định điều kiện về sau, liền đống chốc theo nhân tài thăng cấp đến chuyên nghiệp nhân tài, lại thêm cùng Lạc Thường nói xa thì không xa nói gần thì không gần quan hệ, có nàng đưa thoại học thuộc lòng tình huống dưới, tất cả chính là như vậy nước chảy thành sông. Mặc dù chân chính bổ nhiệm còn muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể do phía trên phê xuống đến, nhưng thật sự quản chuyện này hình như lại là Lạc Thường tỷ tỷ nàng, cho nên nói, khi hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý một khắc này, sự việc đều đã coi như là xong rồi. Theo trang phục cùng lệnh bài cùng nhau cấp cho đưa tới tay, còn có một quyển viết tay sách đóng chỉ sách. Sách cũng không dày, trang điện là trống rỗng, chỉ là tại lật ra tờ thứ nhất về sau, Cố Phán liền nhãn tỉnh sáng lên, nhìn thấy là tiêu đề một hàng chữ nhỏ. Thiên Vũ Hồ ngư dân mất tích sự kiện. Hắn nhanh chóng đắm chìm vào, rất nhanh liền đem thật mỏng sách đóng chỉ sách xem hết. Sau đó đều đột nhiên có loại đối tình thế phân tích phán đoán xảy ra lần nữa trọng đại sai lầm, không cẩn thận lầm vào thuyền hải tặc cảm giác. Bản này bị hắn mệnh danh là Dị Văn lục sách là có tìm đọc quyền hạn cùng phạm vi, trừ bỏ đã thông qua nghiêm ngặt chân tuyển gia nhập Dị Văn thi người, người bình thường là tiếp xúc không đến, liền xem như đại ngụy hướng đại bộ phận văn quan võ tướng, cũng không tại khả duyệt xác định trong phạm vi. Ngụy Đình làm là như vậy sợ làm cho dung chuyển cùng khủng hoảng, Cố Phán hoàn toàn lý giải, bởi vì loại này đổ bật một sáng theo quan phủ con đường tuyên bố, tạo thành chấn động chắc chắn không phải người bình thường phạm vi nhỏ tin đồn thất thiệt có khả năng bằng được, một cái khống chế không tốt rồi sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Tại hiện tại tin tức này bế tắc, truyền bá không dễ xã hội, Ngụy Đình nếu thật sự là toàn vong phát sóng tuyên mà báo cho, đó mới là tìm đường chết hành vi. chẳng qua thật sự nhường Cố Phán buồn bực hay là nội dung trong sách. Đại Ngụy hướng Dị Văn sự kiện không phải hắn cho rằng rất nhiều, mà là quá ít, ta chí ít cùng như vậy cương vực bắt ngát một cái đại đế quốc so ra, sách trong các loại sự kiện điểm trung bình bố trí đến, quả thực đều mẹ nó tượng gian thương người bán liền mặt, giết một con trâu thỏa mãn tất cả dây chuyển sản xuất. Hồi tưởng lại hắn thoáng qua một cái đến đều liên tiếp cảnh ngộ tiêu cục diệt môn, bạch hổ hoang thôn sự kiện, mua sổ số đều có thể trúng thưởng á, nhưng mà liền vì ít như vậy Dị Văn, Đại Ngụy triều đình chuyên môn thành lập Dị Văn thi, trong đó tất nhiên có Ngụy hoàng tự thân trải nghiệm nguyên nhân, kia cũng được cho là rất quyết định thật nhanh, phòng ngừa chu đáo. Một là thiếu, hai là hung. Thiên Vũ Hầu Ngư hộ mất tích sự kiện, Bạch Ly Hạp Cốc không đáy hang sự kiện, Ma Tính Yêu Đao sự kiện, còn có Hồng Y Tân Nương đón dâu sự kiện và những thứ này Dị Văn, bất luận người nào đều bị Cố Phán thấy vậy là tê cả da đầu, đảo rút khí lạnh. Hắn có thể rất có trách nhiệm địa nói, kể trên bất kể loại kia sự kiện, nếu như hắn vậy ở trong đó, dường như cũng trốn không thoát chết thảm vô sinh kết cục, cho dù là tay cầm nhị cấp giá chiến đao cũng là như thế. Cùng những sự kiện này so ra, Bạch Hổ Hoang Thôn sự kiện vẫn còn coi là công chính bình thản, ôn nhuận như nước. Hô, Cố Phán thở dài, đứng dậy rót cho mình một ly nước trà, tiếp tục ngồi ở trước bàn không nhúc đích. Hắn vẫn muốn gia nhập Ngụy Đình Dị Văn Thi, đó là vì đi soát kinh nghiệm, chứ không bao giờ nguy hiểm gì tiểu dã quái treo lên, đợi cho thời cơ chín muồi mới tốt đi soát lớn nhỏ lòng, nhưng dựa theo hiện tại bộ dáng này, lại ở đâu có phương tiện gì an toàn dã quái có thể quét. Trong sách giảng đến, từ Dị Văn Thi thành lập tới nay, hàng loạt công tác chính là tại phân biệt ngầm hỏi các nơi hư hư thực thực dị văn đồn đãi, nhưng này một ít tiểu nhân thần tiên ma quái quỷ dị chuyện xưa trên cơ bản đều là điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, hao tốn hàng loạt thời gian cùng nhân lực, lấy được kết quả chính là đồn đãi tức nói dối, chỉ có thể hù dọa một chút buổi tối không ngủ được trẻ con. Với lại hắn ở đây cùng Tư Mã Thiên Hộ gặp mặt lúc, Lạc Thường còn theo bên cạnh nhắc tới một câu, liền xem như triều đình trên quan trường cung phụng những kia hương hỏa chính thần, cũng đều không có thật sự xuất hiện hiện lộ thần tích hiện tượng. Duy nhất thật sự thông qua ngầm hỏi điều tra bị cơ bản xác định chứng thực, chính là kia Hồng Y Tân Nương đón dâu sự kiện, chẳng qua một lần kia, Dị Văn Ti một vị chỉ huy sứ, ba vị tham sự, bảy vị giáo úy, liên đối nhìn còn có mấy chục thám tử, chết được chỉ còn lại có một cái không biết nói chuyện tên điên, bưng phải là thảm không nói nổi. Chương 41, đây là một phần công việc tốt. Chương 41, đây là một phần công việc tốt. Cố Phán lại liên tiếp nhìn mấy lần, đem kia bộ sách nội dung ghi nhớ kỹ ở, lại đem nó cẩn thận nấp kỹ, ngày mai còn muốn đúng hạn trả lại cho Tư Mã Thiên Hộ. Sau đó nghĩ tới ngày sau sắp đối mặt việc cần làm, hắn liền không khỏi ngầm thở dài. Lẽ nào về sau thật sự muốn làm đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chuyên môn tìm kiếm chuyện xưa tài liệu thám tử? Như vậy cùng làm một cái tuyết thư tiên sinh lại có khác nhau lớn bao nhiêu, còn không bằng làm địa chủ ông nhà giàu tới dễ chịu tự tại. Đương nhiên, còn có những kia đã bị nhận định dị văn, đối với những địa phương này, Cố Phán ý nghĩ tự nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, hắn chỉ có một cái mạng, không làm được loại đó nhất cấp bạch bản tân thủ đi ra ngoài thẳng đến bột ngốc bước hành động vĩ đại. Qua sau một hồi, Cố Phán đột nhiên lại lộ ra một tia thần bí nụ cười, bưng lên đã ngội nước trà uống một hơi cạn sạch. Được rồi, hay là trước tập trung tinh lực đem bạch hổ sự việc giải quyết hết, sự tình phía sau suy nghĩ nhiều vô ích. Kỳ thực thay cái góc độ suy xét, dị văn ít như vậy cũng là chuyện tốt, Ngụy Đình Dị Văn Ti đối sự kiện lớn ai cũng không dám dây vào, vậy hắn tự nhiên cũng có thể xa xa né tránh, an toàn có lợi là có bảo hộ. Như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Đối với nhất định phải làm công tác, cũng là nhằm vào dị văn sự kiện ngầm hỏi phân biệt, hắn muốn đến thì đến, không muốn đi đều tìm một chỗ ăn ngon uống sướng, nằm xuống đi ngủ. Thật muốn đến nhất định phải báo cáo kết quả công tác lúc mà lười nhác phong trần mệt mỏi chạy khắp nơi nhìn tìm chuyện xưa, còn muốn bước lên chết bất đắc kỳ tử mạo hiểm đi nghiệm chứng thật giả, dứt khoát liền tự mình hiện biên chuyện xưa tốt. Khi hắn trước kia tại đại học trong phòng ngủ linh dị khủng bố chuyện xưa đọc tiểu năng thủ xương hảo là cho không sao. Lừa gạt lên thế giới này lượng tin tức thiếu thốn người bình thường, tuyệt đối một truyền một cái chuẩn, đợi đến lưu truyền tới trình độ nhất định, chính là vui sướng thu hoạch báo cáo kết quả công tác thời khắc. Suy nghĩ kỹ một chút, hình như đây nhập hành ngũ làm cái phó tướng còn muốn thoải mái rất nhiều. Vừa lấy tiền lại không kiếm sống, còn có quan phụ thân phận, thưởng bách hộ đồng lộc, công việc tốt như vậy đi chỗ nào đi tìm. Mùng 8 tháng 8, Đại Cát. Trấn Nam đại doanh mặc giáp 1100 người, giang hồ hào khách 38 người, dị văn ti tham sự giáo úy 12 người, cũng trưng tập phủ binh nông phu 1.800 người, binh phong nhắm thẳng vào Đoạn Ly Sơn. Đại quân một đường dọc theo quan đạo tiến lên, trong lúc đó cũng không có xảy ra bất kỳ tình huống gì, cho dù là lần nữa xuyên qua kia một mảnh hoang dã, cũng là bình an yên tĩnh, giống như làm ngày sương mù thôn hoang vắng chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Phía trước chính là Đoạn Ly Sơn chi mạch. Tư Mã Thiên Hộ ghìm chặt chiến mã, tại đội ngũ đoạn trước nhất cùng Tần Công Công song song mà đứng, nhìn về nơi xa nhìn phía trước bốn lượn vập phồng dãy núi. Tần Công Công ung dung thở dài, lanh lảnh giọng nói vang lên, trước kia nhà ta chỉ là trên mặt đất trí đồ quyển thượng thấy qua đối với cái này sơn miêu tả, cho tới hôm nay chống đỡ họ hàng gần thấy, mới không khỏi không cảm khái một tiếng, thiên địa chi to lớn, sơn xuyên chi hùng hồn. Tần Công Công, Tư Mã đại ca, thừa dịp trước mắt ngày chính liệt, chúng ta hay là nắm chặt thời gian dò xét dưới chân núi cái thôn kia rơi, để tránh đợi cho hắc dạng gặp được cái gì chuyện quỷ dị. Lạc Thương từ phía sau chạy tới, sắc mặt có chút bi thương, nghĩ đến còn không có theo La Di vô cớ mất tích bí ẩn trong sự tỉnh táo lại. Trải qua lần trước đêm vào thôn hoang vắng về sau, nàng đối tương tự thôn trang tuyệt đối cảnh giác muôn phần. Tốt, lập tức xuất phát. Sau nửa canh giờ, dẫn đầu bước vào thôn một nhóm sĩ tốt cùng giang hồ võ giả đột nhiên xảy ra một hồi rối loạn, chiến đấu tại trong khoảnh khắc liền đã bùng phát. Ngụy Đình phương diện chết 3 người, thương 9 người, còn lại không người thương vong. Tất cả thôn thì bị san thành bình địa, hỏa hoạn kéo dài không thôi. Người bị thương bị nhanh chóng triệu đến Tư Mã Thiên Hộ đám người trước mặt, ngăn cách hai mắt hỏi tình huống. Ngươi là nói, đệ tử của ngươi Nhậm Tuấn trước tiên phát hiện thôn dân không ổn, sau đó tại đề ra nghi vấn vài câu sau mới bạo phát chiến đấu. Tư Mã Thiên Hộ nhìn trước người còn mang theo thương lão giả, nhíu mày. Hồi bẩm Thiên Hộ đại nhân, sự thực chính là như thế. Ma Vân kiếm phái Hà Lôi vành mắt đỏ lên, cắn răng nói, Nhậm Tuấn hắn nhìn thấy thôn dân kia động tác cứng ngắc, giống như để tuyến con rối, sinh lòng kinh ngạc hạ liền tiến lên đề ra nghi vấn, không ngờ rằng người kia lại đột nhiên vung lên liêm đao đều hướng hắn bổ tới. Tiểu lão nhân đồ đệ giơ kiếm đỡ lên, phát hiện người kia cũng không có tu luyện qua bất kỳ vũ khí nào, liền định trước đem hắn đả thương bắt sống, sau đó lại ép hỏi tình báo. Chỉ là không nghĩ tới nghĩ không ra người kia trúng rồi lưỡng kiếm không hề phản ứng, ngay cả động tác đều không có nhận ảnh hưởng gì, ngược lại thừa dịp tiểu đồ trưởng kiếm trong lúc nhất thời không cách nào rút ra, kinh ngạc sững sờ trong nháy mắt, dùng liêm đao cắt vỡ cổ họng của hắn. Tư Mã lại hỏi nói, người vết thương trên người cũng là những thôn dân kia tạo thành. Hà Lôi trên mặt hiện lên một tia lòng vẫn còn sợ hai nét mặt, đúng, tiểu lão nhân làm lúc kinh sợ phía dưới đem người kia đầu lâu tứ chi đều chặt đứt, sau đó lại có 5-6 cái già trẻ phụ nữ trẻ em cầm các loại nông cụ vô giết tới, bọn hắn vậy mà đều cùng kia nông phu một dạng, trường kiếm đâm vào yếu hại mà bất tử, ta vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị một đứa bé bắt cắn được thân thể. Tư Mã thật dài thở ra một ngụm trọc khí, lại đối soi cái khác mấy cái người bị thương cách nói về sau, đã có đại khái phán đoán, thế là thuận tiện sinh an ủi một phen, nhường mấy người xuống dưới dưỡng thương nghỉ ngơi. Nghĩ không ra còn chưa thật sự vào núi đều đã xảy ra như vậy chuyện quỷ dị, ngay cả nhà ta đều có chút đấy lòng tê dần a. Tần Công Công đi tới nói, cũng là may mắn mà có Trấn Nam đại doanh đằng phó tướng, tại vội vàng như thế thời gian bên trong quyết định thật nhanh, hạ nổ phòng đốt thôn mệnh lệnh, nếu không còn như vậy đánh giáp lá cả xuống dưới, còn có thể dẫn phát hỗn loạn lớn hơn. Tư Mã chậm rãi gật đầu, xác thực, này đằng phó tướng vẫn đúng là tính là cái nhân tài. Xa xa, Đàng Viễn đang cùng Cố Phán đứng chung một chỗ, bên cạnh xóa mồ hôi trên trán bên cạnh nói, hay là may mắn mà có Cố huynh đệ âm thầm nhắc nhở. Hắn thì thầm hướng phía bên ấy Tần Công Công vị trí nhìn thoáng qua, âm thanh đệ thấp tiếp lấy nói, nếu thật nhường kia lão thái dám đem đại quân vào thôn vây quét mệnh lệnh phát ra ngoài, dưới trướng của ta đám nhóc con xác định vững chắc thương vong không ít, nơi đó có như bây giờ tới vui mừng. Ách, Cố huynh đệ câu nói kia là nói như thế nào đúng, cự ly xa lôi hỏa bao trùm đặc kích, đúng là mẹ nó đủ kình. Đàng đại ca nói cẩn thận. Cố Phán lúc này lại là mặt trầm như nước, chằm chằm vào xa xa còn đang ở đùng đùng, không dứt, thiếu đốt thôn nói, chúng ta bây giờ nhưng là muốn chủ thôi đại ca ngươi, là Đàng đại ca tích lũy quân công, cũng không thể không cẩn thận để người khác nghe cái gì không nên nghe đi. A, ta hiểu được. Đàng Viễn xung quanh nghiêng mắt nhìn, đột nhiên nói, cái đó nữa đến, ta trước đi tìm Tần Công Công bọn hắn. Đi thôi, lúc này chính là phải làm đại ca lộ mặt lúc. Cố Phán gật đầu, chậm rãi hướng về Lạc Thường nên đón. Ta mới từ Ma Vân kiếm phái Hà Lôi chỗ nào đến. Lạc Thường cùng Cố Phán chậm rãi sóng vai mà đi, bọn hắn vết thương trên người trùng quanh xuất hiện từng đạo hắc tuyến, kèm thêm cảm giác tê ngứa cảm giác, rất là hiếm thấy. Cố Phán trong lòng sớm biết như vậy, nhưng nghe vậy hay là vừa đúng toát ra một chút kinh ngạc nét mặt, hắc tuyến sao? Có phải hay không nào đó độc vật nhập thể? Không biết ngươi đang kinh ngạc cái gì? Lạc Thường nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cánh tay ngươi thượng không thì có nhất đạo đen như vậy tuyến sao? Này mẹ nó! Cố Phán sững sờ, lần này là thật sự kinh ngạc. Hắn tự phát hiện cái kia hắc tuyến sau đó luôn luôn vô cùng chú ý, không cho nó hiện lộ tại người trước, kia nàng lại là làm sao thấy được? Lẽ nào nữ nhân này nhìn lén qua hắn tắm rửa? Hay là nói, nàng môn kia tu luyện con mắt bí pháp, lại có thể thấu thị? Chương 42, tích tích đáp tích chương 42, tích tích đáp tích theo bản năng mà, Cố Phán lại nghĩ tới đến câu kia cùng tử vong có liên quan thoại tới. Có ít người chết bởi hiểu rõ quá nhiều, có ít người chết bởi nói chuyện quá nhiều. Hiện tại dường như còn phải lại tăng thêm một câu, có ít người có thể biết chết bởi mắt sắc, nhìn thấy đồ vật quá nhiều. Lạc Thường cô nương làm sao biết trên người của ta cũng có hắc tuyến? Ta nghe trong quân lang chúng nói. Lạc Thường nét mặt bình tĩnh như trước, tựa hồ muốn nói một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, dạng này xem ra, ngươi cũng không hề nói dối, vẫn đúng là tại đây núi rừng bên trong tiếp xúc đến dị văn sự kiện. Nữ nhân này nếu cẩn thận lên quả thực đáng sợ, chính là trời sinh thám tử nhân tuyển. Cố Phán hít sâu một hơi, không lưỡng lự đều nói, ta đối Lạc Thường cô nương tự nhiên tình cảm chân thực chứng giám, không có nửa điểm lời nói dối có thể nói. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, hắn đều khẽ mặt giật một cái, hối hận không thôi, sợ trêu chọc đến nguyên bản không để lại lửa giận. Cũng may Lạc Thường nghe chỉ là nét mặt có hơi cứng đờ, ngay lập tức liền khôi phục bình thường. Căn cứ kinh nghiệm của ngươi, bọn hắn mấy cái này người bị thương cần thiết phải chú ý thứ gì? Không phải những thứ này người bị thương cần thiết phải chú ý cái gì, mà là chúng ta cần thiết phải chú ý mấy cái này người bị thương. Cố Phán nghĩ đến kiếp trước nào đó nổi tiếng thiết lập, hay là quyết định nhắc nhở nàng một câu. Lạc Thường đống chốc đều đoán được hắn trong lời nói ẩn tàng nội dung, nghĩa là gì? Ngươi có phải hay không muốn nói, bọn hắn tại sau một thời gian ngắn, cũng sẽ trở thành loại đó thương mà không chết thứ gì đó? Ta cũng không biết, chỉ là có như thế mà suy đoán. Cố Phán có chút tốn sức địa vén tay áo lên mãi đến khi bà bay, nhường Lạc Thường nhìn thoáng qua, cân nhắc từ ngữ chậm rãi nói, làm lúc ta chỉ là bị không biết cái quái gì thế nhẹ nhàng sờ đụng một cái, sau đó thỉnh thoảng liền sẽ có tinh thần mơ hồ tình huống xuất hiện, mãi đến khi ngày đó đột nhiên tu thành nội tức, loại tình huống này mới chậm rãi giảm bớt. Trong số người bị thương mặc dù có nội tức võ giả, nhưng miệng vết thương của bọn hắn quá nhiều quá sâu, so với ta làm ngày còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, không biết sẽ phát sinh thế nào tình huống. Ta biết rồi. Lạc Thường quay đầu rời đi, mấy bước sóc nhưng lại dừng bước lại, mặc dù chính thức công văn còn không có tiếp theo, nhưng ngươi bây giờ cũng coi là nghiêm chỉnh bách hộ tham sự, làm sao còn luôn cùng đám này nhìn lên tới đều ngu ngu ngốc ngốc sĩ tốt lăn lộn một chỗ. Ngươi cùng đi với ta Tần Công Công còn có Tư Mã Thiên Hộ chỗ nào, nghị sự nghe lệnh đi. Cố Phán quay đầu xem xét cách đó không xa cái đinh loại đứng thẳng cảnh giới hàng hùng, thở dài nói, đây là ta tuyển ra đến bảo hộ thân binh của mình. Đều hắn, còn bảo hộ ngươi. Tất cả trong đội ngũ, không có đây Tần Công Công cùng Tư Mã Thiên hộ bên cạnh cảng địa phương an toàn. Lạc Thương ngừng một khắc, giống như cười mà không phải cười bĩu môi, được rồi, liền để hắn cùng đi tốt. Còn có, ngươi một mực mặc bộ này cục sắt trọng giáp, còn một mực cong đem phủ đầu, đều không cảm thấy mệt không? Chiến giáp là vì phòng thân, phủ đầu là vì giết địch, quan hệ đến tài sản tính mạng sự việc, tự nhiên không mệt. Cố Phán lắc lắc trên tay phủ đầu, nét mặt tự nhiên giọng nói bình thản. Hắn hiện tại cầm ở trên tay phủ đầu cũng không phải thật sự là tuần thú lợi phủ, mà là tìm thợ rèn dựa theo tuần thú lợi phủ dáng vẻ chế tạo một thanh thiết phủ, vì chính là đem sâu nhất bí mật vì một hợp lý hình thức thường xuyên bày ra người trước, để đạt tới thật sự che người hai mắt mục đích. Đang viễn đối Cố Phán đột nhiên cũng đi tới trung quân trước trướng hơi kinh ngạc, hắn ấy là biết đạo vị này Cố huynh đệ tính tình, không chỉ là có chút lười nhác, đó là tương đối đặc biệt lười nhác, nhất là tại đối mặt kiểu này trong quan phủ chuyện lúc, trốn tại đằng sau ra chủ ý vẫn được, thật muốn đi đến trước sân khấu, đó là một trăm không vui. Nhưng hắn bây giờ lại đến, bên cạnh còn mang theo chùy sắt lớn hàng hùng, lẽ nào đây là muốn đổi tính? Chẳng qua đều sau đó một khắc, Đàng Viễn lại thấy được bị hàm hùng dày rộng hình thể ngăn trở Lạc Thường, trên mặt lập tức nổi lên nhưng nụ cười. Lại nói Cố huynh đệ cùng Lạc cô nương, đó là Cố huynh đệ trèo cao ai chẳng qua hai người thật muốn năng lực thành rồi chuyện tốt, vì Lạc cô nương trong triều thần bí bối cảnh, ngay cả hắn người đại ca này có thể cũng có thể dựa thế lại hướng lên phóng ra một bước. Có triển vọng, tuyệt đối có triển vọng. Đàng Viễn ánh mắt sáng ngời, giây lát không rời Cố Phán cùng Lạc Thường hai người bên cạnh thân, mong muốn giúp đỡ chi chiêu tác hợp đi, nhưng lại cái gì cũng không nghĩ ra được, trong lúc nhất thời lại có chút ít nóng lòng ý loạn lên. Tần Công Công đối Cố Phán đến cũng không ngại, tương phản còn cười tủm tỉm rất hòa ái cùng hắn chào hỏi. Tại Ngụy Đình, Tần Công Công cùng Tư Mã Thiên Hộ đều thuộc về trên một đường thẳng nhân vật, là cùng vinh cùng nhục quan hệ. Cố Phán thân làm Tư Mã khai quật thu nhận sử dụng thuộc hạ, hắn nhìn tự nhiên liền có thêm mấy phần thân cận tâm ý. Tần Công Công cùng Cố Phán đánh xong chào hỏi, lại đem chú ý quay lại đến cục thế trước mặt. Tư Mã à, ngươi nói chúng ta dưới mắt nên làm như thế nào? Ở tại chỗ này và hòa diệt đâu, hay là mặc kệ nó tiếp tục hành quân? Tư Mã Thiên Hộ lại không trả lời, mà là nhìn về phía Đàng Viễn, Đàng phó tướng, ngươi cho rằng bây giờ nên làm gì? Đàng Viễn quét ngang bên eo trường đao, không chút do dự nói, mặt tướng cho rằng hiện tại nên triệt thoái phía sau 15 dặm, chí ít trước quay về quan đạo trên đường lớn đi. A, nói một chút ngươi lý do. Tư Mã Thiên Hộ trong mắt hơi híp, cũng không có ngờ tới sẽ nghe được như thế một đáp án. Thiên Hộ đại nhân, hiện tại ngày muốn ngã về tây, không bao lâu rồi sẽ hoàn toàn xuống núi, cho nên mặt tướng cho rằng ở tại chỗ này cũng trực tiếp lên núi cũng không là sự chọn lựa tốt nhất. Đàng tướng quân nói có lý, chúng ta rút lui. Bạch Ly, ta ngửi được người hương vị. Trong núi chỗ rừng sâu, đột nhiên vang lên nhất đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn. Cùng trước đây thôn hoang vắng trong giọng nói giống nhau như lúc, chỉ là có vẻ hư nhược rồi rất nhiều. Mục Linh, ngươi lưu tại ngoài núi vật nhỏ có phản ứng. Một đoàn xương mù màu trắng từ dưới cây chậm rãi dâng lên, chậm rãi hội tụ thành hình. Mục Linh khàn khàn khô khốc gầm thanh nói, bạch hổ thuộc hạ toàn bộ chết mất, ta vật nhỏ à, cũng đều chết mất. Chúng nó nha, là chết như thế nào? Chết bởi nóng bỏng, chết bởi hỏa thiêu. Bạch Ly lâm vào trầm mặc, sau một hồi mới lần nữa phát ra âm thanh nói, là người quen, ta cũng ngửi thấy hắn hương vị. Như thế nào người quen, bị liệt hỏa nướng chín người sao? Người yêu thích thực phẩm chín hương vị làm sao? Không phải nướng chín người, là chúng ta đã từng thấy qua người nha. Sương mù màu trắng lượn lờ lên cao, cho đến bồng bềnh tại khoảng cách ngọn cây mấy chục mét không trùng. Mục Linh, người tới nha, tổng cộng có bao nhiêu? Là hắn, giết chết bạch hổ cùng thuộc hạ của ngươi sao? Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, mang theo một chút giọng nghi ngờ. Ta linh trùng một mực trong thôn, chỉ ngửi được mấy chục người khí tức. Mấy chục người, như vậy, ngươi vừa rồi nói liệt hỏa đâu, lại là có ý gì? Mục Linh nói, một cái biển lửa, mặc dù còn không cách nào đối chúng ta sinh ra chí mạng nguy hiểm, nhưng nếu như bị rơi vào à, cũng sẽ tạo thành trình độ nhất định bối rối. Một cái biển lửa sao? Sương mù màu trắng đột nhiên co vào một chút, mấy cái suy nghĩ dâng lên, mới thời gian ngắn như vậy không thấy nha, cái đó bị ta đánh dấu người nha, liền đã đạt tới lợi hại như thế trình độ sao? Mục Linh cũng không hiểu biết đồng bạn ý nghĩ, phối hợp nói tiếp, vì chúng ta hiện tại suy yếu, đình trệ biển lửa sao à, tạo thành bối rối còn muốn tăng lên rất nhiều. Ta vậy không nghĩ tới nha, bạch hổ vậy mà như thế khó chơi, mặc dù nó vốn là man thường, lại bị chúng ta trọng thương, nhưng tránh về hang ổ nó, chúng ta trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp quá tốt. Như vậy, hiện tại nên lựa chọn như thế nào? Những người kia, có lẽ phải lên núi, có lẽ, mọi người mục đích vậy cùng chúng ta giống nhau à? Đợi thêm một chút, lại nhìn một chút. Chỉ cần có thể ăn hết bạch hổ nha. Bạch Ly không có tiếp tục nói hết, sương mù màu trắng khẽ động, đột nhiên từ đó phân ra hai cây xúc giác, nhắm ngay núi rừng bên trong một phương hướng nào đó. Tích tích đáp, ngượng ngung tích, tí tách tích, cộc tí tách, tích tích đáp, đáp 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 tích tích. Vui sướng tiếng âm nhạc lặng yên vang lên, cẩn thận nghe tới dường như cách rất xa, nhưng lại hình như rất gần, lại tỉ mỉ cảm giác, lại phảng phất là theo nó sâu trong thân thể trực tiếp vang lên. Cảm giác này dường như cũng không tồn tại, nhưng lại dường như đâu đâu cũng có vui sướng tiếng nhạc. Bạch Ly cùng Mục Linh đồng thời lâm vào trầm mặc. Hy vọng thích bản gốc thư liễu năng điểm một chút cất giữ, ném cái phiếu, vô cùng cảm kích. Chương 43, đỏ chót đèn lồng treo thật cao. Chương 43, đỏ chót đèn lồng treo thật cao. Tích tích đáp, ngượng ngùng tích, tí tách tích, cộc tí tách, tích tích đáp, đáp 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 tích tích. Trầm mặc sau một hồi, Mục Linh kia khàn khàn không lưu loát âm thanh mới lại lần nữa xuất hiện, hô tạp tại tiếng nhạc trong, có vẻ hơi lộn xộn cùng phiêu hốt. Đây là, chúng ta lại một cái đồng loại sao? Ẩn tang tự thân, đi săn đồng loại, đây là chúng ta ban đầu liên hợp lúc quyết định quy củ nhà, chỉ là lần này, chúng ta dường như đã bị phát hiện, biến thành cái khác đồng loại trong mắt con mồi. Đồng loại là nguy hiểm, suy yếu chúng ta muốn tránh trực tiếp bại lộ tại đồng loại trước mặt, Bạch Ly à, hiện tại lại nên lựa chọn như thế nào? Chúng ta đã không có lựa chọn, chỉ có nhà, ăn hết bạch hổ, khôi phục tự thân, sau đó, lại đi ăn hết mới xuất hiện con mồi nhà. Nay ban đêm, chúng ta cũng không dễ dàng bài trừ bạch hổ chế tạo mê trướng. Bạch hổ cũng không dám chạy nha, vậy liền ẩn tàng tự thân, yên lặng chờ này hắc dạ rừng rậm sáng lên. Nhưng nơi núi rừng sâu xa, một tòa bốn lượn khúc chiết, đen như mực sơn động dưới đáy, nằm sấp nhìn một đầu thân thể khổng lồ. Mùi máu tanh nồng đậm đạo tại đáy động tràn ngập, khổng lồ thân thể không nhúc nhích, dường như đã chết quá khứ. Đột nhiên, nó giơ lên đầu lâu to lớn, dọc theo lỗ tai tại có hơi rung động lắng nghe, một lát sau đột nhiên bộc phát ra một tiếng nặng nề mà phẫn nộ gầm nhẹ. Đại đội nhân mã nhanh chóng triệt thoái phía sau đến ngoài 10 dặm, cuối cùng đuổi tại màn đêm buông xuống trước dựng trại đóng quân, từng đội vọng gác chạm gác ngầm bị phái ra ngoài. Còn có vác lên bó đuốc không ngừng tuần tra binh lính, đem trọn tọa doanh trại quân đội bảo hộ đến cơ hồ gió thổi không loạn. Cố Phán ngay tại trung quân trướng bên cạnh không xa lều nhỏ trong nghỉ ngơi, cũng là đạt tới tượng hắn như vậy đã là dị văn ti tham sự, lại hưởng bách hộ đồng thân phận, mới miễn cưỡng năng lực có một đơn độc che gió che mưa lều vải. Lại hướng xuống, liền xem như dị văn ti cái khác tham sự, trong quân giáo úy, cũng chỉ có thể là mấy người chen tại một cái trong trướng, cái khác bất luận là ngũ trưởng thập trưởng, hay là giang hồ nhân sĩ, đều chỉ năng lực tại từng đống bên cạnh đống lửa ở trên mặt đất mà nằm, chậm đợi bình minh. Rốt cuộc này không phải chân chính hành quân đánh trận, muốn tại giã ngoại màn trời chiếu đất thời gian rất lâu, năng lực chuẩn bị thượng như thế mấy đỉnh quân trướng, đã là đằng viễn suy xét đến quý nhân cần nghỉ ngơi thật tốt kết quả. Là cái này làm lãnh đạo chỗ tốt à, là anh thần phụ Cố Bách Hộ, nghe tới cũng không tệ dáng vẻ. Cố Phán ăn xong cơm tối, dùng hàm hùng đốt tốt đưa tới nước nóng hơi thành tẩy một phen, liền đi đến đơn sơ trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không dám thật sự cởi áo ngủ say quá khứ, đến lúc đó lỡ như thật sự lại có nguy hiểm tình huống xuất hiện, quan mặc bộ này nhìn lên tới đều vô cùng phiền phức trầm trọng chiến giáp, thực sự không phải chuyện dễ dàng. Hàm Hùng vô cùng tự giác ngay tại ngoài cửa, dựa vào lều vải sao nghỉ ngơi, hắn đã đem chính mình hoàn toàn trở thành mới lên cấp Cố Bách Hộ thân binh, vậy một mực nhớ kỹ chính mình còn chưa giải trừ cái đó mật lệnh. Làm Bách Hộ đại nhân không có gặp được công kích, lại đột nhiên không có dấu hiệu nào trọng thương lúc, cong lên hắn liền chạy, chạy càng nhanh hơn càng tốt, càng xa càng tốt. Trong lòng lần nữa đem phần này mật lệnh học thuộc mấy lần để phòng quên, Hàm Hùng vô thức lẩm bẩm vài tiếng, ngẩng đầu, lập tức tiếng lẩm bẩm nổi lên. Tích tích đáp, ngượng ngùng tích, tí tách tích, cộc tí tách, tích tích đáp, đáp 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 tích tích. Dường như ngủ không phải ngủ trong lúc đó, Cố Phán dường như mơ hồ nghe được một khúc vui sướng tiếng nhạc, kèn loạt thổi, cầm sắt giao hưởng cùng reo vang, trong lúc vô tình đều để cho lòng người thư sướng, chờ mong mỹ hảo sự kiện sắp xảy ra. Hắn không tự chủ được nghiêng tai lắng nghe, trên mặt vô thức hiện ra phát ra từ nội tâm vui sướng nụ cười, nguyên bản nằm nghiêng tư thế vậy dần dần biến thành càng thêm dễ chịu nằm thẳng. Ừm, tối nay nhất định sẽ có mộng đẹp. Đột nhiên, hắn ở đây mông lung ở giữa đã nhận ra một tia không cân đối chỗ, nhưng hắn không khỏi cũng có chút buồn bực mất tập trung, khó mà yên giấc. Cố Phán lỗ tai có hơi rung động, loại đó không cân đối không hài hòa cảm giác đang trở nên càng thêm rõ ràng lên. Tích tích đáp, khó khè. Tí tách tích, khó khè. Cộc tí tách, khó khè. Tích tích đáp, khó khè. Đáp 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 tích tích, khó khè. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một cái động thân từ trên giường nhảy xuống, rút ra tuần thủ lợi phủ, chạy ngay đi hai bước xốc lên đóng chặt mảnh lều. Tại cửa ra vào, Hàm Hùng chính nằm ngáy ho ho, nhất đạo trong suốt nước bọt theo khỏe miệng chảy xuống, hợp thành một cái thật dài sợi tơ, đã đem cổ áo vải thô thấm ướt mảng lớn. Hắn khó khè đánh cho vang động trời. Bành. Cố Phán hung hăng một cước đá vào Hàm Hùng trên đùi, tại hắn đột nhiên bừng tỉnh nhảy lên lúc lại một cái ngăn chặn miệng của hắn. Hàm Hùng quá sợ hãi, cả người mang theo chùy sắt lớn muốn bạo khởi, đang nhìn đến đứng ở trước mặt là Cố Phán lúc nhưng lại lúc này bình tĩnh trở lại. Nhưng bèn bèn qua nháy mắt, hắn lại là một cái giật mình, nửa quỳ trên mặt đất liền phải đem Cố Phán hướng trên thân đi đọc. Chớ làm loạn, ta hiện tại lại không có bị thương. Cố Phán sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được Hàm Hùng kỳ lạ động tác hàm nghĩa, liền lại là nhẹ nhàng một cước đá lên đi. Ngươi vừa nay có nghe đến hay không cái gì thanh âm kỳ quái? Tỷ như nói, thần bút. Thanh âm kỳ quái. Hàm Hùng lấy ra người thai, bắn ra một đám biên giấy thai, quay đầu nỗ lực nghe một lát, há to mồm nói, Bách Hộ đại nhân, ta cái gì đều không có nghe được à? Không nghe được gì. Cố Phán cẩn thận hồi tưởng trước đó kia vui sướng tiếng nhạc, hơi nghi hoặc một chút địa nhíu nhíu mày, ám đạo hẳn là hắn vừa nãy thật sự đang nằm mơ. Không nghe được coi như xong, ngươi bây giờ cùng ta tiến trướng. Bách Hộ đại nhân, ta trên người bẩn, đi ngủ không thành thật lại ngáy ngủ. Đừng nói nhảm, cũng không phải gọi ngươi tới đi ngủ, để ngươi đi vào ngươi đều đi vào. Mang theo đầy bụng hoài nghi, Cố Phán dẫn Hàm Hùng bước vào quân trướng. Đốt sáng lên đặt ở góc tường ánh đến. Trong quân trướng bài trí cùng ban đầu lúc giống nhau như lúc, chỉ có một chậu rửa mặt, một bộ giá binh khí, một tấm do cỏ khô cùng da thú lắt thành giường chiếu, cái khác không có bất kỳ cái gì khả nghi thứ gì đó. Nhưng Cố Phán vẫn là không yên lòng, trong trướng ngoài trướng xung quanh tìm một vòng lại một vòng, ngay cả trên đất cỏ dại cũng hận không thể gỡ ra đến xem hơn mấy mắt, cuối cùng lại vẫn là không thu hoạch được gì. Như thế dày vò gần nửa canh giờ, hắn đành phải đem hoài nghi tạm thời phóng, phất tay nhường đồng dạng lơ ngơ Hàm Hùng tại cạnh cửa thủ hộ. Tiếp đó, hắn đều như thế yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở bên giường, mượn lẳng lặng tiêu đốt ánh đến một mực cảnh giác bốn phía, không dám lần nữa ngủ say quá khứ. Đại đại rộng mở bên ngoài màn cửa, Hàm Hùng một đôi mắt trâu trợn thật lớn, trong tay mang theo cái kia thanh chùy sắt lớn, cái đinh loại đứng sừng sững ở đó, dường như là một tôn giống như cột điện môn thần. Mọi thứ đều rất bình thường, vậy vô cùng yên tĩnh. Tuần tra canh gác, những người còn lại liền dựa vào tại bên cạnh đống lửa đi ngủ. Lẽ nào hắn vừa nãy thật là đang nằm mơ? Cố Phán rủi rủi con mắt, đang chuẩn bị đứng dậy lại bốn phía điều tra lật một cái, nắm tay phóng lúc chợt sửng sốt, sau đó đằng đứng lên. Trong quân trướng, hình như cùng vừa nãy trở nên có chút không giống. Ánh đến vẫn tại lặng lặng đốt, xua tan hắc ám, chiếu sáng trong trướng không gian, nhưng lần này lại ma quái nhiều hơn một tia nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Cố Phán đột nhiên quay đầu, nhìn về phía lều vải một chỗ ngóc ngách. Chỗ nào đang có một chiếc đỏ chót đèn lồng hư ảnh xuất hiện, với lại dần dần trở nên ngưng thực. Bị xốc lên màn cửa chỗ, lặng yên không một tiếng động rơi xuống lưỡng đạo màu đỏ màn tre, đem trong trướng ngoài trướng cách ly thành hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Đỏ chót đèn lồng treo thật cao, hào quang màu đỏ phía sau, mơ hồ đứng một cái thân thể còn xuống bóng người. Yếu ớt cầu cất giữ, cầu đề cử. Chương 44, Hồng Y Tân Nương chương 44, Hồng Y Tân Nương ngươi là ai? Cố Phán cũng không có đi lên đều vung lên phủ đầu khai cán, mà là mở miệng hỏi một câu. Công tử tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, bản gia tiểu thư thấy chi ái mộ, nghe ngóng ý động, cho nên lão thân chuyên tới trước, chính là muốn mời công tử quá khứ, cùng tiểu thư kết kia gắn bó suốt đời, cộng hưởng phu sướng phụ thủy, cử án tể mi chi hoan. Người kia mở miệng nói chuyện, nghe tới chính là cái mặt mũi hiền lành lão nãi nãi, rất dễ dàng cũng làm người ta phóng lòng đề phòng. Nhưng nhìn xem này nói dối, một chút thành ý đều không có, hắn cùng nàng nhà tiểu thư căn bản là không có gặp qua, làm sao đến ái mộ ý động nói chuyện? Cố Phán gắt tay, đem chân chính tuần thủ lợi phụ gần vào sau lưng, đột nhiên mở miệng hỏi, tiểu thư nhà ngươi nhìn thế nào? Phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song. Không sai không sai, nhưng nói mà không có bằng chứng, cần có chứng cứ xác thực. Hắn do dự một chút, có chiếu. A, có chân dung sao? Chân dung tự nhiên có, công tử mời xem. Còn lưng thân ảnh trên tay kia đột nhiên có thêm một bức tranh, chậm rãi triển khai về sau, một gái nữ tử áo đỏ hiểu điệu thân ảnh trong nháy mắt sôi nổi trên giấy. Quả thật không tệ. Cố Phán nháy mắt mấy cái, cho dù là vì hắn trải qua mỹ nhan đẹp đồ hôn lúc bắt bẻ ánh mắt, cũng không thể không tán thưởng một tiếng, vẽ lên nữ tử áo đỏ, xác thực gánh vác được tuyệt mỹ hai chữ. Thuận miệng tán dương vài câu về sau, hắn lại nói, ngôi sao mới nổi có hai vấn đề, chỉ cần có thể đạt được viên mãn giải đáp, liền xem như cùng tiểu thư nhà người trực tiếp bái đường thành thân vậy chưa chắc không thể. Công tử thỉnh giảng. Vấn đề thứ nhất, nơi này có nhiều như vậy nam nhân, cái khác không nói trước, liền nói ta kia đứng ở ngoài trướng thân binh, sinh là ửm, sinh là cao lớn uy mãnh, khôi nô kỳ vĩ, xem xét chính là xuống đất kéo cày làm việc một tay hảo thủ, đắt như vậy tiểu thư vì sao không chọn hắn, vậy không chọn người khác, hết lần này tới lần khác muốn chọn ta. Không phải là bởi vì ta lớn lên so bọn hắn đều đẹp trai nguyên nhân. Vì công tử quả thực cùng bọn hắn cũng khác nhau. Có khác biệt gì? Còn lưng thân ảnh trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, tại công tử trên người, tự nhiên là có bọn hắn không có dương hòa chi khí, càng sẽ nhường khuê nữ cô nương tim đập thình thịch. Cố Phán gật đầu, lại hỏi ra vấn đề thứ hai, lão nhân già, ngôi sao mới nổi thấy vậy tiểu thư chân dung, tất nhiên là rung động không thôi, vội vã không nhịn nổi, chỉ là ta đã thành thân qua. Ồ, con lưng thân ảnh kinh ngạc, một lát sau nhưng lại trầm thấp nở nụ cười, cái này đơn giản, nhường lao thân đem công tử thê thiếp cũng giết chết, vậy công tử chẳng phải không có thê thiếp sao? Cố Phán lung dung thở dài, chuyện này, ngươi sợ là rất khó làm được a. Kha kha kha, giết chết mấy người phụ nhân mà thôi, lại có gì khó, dễ như trở bàn tay mà. Không, không phải ta nhằm vào ngươi, ngươi là thật sự làm cũng được. Cố Phán hít sâu một hơi, lại đột nhiên phun ra, vì hai người bọn họ cũng sớm đã bị ta giết đi à? Vâng. Kim sắc hỏa diễm tại trong quân trướng đột nhiên bùng phát, chiếu rọi ra đỏ chót đèn lồng phía sau tấm kia không hề tức giận, một mảnh xanh lét giống như bôi thuốc màu loại khuôn mặt. Sau một khắc, tuần thủ lợi phủ xẹt qua nhất đạo bạo ngược đường vòng cung, đem đèn lồng tính cả bóng người đều bao phủ ở bên trong. Ngu xuẩn, còn tưởng rằng ngươi loại này quỷ dị phương thức ra sân có thể có bao nhiêu lợi hại, nghĩ không ra lại là cái ngay cả một đũa cũng chống đỡ không nổi đi nhược kê. Cố Phán nhìn chăm chú trong trướng chậm rãi tiêu tán cho tàn. Sắc mặt nhưng không có trong miệng hắn nói như vậy thoải mái, ngược lại từng chút một trầm ngưng. Bởi vì cái gì đổ bỏ dương hòa chi khí, hắn dường như bị theo dõi. Với lại, nếu như hắn không có đoán sai, tiếp cận hắn ra hoặc kia, tựa hồ tại trước đây không lâu vừa mới từ dị văn ti bí lục trông được từng tới. Hồng Ý Tân Nương đón dâu sự kiện, tạo thành dị văn ti nào đó chấn phủ chỗ một vị chỉ huy sứ, ba vị tham sự, bảy vị giáo úy, còn có mấy chục thám tử, như vậy một đoàn nhân sĩ chuyên nghiệp gần như đoàn diệt dị văn sự kiện. Nhưng mà, dựa theo dị văn lục bên trên ghi chép, Hồng Ý Tân Nương không nên chí ít tại ở ngoài ngàn dặm sao? Làm sao lại không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đoạn Ly Sơn mạch phụ cận? Nghĩ đến đây, Cố Phán không tự chủ được cũng có chút đau đầu. Lẽ nào bọn hắn không phải đến lên núi tìm Bạch Hổ sao? Làm sao lại như vậy đột nhiên liền để hắn xa vào đến Hồng Y Tân Nương sự kiện bên trong đến rồi? Thân làm một con hổ, núi rừng bên trong bá chủ, lãnh địa của ngươi ý thức đâu, làm sao lại nhẹ nhàng như vậy tùy tiện đem địa bàn của mình cấp cho hiện ra? Một cái lực lớn vô cùng cũng có thể thúc đẩy sương mù, mê hoặc lòng người Bạch Hổ liền đã nhường hắn như dẫm trên băng mỏng, như đứng trước vực sâu, bây giờ tại tăng thêm Hồng Y Tân Nương, này sau này tháng ngày còn qua cực kỳ. Nếu không dứt khoát bỏ qua một bên đại đội, một người vụng trộm chuẩn mất được rồi. Cố Phán trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ như vậy, liền bị chính hắn hung hăng bóp tắt. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cảm thấy làm như vậy chính là đang tìm cái chết. Hắn phân tích kỹ qua, hiện tại bất luận là trong núi Bạch Hổ hay là Hồng Y Tân Nương, tựa hồ cũng có thăm dò hắn tầm mắt vị trí thủ đoạn. Bạch Hổ dựa vào là trên cánh tay hấp tuyến, Hồng Y Tân Nương có lẽ là nương tựa theo đối kia cái gì dương hòa chi khí cảm giác. Cái này rất khó làm. Nếu như là đàn, Cố Phán cho là mình bất luận là đi quan đạo tuyến trên hay là xâm nhập vùng hoang vu dạ khu thậm chí là hồi thành bước vào Nam Lê quân phủ, cũng xác suất lớn chạy không thoát bị bắt đơn vây quét kết cục. Hắn thấy, chuyện như vậy tất nhiên đã từng xảy ra một lần, như vậy lại phát sinh lần thứ hai, lần thứ ba, cũng là thuận lý thành trương. Cho nên nói, hiện tại thân ở đại quân nặng nghề bảo hộ trong, ngược lại là an toàn nhất địa điểm. Sát trời còn chưa sáng, cả tòa doanh địa tạm thời liền bắt đầu sinh động vận chuyển lại. Một đêm chưa ngủ Cố Phán từ quân trướng trong đi ra, cầm lấy sĩ tốt đưa tới lương khô từ từ ăn, một bên âm thầm quan sát chung quanh phản ứng của mọi người. Một lát sau, hắn ra kết luận, đêm qua đỏ chốt đèn lồng treo thật cao, dường như chỉ tìm tới một mình hắn, những người khác không có nhận ảnh hưởng gì. Bọn hắn thậm chí ngay cả nên có tiếng động cũng không có nghe được. Nhưng vẹn vẹn một khắc đồng hồ sau đó, hắn liền bị Tư Mã Thiên Hộ kêu lên, nghe được một cái không phải rất tốt thông tin. Tại Tư Mã Thiên Hộ bên người, trừ ra Tần Công Công cùng Lạc Thường ngoại, liền chỉ có Dị Văn Ti mấy người tại, cái khác như là Trấn Nam Quân cùng giang hồ môn phái nhân sĩ, một cái đều chưa từng có tới. Đêm qua có hai đội tuần tra sĩ tốt mất tích. Tư Mã đảo mắt mọi người, giọng nói chậm chậm nói, nhưng mà không ai phát hiện bọn hắn đến cùng là thế nào không thấy, mãi đến khi buổi sáng kiểm kê số người lúc mới giật mình ít hai đội sĩ tốt. Một đoàn người ai cũng không nói gì, bao gồm Cố Phán cũng là như thế. Tư Mã Thiên Hộ thở thật dài một cái, theo chiều hôm qua sơn thôn người chết sống lại, đến trong đêm tuần tra sĩ tốt vô cớ mất tích, cũng nói rõ một sự kiện, kia ngay tại lúc này cơ bản đã có thể xác định, nơi đây đang xảy ra dị văn sự kiện. Với lại là cùng nhau để người như lọt vào trong sương mù sự kiện. Tần Công Công khe thế giọng nói, nhà ta cũng cảm thấy kỳ quái, doanh trại nhiều người như vậy, qua lại giám thị qua lại chiều ứng, làm sao lại vô thanh vô tức ít hai đội sĩ tốt đâu. Lạc Thường tiếp lời đến, Tần Công Công, tại có đôi khi cũng không phải nhiều người đều nhất định sẽ có ưu thế, mà ở cực tình huống đặc biệt ở dưới, nhiều người ngược lại là một loại khuyết điểm. Tần Công Công trong con người bà quang lóe lên, dường như nhớ tới cái gì, liền gật đầu không nói nữa. Mọi người tiếp lấy lại thương lượng một lát, mắt thấy không sai biệt lắm, Cố Phán hắng giọng, cuối cùng mở miệng nói ra câu nói đầu tiên, hôm qua đêm khuya, mọi người có nghe đến hay không loáng thoáng tấu nhạc thanh. Lời vừa nói ra, lặng ngắt như tờ, sắc mặt của mọi người lập tức toàn bộ thay đổi. Hay là câu cất giữ, câu đề cử, muốn phần cảm tạ. Chương 45, Đàng Viễn đề nghị chương 45, Đàng Viễn đề nghị chỉ là nói một chút nửa đêm xuất hiện tấu nhạc thanh. Phản ứng của bọn hắn đã vậy còn quá đại sao? Cố Phán mặt trầm như nước, nói tiếp, nửa đêm ta tỉnh lại sau giấc ngủ, liền muốn ra đây đi một chút, kết quả tại trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh mơ hồ nghe được xa xa hình như có tấu nhạc cầm thanh, đang lúc ta chuẩn bị tìm người tiến đến điều tra lúc, thanh âm kia nhưng lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cho tới bây giờ ta cũng đang nghi ngờ, đêm qua tiếng nhạc đến cùng phải hay không chính mình nghe lầm. Tư Mã cho mày, Cố Bách Hộ, ngươi nghe được đại khái là thanh âm gì, năng lực hình dung một chút không? Hình dung ngược lại là rất tốt hình dung, chính là thuộc hạ âm luật không đủ, có thể học được không phải có chuyện như vậy. Tần Công Công cười ha hả, âm thanh cười nói, không ngại chuyện, ngươi âm luật không đủ còn có thể đây, nhà ta càng không đủ sao, học chính là. Đã hiểu, ta cẩn thận hồi tưởng một chút, kỳ thực thật sự có ấn tượng đoạn kia vẫn rất đơn giản. Cố Phán ấp ủ một chút, mở miệng nói, tổng kết lại chính là tích tích đáp tích. Kỹ càng một chút đâu? Kỹ càng chút ít chính là tân bút, tích tích đáp, ngượng tích, tí tách tích, cục tí tách, tích tích đáp, đáp 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 tích tích. Tư Mã Thiên Hộ nghe xong, sắc mặt đã mây đen dày đặc, quả thực năng lực nhỏ xuống thủy đến, chư vị, chúng ta có phiền thoái, hơn nữa là ma túy phiền. Bởi vì đã biết thông tin thật sự là quá ít, ngay cả Tư Mã cùng Cố Phán kỳ thực biết đến cũng không coi là nhiều, cho nên mọi người cho dù bàn bạc, vậy trong lúc nhất thời không cách nào bàn bạc ra cái gì có thể được biện pháp ra đây. Thậm chí ngay cả là tiến hay là rút lui, đều không thể hình thành một cái thống nhất ý kiến. Ta nhìn xem không bằng như vậy, Cố Bách Hộ, làm phiền ngươi đi mời một chút Đằng phó tướng, để cho chúng ta nghe một chút hắn có ý kiến đến gì. Tư Mã Thiên Hộ suy đi nghĩ lại, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nhớ ra Đàng Viễn người như vậy tới. Dị Văn Ti một cái tham sự chắp tay nói, đại nhân, việc quan hệ Hồng Y Tân Nương, chúng ta nhường Trấn Nam đại doanh phó tướng biết, có phải hay không có chút không ổn. Phong Sâm tham sự, suy nghĩ vấn đề không nên quá cầu nệ vù mộ chút ít cái cung. Tư Mã Thiên Hộ ánh mắt tĩnh mịch, lộ ra một tia buồn vô cớ thần sắc, chúng ta không nói Hồng Y Tân Nương bốn chữ này, lại đem tối không thể nói đồ vật biến mất không được sao? Hiện tại chúng ta có thể đều đã xa vào đến dị văn sự kiện bên trong, cấp bách nhất cần suy tính, hay là như thế nào từ đó còn sống ra đi. Thuộc hạ đã hiểu. Tư Mã thu lại nét mặt, thật sâu liếc nhìn Cố Phán một cái, ngươi đi đi. Cố Phán bước nhanh rời khỏi, trong lòng một mực cân nhắc Tư Mã vừa nãy kia ý vị thâm trường ánh mắt, bên trong dường như ẩn hàm cái gì, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ lên, nhưng lại cái gì cũng phẩm không ra. Đàng Viễn hiện tại vô cùng hoảng. Hắn từ sau đó nửa đêm bắt đầu đều vô cùng hoảng, sau đó một mực tìm Cố Phán, lại bị báo cho biết Cố Phán bị Tần Công Công cùng Tư Mã Thiên Hộ gọi đi nghị sự, nghe tin tức này, hắn thì càng luống cuống. Cho nên khi nhìn thấy Cố Phán lúc, Đàng Viễn cứng rắn kéo căng thật lâu nét mặt lập tức cũng có chút không kềm được. Huynh đệ, vừa nãy nghị sự nghị là cái gì, lẽ nào là chuyện của hai ta phát? Đàng đại ca ngươi đang nói cái gì? Chuyện của hai ta đại nam nhân cũng có thể có chuyện gì? Cố Phán đầu góc mù mịt, nghị là lên núi chuyện, cũng không nói ra cái kết quả thế nào. Tư Mã Thiên Hộ đang muốn gọi Đàng đại ca quá khứ bàn bạc, Đàng Viễn xích lại gần một bước, âm thanh ép tới cực thấp, ngốc quẻ không thấy. Ngốc thiếu là ai, thật là có người gọi tên này. Nhìn thấy Cố Phán mặt ngơ ngác, Đàng Viễn lại nói, đêm qua trừ ra kia hai đội tuần tra sĩ tốt, kỳ thực còn ít mấy người, bên trong một cái chính là ngốc quẻ, ta hoài nghi hắn cũng giống lần trước kia thôn hoang vắng một dạng, sống không thấy người chết không thấy xác mất tích. Hắn áo giáp bên trong tiểu y bên trong, còn may nhìn chúng ta đồ vật, cùng nhau không thấy. Cố Phán mới chợt hiểu ra, tại lấy làm kinh hãi đồng thời, hắn lại cũng không tượng Đàng Viễn như thế hoảng hốt lo sợ, ngược lại lộ ra rất bình tĩnh. Vì sự việc mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát triển biến hóa trong, phía trước chế định kế hoạch cũng không thể đã hình thành thì không thay đổi, mà là phải không ngừng tiến hành đổi mới hoàn thiện, thậm chí là toàn bộ đạp đổ lặp lại. Dường như là lần này chuẩn bị đưa lên bí tịch võ đạo Cố Phán cho rằng nó không thấy, nhưng thật ra là chuyện tốt. Vì bây giờ mấy cái người dẫn đầu chú ý trọng điểm đã chuyển đổi, rơi vào lưỡng hạng điệp gia dị văn sự kiện đi lên, nếu như còn nhường Đằng Viễn bên cạnh mang theo vật kia, ngược lại có thể biết dẫn tới phiền toái không cần thiết. Không thấy đã không thấy tâm hơi đi, như vậy tốt nhất. Cố Phán bình hòa giọng nói nhường Đằng Viễn vậy tỉnh táo lại, hắn hít mắt, các ngươi vừa rồi tại bên ấy bàn bạc, nói như vậy, tình huống xuất hiện trọng đại biến cố, là xuất hiện biến hóa, ta chỉ có thể nói đã càng biến đổi thêm nguy hiểm khủng bố. Cho nên vật kia bị mang đi biến mất là chuyện tốt, nếu không lỡ như đại ca ngươi thân binh kia chết tại trước mắt mọi người, lại từ trên người hắn rơi ra đến đồ vật, chúng ta có thể nghĩ chàng diện kia. Đằng Viễn suy tư chậm rãi gật đầu, huynh đệ nói không sai, như vậy Tư Mã Thiên hộ tìm ta, chính là vì hỏi ý kiến của ta. Vậy theo Cố huynh đệ ngươi nhìn xem, chuyện này lại nên làm cái gì? Cố Phán không có trực tiếp trả lời, mà là ánh mắt yếu ớt nhìn phía xa chập trùng bất định dãy núi, nơi này núi cao rừng rậm, nếu như bên trong ẩn giấu đi không biết nguy hiểm, chúng ta những người này xông đi vào cùng với nó đánh giáp lá cả, quả thật hạ hạ kế sách. Đang viện trầm mặc thật lâu, mãi đến khi sắp đi đến Tư Mã đám người phụ cận lúc, mới cắn răng nhe răng cười nói, đương nhiên không thể đánh giáp lá cả, vẫn là phải dùng Cố huynh đệ biện pháp, cự ly xa lôi hỏa bao trùm đã kích, đốt mẹ nó. Lần này vi huynh mượn tần công công tên tuổi, xuất phát trước đều điều tập đầy đủ ra hỏa đến, bao ăn no bao no. Cố Phán kỳ thực bản ý cũng không phải nghĩ đề nghị phóng hỏa đốt sơn, nhưng không ngờ rằng Đằng Viễn đã trải qua sự kiện ngày hôm qua về sau, dường như trong nháy mắt trở thành hỏa lực không đủ chứng sợ hai trọng độ người bệnh, mới mở miệng muốn tiến hành viễn trình hỏa lực bao trùm đả kích. Nhưng mà lúc này hai người đã tới tần công công cùng Tư Mã Thiên Hộ tiến phụ cận, Cố Phán ngược lại là cũng không tốt tiếp tục nói thêm cái gì. Chẳng qua hắn thấy, có Tư Mã Thiên Hộ vị này kinh nghiệm phong phú dị văn ti lão nhân tại, sự việc vẫn không đến mức một đường trượt hướng nhất không thể không cảnh địa. Đằng phó tướng, ngươi mới vừa rồi là nói trực tiếp phóng hỏa đốt sơn. Tần công công trừng to mắt, hoàn toàn không ngờ rằng theo Đằng Viễn trong miệng sẽ đạt được như vậy một cái đề nghị. Đúng. Đằng Viễn trước người từng chút một đem nắm đấm nắm chặt, lại đột nhiên mở ra, thủ thế bắt trước được tiêu đốt tiếng nổ. Nơi này ta tính, phạm vi lại lớn, thật muốn lên núi sợ là không chỗ tốt đạt. Tất nhiên hai vị đại nhân mong muốn giải quyết vấn đề, thế thì không bằng trực tiếp đem cái bàn lật tung tinh cầu. Tư Mã Lâm vào trầm tư, những ngày này gió thu dần dần lên, thật đúng là cái có thể thử một lần cách. Chẳng qua một sáng dẫn phát hỏa hoạn, cục diện coi như không dễ không chế, bị trên triều đình những kia ngôn quan hiểu rõ, không thiếu được muốn hung ác vạch tội người ta một quyền. Đằng Viễn nói, Thiên Hộ đại nhân, này rừng thiêng nước độc nơi hoang tàn vắng vẻ, đốt đi cũng liền đốt đi, hẳn là sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Thế nhưng, Lạc Phi nương nương tìm kiếm kia bộ bí mật võ học tịch. Tần công công vừa mở to miệng, một câu lời còn chưa nói hết, liền bị Tư Mã Thiên Hộ chắp tay ngắt lời, "Công công, chúng ta mượn một bước nói chuyện." Không bao lâu, hai người liền đã thương lượng xong tất, Tư Mã trực tiếp đối Đằng Viễn nói, "Vậy làm phiền Đằng phó tướng sắp đặt bố trí." Đằng Viễn nhận mệnh lệnh nhanh chân rời khỏi, những người khác vậy riêng phần mình tản ra, chỉ còn lại Tư Mã cùng Tần công công lưu tại nguyên chỗ, xa xa ngắm nhìn đoạn ly chi mạch không nói. Nhiệt liệt chúc mừng tổ quốc 70 hoa đàn. Chúc mọi người ngày Tết vui vẻ, càng ngày càng tốt. Chương 46, Thiên địa bất nhân chương 46, Thiên địa bất nhân oanh. Một quả cầu lửa đột nhiên từ tiền phương bay lên, hướng phía núi rừng bên trong rơi đi. Tần công công bác tại sau lưng hai tay theo bản năng mà rào gấp, quay đầu hỏi nói, Thiên hộ suy nghĩ cái gì? Tư Mã Thiên hộ ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú khói đặc dâng lên địa phương, ta đang nghĩ, cùng cái khác mấy lần dị văn so sánh, lần này tại trên tay chúng ta, có lẽ cuối cùng có một tâm có thể hữu dụng mặt bài. Thiên Vũ Hồ, Bạch Ly Hạc Cốc, Ma Tính Yêu Đao, còn có Hồng Y Tân Nương và chờ, mỗi một cái dường như cũng không tìm tới có thể phá cục cách, nhưng thông qua Đằng Viễn đề nghị, Tư Mã chợt phát hiện, lần này bọn hắn dường như đụng chạm đến một cái cơ hội tuyệt hảo. Có thể lợi dụng thiên thời địa lợi ưu thế cơ hội. Thiên thời phương diện, hiện nay chính vào đầu thu, tây nam mặt đất nước mưa rất ít, trời hanh vật khô, gió thu dần dần lên, địa lợi phương diện, nằm ngang ở trước mắt lại vừa lúc là núi rừng môi trường, hỏa hoạn một sáng giấy lên, vậy liền sẽ phô thiên cái địa, gần như thiết hiện. Hắn rất muốn hiểu rõ, những điều bình thường đều thích chiếm cứ tại một chỗ dị văn sự kiện nhân vật chính, để bọn hắn quỷ dị kinh khủng nguyên nhân là cái gì, đến cùng phải hay không hắn đã từng đoán như thế, là bởi vì cảnh vật chung quanh cho dị văn sự kiện hình thành sáng tạo ra thổ nhưỡng. Như vậy dựa theo cái này suy đoán, lấy gần như thiên khiển uy lực hỏa hoạn hủy đi núi rừng môi trường, nên sẽ xuất hiện có chút biến hóa. Cháy rừng một sáng thật sự bắt đầu lan tràn, tốc độ thậm chí đây tuấn mã chạy vội còn nhanh hơn, liền xem như trốn vào sơn động, cũng sẽ bị có độc khói đặc xâm nhập, nếu như vậy đều không thể đối những kia dị văn sự kiện chủ thể tạo thành bối rối, đều trên cơ bản đã tuyên cáo hắn có khả năng sử dụng thủ đoạn, toàn bộ vô hiệu, đối dị văn hình thành nguyên nhân suy đoán, vậy hướng tới sai lầm. Ngươi ngàn vạn cẩn thận chút, bởi vì ngươi sợ là vậy sắp không thấy. Nghị sự lúc một mực im lặng Lạc Thường thì thầm đi theo Cố Phán, đi ra một khoảng cách sau đột nhiên nói ra câu không giải thích được. Cố Phán lại là trước tiên đều nghe rõ chưa vậy Lạc Thường ý tứ trong lời nói. Sắc mặt của hắn lập tức ngưng trọng lên, chẳng thể trách Tư Mã đại nhân vừa nãy nhìn xem ánh mắt của ta rất quái lạ, nói như vậy ta chẳng mấy chốc sẽ làm Tân Lang Quan. Làm Tân Lang Quan? Ngươi sợ là đem sự việc nghĩ đến quá tốt đẹp. Mặc dù chúng ta xưng là Hồng Y Tân Nương đón dâu sự kiện, nhưng nàng hình như chỉ là một mực đón dâu, bị cuốn vào người, tựa hồ là không phân biệt nam nữ cũng biến thành đón dâu trong đội ngũ nô bộc. Đây là chúng ta chết rồi rất nhiều người sau, mới miễn cưỡng nhìn trộm đến một chút tin tức. Cố Phán dừng bước lại, đêm qua mất tích sĩ tốt, hiện tại cũng đã biến thành Hồng Y Tân Nương người làm. Lạc Thương thở dài một tiếng, mười phân bát, chính là như thế, chỉ là Hồng Y vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, đây mới là để người trăm mối vẫn không có cách giải nan đề. Nếu như vậy, Cố Phán đột nhiên nghĩ tới vị kia tên là Ngốc thiếu binh lính, hắn cùng kia bộ huyền diệu khó giải thích sách lớn rất có thể cũng đã đến Hồng Y Tân Nương chỗ nào. Hồng Y Tân Nương lại có thể hay không từ đó phát hiện cái gì? Vui sướng tiếng nhạc trong, một chi hơn 10 người đội ngũ tại đêm khuya núi rừng bên trong như dẫm trên đất bằng, nhanh chóng ghé qua. Kỳ cái chiêng tam tiến, kim vệ nghi trượng, bác sĩ đại kiệu, tiểu xe đi theo, còn có hai hàng thổi sáo đánh trống cổ nhạc thủ, bước chân nhanh chóng đi theo cuối cùng. Đột nhiên, theo trong tiểu rũa ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, đem màu đỏ chót màn kiệu xốc lên một cái khe, chính là ở đây đi. Rất nhanh, một tòa cổ trạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đột ngột xuất hiện tại rừng sâu núi thẳm trong, đỏ chót đèn lồng từng chiếc sáng lên, là màn đêm đen kịt tăng thêm một vòng nhàn nhạt màu máu. Tiểu thư, Lục bà rời khỏi, đến bây giờ một mực vẫn chưa về, nàng có phải hay không trốn à? Lều vải đỏ triền miên trước bàn trang điểm, một vị thân mang đỏ chót áo cưới cô gái trẻ tuổi ngồi ngay ngắn, đối với gương đồng từng chút một phát họa nhìn hai hàng lông mày của mình, động tác dịu dàng nhu hòa. Một phương quỳ hình gương đồng làm tôn thêm ra cái bóng của nàng, mũ phượng khăn quàng vai, băng cơ môi đỏ, mắt ngọc mày ngài, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra động lòng người tiểu mỹ. Ở sau lưng nàng đứng một nha hoàn ăn mặc tiểu cô nương, đang một bên giúp nữ tử áo đỏ trải vuốt tóc dài, một bên nhỏ giọng hồi báo sự việc. Nàng nha, không có đào tẩu, chỉ là đã tiêu tán, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa, cái gì cũng không có lưu lại. Mắt thấy chính mình trang dung muốn thành hình, nữ tử áo đỏ tâm trạng dường như cũng biến thành rất tốt, đều xoay đầu lại cười híp mắt nói một câu. Giang giác. Phía sau tiểu nha hoàn nhìn thấy tiểu thư nhà mình ôn nhu như nước đủ cười, lại là đột nhiên một cái run rẩy, đầu liền từ trên cổ đột nhiên trượt xuống, lại bị nàng liên tục không ngừng địa lấy tay tiếp được, lại vội vàng hấp tấp theo ở phía trên cổ. Ai nha, tóc của ta lọt đây. Nữ tử áo đỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, nheo mắt lại, dường như là tiểu nữ hài loại hư nhẹ, nhẹ nhàng linh hoạt hướng về sau khoát tay, liền đem tiểu nha hoàn vừa mới mạnh khỏe đầu lại hái xuống. Nàng hai tay dâng tấm kia tràn ngập hoảng sợ nét mặt khuôn mặt, dường như là tại nâng lấy chính mình yêu mến nhất vải nhỏ búp bê, mang theo nó nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cuối cùng vẫn là dừng lại tại trên đầu châm gài tóc chỗ. Ngươi nhìn xem, tóc thật sự loạn đây. Tiểu thư. Bị nâng ở trên tay đầu lâu khóc, mở miệng nói chuyện. Xuyệt, đừng gọi ta tiểu thư, ta không phải là của ngươi tiểu thư đấy. Nàng bình thản cười lấy, ôn nhu điệu nói xong, đôi thủ trưởng trái tim dần dần dâng lên một đoàn tươi đẹp màu đỏ sương mù, đem con kia đầu lâu rất nhanh bao phủ vào trong. Không bao lâu, tất cả liền lại cũng khôi phục yên tĩnh. Dáng người hiểu điệu xíu xiu, mặc nha hoàn trang phục không đầu cô nương yên lặng đứng ở tiểu thư nhà mình sau lưng, trên tay thuần thục nhưng lại cơ giới cái động tác, xử lý trên tay vừa đen vừa dài lại thẳng tóc. Đường đường cong. Khuê phòng cửa bị nhẹ nhàng gõ. Nhất đạo mang theo khàn khàn nữ tử âm thanh theo ngoài cửa vang lên, "Tiểu thư, mới tới xe ngựa thủ đã đến đủ." "Ừm, ta biết rồi, về sau tượng loại chuyện nhỏ này à, chính thanh bà nhìn làm là được rồi, không cần lại tới nói cho ta biết." Nàng lúc này cuối cùng hoàn thành chính mình trang điểm, đem mặt bàn nghiêm túc thu thập sạch sẽ, đứng dậy đứng lên. "A, thanh bà ngươi vì sao còn đứng ở ngoài cửa đâu?" "Hồi bẩm tiểu thư, lão nô tại bên trong một cái xe ngựa thủ trên người, tìm được rồi một quyển sách." "Ai nha, là sách gì a, nhanh lên lấy đi vào để cho ta xem xét." Thanh âm của nàng lập tức vui sướng lên, khá là chờ không nổi dáng vẻ. Chỉ là, làm nàng nhìn sang mài mòn nghiêm trọng cũ kỹ sách trang địa, vừa nhìn thấy kia còn sót lại, không rõ ràng không biết là đại hay là thiên tự, lập tức liền không có hứng thú quá lớn. Đây không phải nàng thích nhất, loại đó cuốn sách chuyện. Chẳng qua nàng hay là lật ra tờ thứ nhất, chuẩn bị nghiêm túc đọc lên một lần. Đối với kiểu này vì viết văn ghi chép lại, đại biểu cho mọi người trí tuệ cùng tư tưởng kết tinh thư tịch, nàng luôn luôn đều là rất yêu quý vô cùng hứng thú. Theo nàng có thể biết chữ đọc sách, đến năng lực đại khái xem hiểu thư, lại đến hiện tại, mặc dù không tính là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, thông cổ bác này, nhưng nhiều như rừng cũng coi là đọc không ít sách. Liền xem như rất nhiều người đọc sách, chỉ sợ vẫn chưa có nàng đọc lượng phong phú to lớn. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Còn chưa bắt đầu chính văn, sách trang bìa phía sau tờ kia bên trên, một nhóm lạnh băng chữ viết trước một bước ánh vào mi mắt của nàng. Thiên địa bất nhân. Nàng không khỏi lộ ra một tia không đồng ý nụ cười. Như thế nào thiên địa bất nhân? Tại nàng mà nói, linh trí tự sinh, mới biết bản thân, thiên địa đối nàng chính là nhân, là thiên đại nhân. Kia vì sao lại xưng thiên địa bất nhân? Coi bạn bật như chó rơm. Nàng nhắm mắt lại, lại tỉ mỉ cân nhắc suy tư phía sau những lời này. Và anh. Trong chốc lát, nàng giống như bị một đạo thiểm điện đánh trúng, cả người đột nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ. Sau một hồi, nàng cuối cùng mở to mắt, trầm thấp nói một câu, thiên địa bất nhân, coi bạn bật như chó rơm. Chương 47, Lôi Hỏa Thiên Thai chương 47. Lôi Hỏa Thiên Thai thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Nàng thấp giọng tự lẩm bẩm, trong ánh mắt đột nhiên sáng lên một vòng màu máu. Bạch. Phảng phất có một đầu nhìn không thấy bàn trải từ không trung sắt qua, cả gian trong khuê phòng hết thảy tất cả cũng càng biến đổi thêm tươi đẹp, càng thêm sáng ngời, càng thêm động lòng người. Khuê phòng ngoại, chẳng biết lúc nào đã trang điểm đổi mới hoàn toàn, đỏ chót gấm vóc, theo cửa khuê phòng, một đường trải rộng ra đến cả tòa tiểu viện, sau đó lại hướng ra phía ngoài kéo dài ra ngoài, mái hiên góc phòng, ban công đỉnh cấp cũng càng biến đổi thêm mới tinh ngưng thực, đập vào mắt chỗ, một mảnh đỏ chói hoa lệ. Hô. Nàng thổ khí như lan, đoan chính tư thế ngồi, vì một loại càng thêm nghiêm túc thái độ, lật nhìn tờ thứ nhất. Nhưng mà, lần này, nàng là thực sự có chút mê mang. Quyển sách này, rốt cục đang nói cái gì? Những chữ này, nàng cũng không có không quen biết, nhưng vì sao liền cùng một chỗ về sau, lại đột nhiên ở giữa trở nên như vậy lạ lẫm? Nàng nghĩ đi nghĩ lại, hay là không nghĩ ra đã hiểu. Nhưng mà nàng nghĩ rõ ràng một điểm là, đọc không hiểu ngộ không thấu, không phải là bởi vì nguyên nhân khác, mà chỉ có thể nói rõ chính nàng ngộ tính còn chưa đủ, còn kém rất xa. Dường như là khúc dạo đầu câu nói đầu tiên viết như thế, đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Đúng vậy à, nếu như năng lực dễ dàng như vậy liền để nàng hiểu rõ, đều không lại được xưng là nói đi. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu. Cách cũng không, muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem hàng thiếu. Nay cả hai, đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Nàng cứ như vậy tại trong khuê phòng chậm rãi đi tới, một bên thấp giọng ngầm khẽ nhìn phía trên mấy câu, hồi lâu đều không có dừng lại. Quả nhiên là thiên thư, quả nhiên là ngộ tính của nàng còn chưa đủ a. Sau một hồi, nàng khe khẽ thở dài, chậm chạp mà trân trọng đem bộ này cổ thư khép lại, sau đó lại bỏ vào một đầu xưa cũ trang nhã tiểu trong một gỗ, giấu đi. Thanh bà, ngươi đi đem mang theo thư người kia tìm đến, ta có lời muốn hỏi hỏi hắn. Lao nô cái này đi gọi. Một khắc đồng hồ về sau, động tác cứng ngắc ngốc quẹ ngơ ngác đứng ở cửa khuê phòng. Nàng cũng không nói lời nào, chỉ là xuyên thấu qua không dừng lại phát ra thanh thúy thanh vang lên châu ngọc màn cửa hướng ra phía ngoài nhìn một hồi, liền phất tay nhường thanh bà mang theo ngốc quẹ rời đi. Người này nha, sợ không phải vốn chính là cái kẻ ngu, hiện tại chuyển hóa thành xe ngựa thủ về sau, chỉ có thể sẽ trở nên càng ngốc, căn bản không thể có thể hỏi ra cái gì. Ngươi, đi đem Trương đầu bếp gọi tới cho ta. Không đầu nha hoàn thi lễ một cái, quay người rời đi, sau đó không lâu lại dẫn một cái mặt không có chút máu, một thân bạch bảo mập mạp đi vào. Nô tỳ Trương chủ, gặp qua tiểu thư. Một đầu tiêm tiêm tố thủ xuyên thấu châu ngọc màn cửa, từ bên trong đưa ra ngoài, hai cây xanh thảm loại giữa ngón tay nắm nuốt một quyển sách, đặt ở Trương chủ trên chóp mũi phương. Cho ta ngửi một chút, phía trên cũng có cái nào mấy loại mùi đâu, không muốn có bất kỳ bỏ sót, có biết không? Tiểu nô hiểu được, còn xin tiểu thư đợi một lát. Trương đầu bếp không dám nhìn cái tay kia, nhắm mắt lại đem cái mũi qua loa xích lại gần chút ít. Sau một hồi, lại chỉ còn lại có nàng một người ở tại trong quê phòng. Nhìn không được đem kia bộ thần bí thiên thư lấy ra lại đọc vài trang, nàng cảm giác có chút mệt rồi à, liền nhẹ nhàng tháo xuống đầu của mình, lại đặt thon dài trắng non hai tay hai chân dỡ xuống, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một loạt bày đặt lên giường, thân thể mềm mại ngã hoạt, chậm rãi nhắm mắt lại. Tâm tình của nàng là sung sướng. Lần này xuất hành, không chỉ không tốn sức chút nào bắt được ba cái mỹ vị gia hỏa lưu lại dấu vết, thậm chí còn chiếm được bực này huyền diệu khó tả thiên thư, quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Nô tỳ Trương đầu bếp đã nhớ kỹ trên sách những người khác hương vị, nàng chỉ cần lần theo dấu vết cùng hương vị tìm kiếm qua đi, tất cả đều sẽ rất nhanh càng rõ ràng hơn đã hiểu. Đương nhiên, trước đó, nàng vẫn là phải trước tiên đem ba cái kia ăn ngon nhưng lại có một chút xíu nguy hiểm mỹ vị xử lý lại nói. Lục ba ba hẳn là bị chúng nó ăn hết, với lại, chúng nó tuyệt đối sẽ tại buổi sáng ngày mai liều mạng một lần, như vậy trước đó, còn có một chút thời gian, đầy đủ nàng tĩnh dưỡng khôi phục lực lượng. Tất nhiên đã ở trước mặt nàng lộ ra dấu vết, lại bị nàng lần theo dấu vết tìm tới, như vậy, con mồi vận mệnh cơ bản đã có thể xác định. Vâng. Lốt ba lốt bốt nàng đột nhiên theo âm thầm dưỡng thần trong bừng tỉnh. Có chuyện gì vậy? Tiểu thư, không xong, lôi hỏa thiên hai. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bước đi nhẹ nhàng đi vào trong viện, giống như dẫm lên trong hư không không thấy được bậc thang, từng bước lên cao, cho đến ngọn cây. Ánh vào nàng tầm mắt là khắp nơi nóng rực ánh lửa. Hỏa hoạn không biết bởi vì nguyên nhân gì, mở rộng cực kỳ nhanh chóng, chỉ là nàng ra khỏi phòng quan sát trong khoảng thời gian ngắn, liền đã theo bên ngoài mấy trăm bước vọt tới phụ cận. Vâng. Một quả cầu lửa theo bên cạnh thân bay qua, rơi vào cỏ cây thượng trong khoảnh khắc dẫn nhiên mạng lớn. Nàng khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn bả vai hồng y thượng nhiễm một điểm màu đen, nhìn nhìn lại bùng nổ đám cháy, dường như có chút đã hiểu cái gì. Ô, trận trận gió núi thổi qua, gió trợ thế lửa, trong chốc lát liền đem nguyên bản đã kinh khủng tai nạn hướng phía càng thêm không tốt phương hướng đẩy đi. Tại dạng này sánh ngang trời uy cháy rừng uy hiếp dưới, sắc mặt nàng từng chút một theo thoải mái trở nên âm trầm. Phía dưới răng đèn kết hoa cổ trạch đã xa vào đến hỏa hoạn đang bao vây, mặc dù tại ngọn lửa liếm láp cùng khói đặc nướng hạ còn một mực duy trì nguyên trạng, nhưng rất dễ dàng có thể phát hiện cổ trạch đã bắt đầu trở nên có chút mờ đi, không còn ban đầu ngưng thực. Bình thường hỏa diễm thiêu đốt quả thực không thể đối cổ trạch tạo thành nguy hại, nhưng mà một sáng đạt tới lượng biến dẫn tới chất biến trình độ, liền xem như phổ thông hỏa diễm, vậy hình như thay biến. Tìm thấy chúng nó, ăn hết chúng nó, rời đi nơi này. Nàng xuyên thấu qua sương mù, nhìn về phía biển lửa chỗ sâu. Mặc dù đã sơ bộ bắt được ba cái con mồi lưu lại dấu vết, nhưng khoảng cách thật sự bắt lấy bọn chúng bóng dáng còn có lớn vô cùng một khoảng cách, cứ thế mà suy ra, cũng đúng thế thật Bạch Ly cùng Mộc Linh một mực không nóng không nổi, tại núi rừng xung quanh cùng trong từng bước ép sát nguyên nhân. Chúng nó có thể đem Bạch Hổ định vị quyển ngữ đến cái này phiến núi rừng, liền đã bỏ ra tương đối nỗ lực và thật sự khóa chặt đến Bạch Hổ chân thân, chiến đấu buộc phát chỉ ở ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi. Chỉ là đối Bạch Ly cùng Mộc Linh mà nói, thương Bạch Hổ dễ, giết lại là nạn, cho dù là chúng nó đều là đồng loại, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự việc. Nàng cúi đầu xuống, bao vây tại đỏ tươi ống tay áo bên trong bàn tay trắng như ngọc khẽ động, phía dưới cổ trạch liền đột nhiên trở nên hư ảo, rất nhanh không thấy tăm hơi. Hỏa hoạn nhanh chóng đem kia phiến núi rừng nhóm lửa, từ đó sau đó, theo trong mắt của nàng nhìn lại, đã đều là một cái biển lửa. Ta tại chạm tới dấu vết của bọn nó đồng thời, chúng nó vậy đồng dạng đã nhận ra của ta đến. Chúng nó trốn đi. Tại chưa có xác định ta có hay không thật sự trước khi đi, chúng nó cho dù chịu đựng cháy rừng xì nướng, cũng sẽ không đem dấu vết của mình bạo lộ ra chạy trốn, chỉ có chỗ nào có một chỗ tĩnh mịch sơn động sao? Rất tốt nha, tại hỏa hoạn tiêu đốt dưới, nó chế tạo mê chướng vậy dần dần hiện hình tiêu tan đấy. Còn có ngoài ra hai cái sao? Như vậy, liền để chúng ta cùng nhau chờ đợi đi. nhìn một chút, đến tột cùng là ai trước hết nhất che giấu không được. Cố Phán từ đầu tới cuối quan sát cháy rừng từ không tới có, lại đến đã xảy ra là không thể ngăn cản tất cả quá trình. Trong quá trình này, mặt đen cùng hắc huyết phát huy cực kỳ tác dụng cực lớn, nhất là tại cháy rừng mới nổi lên lúc, chí ít thành gấp 10 gấp trăm lần điệu tăng nhanh thiêu đốt phóng đại tốc độ. Thẳng đến về sau gió núi lớn dần, gào thét mà tới, phong hỏa dây dưa hạ đã thế không thể đỡ. Đạo kia hỏa tuyến trong chốc lát liền thoát ra không biết bao xa khoảng cách, tốc độ có thể so với bắn ra cung tiễn. Chương 48, lấn chi lửa dối chi chương 48, lấn chi lửa dối chi lớn như bệnh hỏa, năng lực thiêu đến chết kia bạch hổ sao? Liền sợ nó có thể tìm tới một chỗ tĩnh mịch sơn động trốn vào đi, vì bạch hổ thân thể cường hãn, sống sót có lẽ cũng không phải việc khó, đổi thành Hồng Y Tân Nương, nếu là ở hỏa hoạn mới nổi lên lúc nhất tâm muốn đi, chỉ sợ cũng năng lực tùy tiện rời khỏi. Cố Phán xa xa mắt nhìn đứng sừng sững chỗ cao không nhúc nhích Tư Mã, trong lòng hoài nghi càng thịnh. Đây là ngay cả hắn đều có thể tùy tiện nghĩ tới vấn đề, Tư Mã là dị văn ti lão nhân, không thể nào nghĩ không ra, nhưng hắn cuối cùng vì sao đều không nên lựa chọn như thế một loại tốn thời gian cố sức, còn hậu hoạn rất nhiều đốt rừng chi phát đâu. Hay là nói, trong này ẩn giấu đi hắn còn không biết cái khác bí mật. Thế lửa càng lúc càng lớn, đều đã hướng phía dưới núi doanh trại lan tràn tới. Cũng may Trương Tập theo quân lao phu sớm tại doanh trại chúng quanh mở tốt phòng cháy mang, về phần cùng địa phương khác, cho dù hỏa hoạn đốt vào đến diện tích lớn đá vụn hoang dã trong, vậy chẳng mấy chốc sẽ dập tắt, không tạo được tổn thất quá lớn mất. Là cái này để ngươi linh trùng tử vong hỏa diễm sao? Những người này, tâm hồn cơ hội biến, thủ đoạn chi phong phú, xác thực không phải hiện tại chúng ta có thể so sánh. Một sợi khói trắng tại hừng hực liệt hỏa ở giữa như ẩn như hiện, nhiệt độ cao xí nướng hạ theo không khí tại có hơi bặm mẻo. Tạo thành bạch ly thân thể xương mù đây lúc mới đầu ít dường như một nửa, tiếng nói cũng càng thêm vô cùng suy yếu, đây tại chân núi thôn hoang vắng lúc quả thực không thể so sánh nổi. Chúng ta còn phải lại kiềm chế bao lâu thời gian a? Mục Linh hữu khí vô lực nói, trận này cháy rừng càng thêm lớn, đối ta làm hại cũng tại tăng lớn, lại không rút lui, ta căn bản đều sẽ bị thương nặng. Bạch hổ ẩn tàng không ra, ngoài có đồng loại rình mò, người ta bây giờ không thể vọng động nha. Màu trắng khói đoàn đột nhiên oanh tạc, tại lửa lớn hừng hực cùng quần quần trong khói dậy đặc nhanh chóng quyết tán, bao phủ trăm trượng xung quanh không gian. Sau một khắc, Bạch Ly mang theo thanh âm kinh ngạc vang lên lần nữa, ngươi tại trốn tránh ta. Mục Linh khàn khàn không lưu loát âm thanh càng ngày càng nhỏ, giống như dung nhập vào tiếng gió vun vút cùng lốp ba lốp bút hỏa thành chỗ sâu, không nên đem suy yếu tự thân bại lộ tại đồng loại trước mặt, đây là bổ liêm để ta biết đến, về sinh tử nguy hiểm à. Ta cũng không hề hoàn toàn ăn hết bổ liêm. Nhưng mà, bổ liêm đã tiêu tán Bạch Ly, ngươi đã từng nói bổ liêm sát tính quá nặng, nhưng mà, tại ta trong mắt ta, ngươi bây giờ mới là sát tính nặng nhất đồng loại. Mục Linh, ngươi sai lầm rồi nha, tại bực này tình huống phía dưới, ta tuyệt sẽ không làm thôn phệ chuyện của ngươi tới. Không có ngươi, ta vậy rất khó đối kháng Bạch Hổ, cùng cái đó mới tới đồng loại nha. Bạch Ly, ngươi sẽ không như thế tốt lắm, bây giờ chỉ có chúng ta thật sự hợp lực mới có thể tại mới tới đồng loại rình mò trong rút đi. Đây là khẳng định nha, người ta tại linh trí mới nổi lên lúc liền kết làm đồng bạn, những người kia, thế nhưng phi thường trọng thị quan hệ như vậy, bọn hắn còn đem hắn xưng là tay chân. Đã như vậy, chúng ta liền tạm thời liên thủ rút đi, lợi khôi phục sau đó, lại đi tìm kiếm cái này mới tới đồng loại nha. Nhưng, Mục Linh trầm mặt một lát, lại mở miệng lúc âm thanh đã đây vừa nãy rõ ràng rất nhiều. Tìm thấy ngươi nha. Sương mù màu trắng đột nhiên theo cực tinh chuyển thành cực động, nhanh chóng hướng phía bốn phía mở rộng, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn. Đột nhiên ở giữa, một vùng khói trắng ầm vang tụ lại, ở trên cao nhìn xuống quan sát lặng lặng thiêu đốt mấy cây đại thụ. Đều cùng ta hòa làm một thể, để ta vì chúng ta hai cái hợp lực đi đối kháng tiêu diệt bạch hổ cùng mới đến tới đồng loại. Bạch Ly, ngươi. Khàn giọng không lưu loát âm thanh đột nhiên cất cao, tràn đầy phẫn nộ tâm ý. Ngươi vừa mới đã từng nói muốn cùng ta liên thủ rút đi. Ngươi đang lừa gạt ta. Mục Linh nha, ta theo những người kia chỗ nào học được, kỳ thực hư trì, hư thì thực trì. Hứa chi vì lợi, chi bằng dụ chi vì mộng, lấn chi lừa dối chi, không ngoài như vậy. Huống chi, ta cũng không có thật sự lừa gạt ngươi nha, bị ta thôn vệ, cùng ta hòa làm một thể, cũng là chúng ta hợp lực, hơn nữa là tốt nhất hợp lực. Sương mù màu trắng nhanh chóng tại một khu vực như vậy lần nữa tụ lại thành hình, đem trong hỏa hoạn vẫn sừng sững không ngã đại thụ che trời chăm chú bao vây ở bên trong. Không, trung tâm nhất đại thụ run lẩy bẩy, tại thân cây thượng lại sinh ra từng cái con mắt, đến mãi không hết lít nha lít nhít đôi mắt đồng thời chớp động, nhìn qua tuyệt đối sẽ để lòng người run rẩy, toàn thân khổ sở. Chỉ là xương trắng lại không có bất kỳ cái gì khó chịu, tương phản, nó dường như trở nên hưng phấn lên, thử thăm dò từng chút một hướng phía những kia con mắt tới gần. Cách. Ba 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 bút bút. Không có dấu hiệu nào, thân cây thượng vượt qua một phần mười con mắt đồng thời nổ tung, từ đó bay ra hàng ngàn hàng vạn con thật nhỏ hát trùng, xông vào xương mù màu trắng trong. Không có ích lợi gì nha, Mục Linh, ngươi thả ra những thứ này linh trùng, đối ta không hề có tác dụng. Ngươi còn là nghĩ muốn đào tẩu sao? Ta đã hiểu, chỉ cần có một ít linh trùng rời khỏi, ngươi có thể theo ta trong tay chạy thoát, lại che giấu chậm rãi khôi phục. Nhưng mà ngươi ý nghĩ cùng thủ đoạn đối ta vẫn như cũng là vô dụng nha, hơn nữa còn sẽ trở thành ta đồ ăn, hóa thành ta lực lượng. Huống chi, cho dù ta bỏ mặc mấy cái linh trùng rời khỏi, ngươi mong muốn khôi phục lại cũng quá khó khăn, mất đi dường như toàn bộ lực lượng, như vậy lại sống sót xuống dưới, lại có ý nghĩa gì nha? Bạch Ly duy trì bình tĩnh, mặc cho ô vân loại hát trùng bước vào khói trắng, sau đó một tướng chúng nó thôn vệ, tiêu hóa. Nó vẫn đang chờ đợi, cũng không có vội vàng đối với còn lại con mắt phát động tiến công. Vì cho dù là suy yếu cho tới bây giờ trình độ mục linh, cũng không phải dễ dàng như vậy bị thật sự giết chết, cần đại lượng thời gian cùng lực lượng đi từng chút một đưa nó mà chết, mà thời gian cùng an toàn môi trường chính là Bạch Ly thiếu khuyết. cứ như vậy từng tầng tiêu hao cùng cắn giết, cắn nuốt hết một linh lực lượng là được. Nếu không phải bị thương nghiêm trọng, còn đứng trước mới tới đồng loại cực lớn uy hiếp cảm giác, nó cũng không nguyện ý đối một linh hạ này mà thủ, rốt cuộc đối với nó cùng một linh mà nói, đánh bại dễ, tiêu diệt rất khó, chỉ cần còn sống sót, liền có báo thủ có thể. Bạch Ly hơn phân nửa lực lượng đều dùng tại ẩn giấu tự thân tồn tại phía trên, hiện tại hỏa hoạn mặc dù cũng đối với nó tạo thành làm hại cùng bối rối, nhưng do cháy rừng hình thành khói đặc lại là nó hoàn mỹ nhất tiềm hộ, không cần lo lắng bị mới tới đồng loại rất nhanh liền năng lực phát hiện tung tích của nó. Bành! Đột nhiên, thân cây thượng lại là vô số con mắt nổ tung, bay ra lít nha lít nhít thật nhỏ hạt trùng. Chỉ là lần này, nổ tung con mắt số lượng chí ít chiếm được toàn bộ hơn 9 thành. Mục Linh, ngươi sợ hãi nha, nhưng mà, không có ích lợi gì. Sương mù màu trắng nhanh chóng đem tất cả hạt trùng bao quát vào trong, tiểu này thôn phệ sau thỏa mãn cảm giác để nó phát ra một tiếng thật dài thở dài, không cần phải sợ nha, rất nhanh, thân thể của ngươi rồi sẽ cùng ta hòa làm một thể, đó là một loại hoàn toàn mới, sẽ để cho ngươi cảm thấy vui sướng tân sinh nha. Vâng. Đột nhiên, tất cả tại khói trắng bao phủ bên trong hắc trùng cùng nhau nổ tung, trong nháy mắt bạo phát ra uy lực nhường Bạch Ly cũng đội vàng không kịp chuẩn bị, bao phủ phiến khu vực này sương mù màu trắng rung động kịch liệt, vỡ ra mấy đạo lỗ hổng. Sau một khắc, vô số hắc trùng nổ tung sau còn lại lực lượng, liền từ này mấy đạo lỗ hổng trong tiết lộ ra ngoài, hướng ra phía ngoài quyết tán. Sương mù màu trắng chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt. Này lại là một tấm xinh đẹp nữ tử gương mặt, chỉ là một đôi sáng ngời hẹp dài con mắt, đang bắn ra tên là phẫn nộ và mang. Ta đã hiểu, ngươi là nghĩ bại lộ chúng ta tồn tại nha. Liền xem như bị mới tới đồng loại ăn hết, cũng không muốn cùng ta hòa làm một thể sao? Do dự chỉ là ngắn ngủi một cái mắt, sương mù màu trắng rút lui, không còn bao phủ lại một khu vực lớn, mà là nhanh chóng thu nhỏ trở thành nhạt, hướng phía xa xa bỏ chạy. Cắn nuốt hết một linh ý nghĩ đã sửa đổi, nó hiện tại ý niệm duy nhất chính là, tại cái kia mới tới đồng loại tìm tới nơi này trước đó, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa, không thể để cho đối phương đụng chạm đến tung tích của nó. Bạch Ly không thể không bỏ cuộc, thậm chí có chút hối hận chính mình vừa nãy kia trong chốc lát do dự. Nó rất rõ ràng, mặc dù một linh tạo thành khí tức tiết lộ chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, tiết lộ ra ngoài lực lượng tại nó che lấp cũng chỉ có một tơ một hào, nhưng mà nếu như mới tới cái đó cũng giống nó như vậy, đối với khí tức của đồng loại dị thường mất cảm, như vậy thì chỉ bằng mượn trong chớp nhoáng này tiết lộ, có thể bị đối phương chuẩn xác bắt được cơ hội. Sau một khắc, có lẽ chính là quỷ dị không biết công kích giáng lâm. Nên đi thì đi, tuyệt đối không thể có bất kỳ may mắn suy nghĩ tồn tại. Đây là Bạch Ly biết được bản thân về sau, trải qua không biết bao nhiêu lần nguy cơ, mới hình thành thiết luật quyết đoán. Hơn 10 dặm ngoại, Tiên Lặng đứng ở đám cháy bên trong, nữ tử áo đỏ thân thể hơi động một chút, ngay lập tức mở mắt ra. Một cái mắt, giống như trung quanh hỏa hoạn cũng mất đi màu sắc. Chiến đấu đã bắt đầu sao? Ta đã cảm giác được chúng nó mỹ vị khí tức, thật là rất ngọt ngào khí tức a. Sau một khắc, nàng trên mặt cười yếu ớt, nhẹ nhàng về phía trước phóng ra một bước, hiểu điệu mảnh khảnh thân thể liền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã tại mấy chục trượng bên ngoài. Cháy rừng hực cháy rừng, tự động tránh lui đến nàng ngoài một trượng, chỉ có hỏa diễm hình thành sáng ngời, đưa nàng đỏ chót khăn quàng vai chiếu rọi được càng thêm động lòng người. Vâng. Còn thừa không nhiều con mắt tại thân cây thượng hối hả di động, cuối cùng hội tụ một chỗ, dung hợp thành một đầu không có tròng trắng mắt, chỉ có đen kịt một màu thụ đồng. Đúng lúc này, thụ đồng răng rắc một tiếng thoát ly đại thụ trói buộc, như thiểm điện hướng phía ngoài núi bay đi. Cố Phán đứng ở một đám sĩ tốt ở giữa, nhìn bọn hắn thuần thục đến cực điểm địa điểm nhiên từng đoàn đồ vật, lại thông qua lắp ráp lên máy ném đá đem đại đồng hỏa cầu không ngừng ném mạnh lên núi trong, cho dù cháy rừng đã không cách nào khống chế, cũng luôn luôn không có đình chỉ ý nghĩa. Đang viễn cuối cùng vẫn là đem những kia không tốt mang theo đồ vật mang đến. Bất quá suy nghĩ một chút vậy dễ hiểu, lần này ra tới theo đội phủ binh cùng chinh phu số lượng không ít, những thứ này dụng cụ cũng được, tháo dỡ lắp ráp, cho dù là nạn mang theo, sẽ không cần thân làm trấn Nam đại doanh phó tướng tự mình ra tay, hắn chỉ cần mở miệng nói hơn mấy câu, tự nhiên sẽ có hơn nghìn người đi quán triệt ý chí của hắn. Là cái này nhiều người lực lượng lớn tối trực quan thể hiện. Núi rừng hỏa hoạn còn đang ở kịch liệt tiêu đốt, nếu như không có mưa to hạ xuống, Cố Phán cho rằng chí ít còn muốn đốt trước 10 ngày nửa tháng mới có thể dần dần ngăn lại không ngừng phóng đại thế lửa, thật muốn hoàn toàn dập tắt, còn không biết muốn bao lâu thời gian. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi xa xa mắt nhìn Tư Mã Thiên Hộ. Gia hỏa này, thật đúng là dám làm a. Chương 49, Lạc Vũ. Chương 49, Lạc Vũ. Cô Phán nhìn qua xa xa cháy hừng hực hỏa hoạn, không khỏi lâm vào suy tư. Sự việc đến cùng là thế nào lại đột nhiên mất khống chế, trở thành bộ dáng như hiện tại. Như vậy, tiếp xuống lại nên làm cái gì? Hiện tại đoạn ly chi mạch đã hoàn toàn đã trở thành nhân loại không cách nào hoạt động cấm khu, cho dù muốn biết Bạch Hổ cùng Hồng Y Tân Nương có thể hay không bị hỏa hoạn bỏng tiêu chết, vậy cũng ít nhất phải chờ đến rất nhiều ngày sau đó mới dám phái người bước vào điều tra, lẽ nào nhiều người như vậy một mực tại nơi này chờ lấy? Hơn ngàn binh mã người ăn mã nhai, chỉ là mỗi ngày tiêu hao lương thảo đều không phải là cái số lượng nhỏ. Đương nhiên, so sánh với đại quân tiêu hao cùng núi rừng hỏa hoạn có thể tạo thành ảnh hưởng, Cố Phán quan tâm nhất vẫn là Bạch Hổ cùng Hồng Y Tân Nương bây giờ tình huống. Hắn có thể đã bị hai bọn chúng để mắt tới, nếu như không thể giải quyết triệt để rơi tầm mắt vị trí bị cáo vấn đề, ngày sau cho dù đi ngủ cũng không dám thật sự ngủ. Chỉ có ngàn ngày bắt tặc, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Huống chi, hai người này còn không phải trộm đồ tặc, mà là có thể tùy tiện lấy tính mệnh của hắn yêu ma. Rất nhanh, giữa trưa ăn cơm đã đến giờ. Cố Phán tự nhiên là cùng Tần Công Công, Tư Mã Thiên Hộ bọn người ở tại cùng nhau ăn. Mặc dù là trong quân đội, nhưng bọn hắn một bàn này đồ ăn hay là dị thường phong phú, vượt xa khỏi phổ thông quán rượu có thể làm ra trình độ. Chỉ là Cố Phán không có quá lớn muốn ăn, qua loa ăn một ít liền phóng bắt đua đi vào ngoài trướng. Xa xa thỉnh thoảng truyền đến từng đợt hô phòng giam âm thanh, từ thiên không sáng đến bây giờ dường như liền không có ngừng, cũng không biết Đàng Viễn lại tại dạy vào những thứ gì, chẳng qua hắn hiện tại tâm sự nặng nề, thật sự là có chút không làm sao có hứng nổi đi nhìn một chút đến thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Một hồi nhàn nhạt làn gió thơm đánh tới, Lạc Thường lặng yên đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi, còn đang suy nghĩ chuyện kia. Nhìn thấy cô Phán im lặng, nàng sau khi suy nghĩ một chút lại nói, chuyện này đi, kỳ thực thật là có cái có thể tạm thời biện pháp giải quyết, trách ta ban đầu không có nói với ngươi toàn. Bất quá ta buổi sáng cũng chỉ là nghĩ hù dọa ngươi một chút, không ngờ rằng ngươi bị dọa đến ngay cả cơm cũng không ăn được. A, lẽ nào đối mặt Hồng Y Tân Nương tiểu này khó có thể lý giải được khủng bố sự kiện, ở trong mắt nàng cũng không phải vô giải, ngược lại còn có chuyện cơ. Còn có, cái gì gọi là bị dọa đến ngay cả cơm cũng không ăn được? Nữ nhân này nói chuyện thật có ý tứ, nếu như ngươi mỗi một bữa cơm đều có khả năng trở thành đoạn đầu giờ cơm, ngươi nhìn xem chính mình có thể ăn được hay không được dưới. Cố Phán trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về Lạc Thường nhìn lại. Lạc Thường bị hắn sáng rực ánh mắt nhìn đến hơi có chút mất tự nhiên, liền quay đầu đi tránh đi. Gia tỷ thiên tư tuyệt diễm, hiểu thông tu thành có thể xưng huyền ảo bí pháp, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, ngôi đan điển nhất đạo chân khí, có thể đối những vật kia sinh ra tính thực chất uy hiếp chân khí. Ý của ngươi là? Cố Phán trong lòng đã có một chút suy đoán, bất quá vẫn là cần đạt được Lạc Thường chính miệng xác nhận. Ngươi còn không có hiểu ý của ta không? Lạc Thường nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, mong muốn không bị Hồng Y Tân Nương trực tiếp mang đi, ngươi dường như chỉ có một con đường có thể chọn. Đó chính là theo ta trở về kinh đô, ở nhà tỷ trông nom dưới, chỉ cần không phải thái ác liệt tình huống, nên có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi không lo. Lạc Thường có thể nhìn thấy dị văn sự kiện trong quỷ dị, tỷ tỷ nàng Lạc Vũ có sát thương lực lượng, nhìn như vậy lên sát thực cụ bị phát hiện cùng với phá hủy năng lực, nếu quả như thật như nàng nói, vậy hắn muốn đối Lạc Phi Nương Nương thực lực lần nữa tiến hành ước định. Không nói cùng lão Khương đầu đây không thể so với cái cao thấp, ít nhất phải tại hiện hữu trên cơ sở trên phạm vi lớn thượng điều mới được. Tái phát tán tư duy nghĩ một hồi, Cố Phán đông nhiên lại có một cái mới suy đoán. Căn cứ Lạc Thường đề cập tới, năm đó vầng trăng kia, Lạc Vũ cùng Ngụy Hoàng cùng nhau bị cuốn vào đến nào đó dị văn sự kiện bên trong, cùng năm thu đông thời khắc, Lạc Vũ vào cung là phi. Nàng còn nói qua, thiên gia vô tình yêu, đơn giản là theo như nhu cầu thôi. Đều là lấy cái gì nhu cầu? Theo Ngụy Hoàng góc độ nhìn xem, bắt, 9 không rời 10 chính là trời đất bao la, nhà mình bạn kim thân thể lớn nhất. Nói không chừng hắn chiêu Lạc Thường tỷ tỷ vào cung cũng là vận dụng ngụy đỉnh lực lượng cùng thủ đoạn, nạp phi vào cung bảo đảm bình an. Mà Lạc Thường tỷ tỷ có lẽ là bởi vì nghiệp La giáo nguyên nhân, bất luận là bị ép hay là thuận nước đẩy thuyền, dù sao việc hôn sự này nhì chính là xong rồi. Chẳng thể trách Lạc Phi nương nương thân làm hậu cung tần phi, lại có thể đem sức ảnh hưởng của mình kéo dài đến trên triều đình, càng là hơn tay cầm dị văn ti thay quyền lực, cuối cùng nguyên nhân còn muốn rơi tại trên người Ngụy Hoàng. Hắn như thế một đường tín mã do cương tiếp tục suy nghĩ, có lẽ Lạc Thường tỷ nàng sớm đã trở thành đại Ngụy Hoàng cung nội viện công đi. Hoàng đế chỉ cần một ngày không loại trừ đối dị văn sự kiện lo lắng, nghỉ đêm Lạc Phi điện sát suất muốn đây cái khác phi tử lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù Ngụy Hoàng mong muốn thay cái thị tẩm nhân tuyển, có lẽ đều muốn vị kia Lạc Phi nương nương ở một bên hầu hạ, hay là nhường nàng trốn ở một bên nghe góc tưởng, này nếu là không dẫn tới cái khác phi tần ghen ghét, bộ phát hàng loạt cung tâm kế là được quái sự. Thậm chí, thay cái nhát gan, liền xem như ban ngày thượng chiều lúc, nhường một nữ nhân nút trong phía sau bông rèm chấp chính đều có khả năng. Trong lúc vô tình, Cố Phán tư duy đã phát tán đến không biết bao xa chân trời đi. Ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi ngây ngốc đang suy nghĩ gì đấy? Lạc Thường sau khi nói xong đợi đã lâu, một mực không có đạt được Cố Phán đáp lại, không khỏi nhấc chân đá hắn một chút, nhón chân đi nhẹ chạm đến nẹp chân tấm sát, phát ra một tiếng văng giòn. À, ta vừa rồi tại nghĩ, Lạc Thường tiểu thư nói ý nghĩa, có phải hay không chuẩn bị để cho ta tiến cung? Cố Phán thuận miệng hỏi một câu, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Tiến cung? Chẳng lẽ muốn cắt? Lời như vậy, hắn vẫn đúng là không bằng vùng lên tuần thú lợi phủ, cùng kia Hồng Y Tân Nương máu tươi động phòng tới vui mừng. Không ngờ rằng Lạc Thường nghe, đồng dạng vẻ mặt biểu tình cổ quái, tiến cung? Ngươi phải vào cung làm cái gì? Lẽ nào ngươi muốn làm thái giám? Thật sự không cần tiến cung sao? Lẽ nào ngươi vẫn muốn tiến cung? Lạc Thường ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, đột nhiên triển lộ ra nụ cười quái dị. Lạc anh thần phủ Cố Bách Hộ, ngươi nếu thật có ý nghĩ như vậy, sớm một chút nói với ta nha. Tần công công chính là ở đây, đao pháp của hắn thế nhưng rất tốt đâu. Trên cơ bản chỉ cần bám một cái, sự việc liền thành. Với lại có Tần công công cùng gia tỷ dịu dắt, lại thêm ngươi thông minh tài trí, đoán chừng rất nhanh liền có thể làm đến trưởng sự thái giám. Ừm, Lạc anh thần phủ Cố công công. Nghe tới vậy rất không tệ nha. Nữ nhân thái phiền thoái. Nghĩ đến quá nhiều lời thoại quá nhiều nữ nhân, càng là hơn phiền phức bên trong phiền phức. Cố Phán chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, ta đương nhiên không muốn tiến cung, chỉ là còn có một số địa phương không muốn đã hiểu. Ta khoảng năng lực đoán được ngươi chỗ không rõ ở đâu. Lạc Thường mỉm cười, không vào cung đều rời nhà tỷ qua xa, ngươi là sợ thật có thời điểm nguy hiểm, không kịp chạy tới cứu ngươi. Cố Phán gật đầu, rất tự nhiên nói, đúng là có phương diện này lo lắng. Lạc anh thần phủ chú ý tham sự, ngươi lại nghĩ nhiều. Lạc Thường cười nhẹ nhàng nói, thật muốn gặp nguy hiểm xuất hiện, ngươi cảm thấy gia tỷ thật sự còn có thể rời khỏi Ngụy Hoàng nam nhân kia bên cạnh. Cố Phán không nói gì, bởi vì hắn hiểu rõ, vì phân tích của hắn năng lực phán đoán, nói cũng có thể nói không đến giờ từ bên trên, ngược lại không bằng chờ lấy Lạc Thường giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Quả nhiên, đừng một lát sau, nàng bắt đầu giải thích, Ngụy triều đô thành có thể nói là sẽ không nhất trêu chọc dị văn xuất hiện địa phương, ngươi biết là bởi vì cái gì sao? Đó là bởi vì tại Ngụy đô có chuôi đao kia tồn tại. Chương 50, con mắt chương 50, con mắt chuôi đao kia. Cố Phán đột nhiên nheo mắt lại, không phải là dị văn lục thượng ghi chép chuôi này mà tính yêu đao. Ngươi thật đúng là một điểm liền rõ ràng. Lạc Thường gật đầu, Không sai, mặc dù rất khó lý giải, vậy rất khó để người tin tưởng, nhưng này trôi đao luôn luôn đang hướng ra bên ngoài tản ra, người bình thường căn bản là không có cách phát giác được khí tức, thậm chí có thể bao phủ lại tất cả đại ngụy quốc cũng phạm vi, chỉ cần có cái khác đồng loại tới gần, nó rồi sẽ tự động cảnh báo, cũng ngao ngoe muốn động mong muốn phát động công kích. Nếu là có đồ vật tiếp tục tới gần, rồi sẽ kinh động tỷ tỷ, nó nếu tới gần đến đại ngụy quốc đô thành tường 5 dặm phạm vi, tỷ tỷ rồi sẽ ra tay, lấy khí ngự đao, đem nó chém giết tại tường thành 5 dặm đường tuyến kia bên trên. Đại ngụy nội cung chỗ sâu lại còn ẩn giấu đi nhân vật như vậy cùng yêu binh. Cố Phán kinh ngạc, không che giấu chút nào ở sâu trong nội tâm dâng lên gợn sóng. Thật sự lợi hại như thế sao? Thủ đoạn như vậy, hắn thấy đã thoát ly phương này giữa thiên địa tu vi võ đạo hạn mức cao nhất, chí ít đạt đến tiểu thuyết gia luôn trong khó lường thần linh trình độ, thậm chí đây lão Khương Đầu đều muốn biểu hiện được càng thêm không thể tưởng tượng nổi một ít. Có phải hay không cảm giác được không thể tưởng tượng nổi? Lạc Thường nhìn chăm chú xa xa hỏa hoạn cùng khói đặc, trong mắt lóe ra một tia hồi hộp thân sắc, đừng nói là người ta, cho dù gia tỷ bản thân đều một mực tham tưởng không thấu này huyền bí trong đó, tỷ tỷ đã từng nói, có lẽ không phải nàng đang vận hành đạo kia chân khí ngự sử yêu đao, ngược lại là ma tính yêu đao tại ngự sử nàng đồng dạng. Cố Phán trong lòng có chút hoài nghi, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi thẳng vào vấn đề nói thẳng ra, đã như vậy, Ngụy Hoàng lại còn dám bỏ mặc yêu đao một mực cất giữ cung trong. Hắn sẽ không sợ ngày nào cái đồ chơi này đột nhiên bạo khởi, một cái đâm lưng đưa hắn Tam cung lục viện giết cho máu chảy thành sông. Lời này của ngươi thế nhưng đại bất kính a. Lạc Thương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cũng không có truy đến cùng, mà là nhỏ giọng thì thầm nói, ai kể ngươi nghe yêu đao đều nhất định cất giữ trong trong cùng, ai lại đã nói với ngươi, nó lại đột nhiên đều mất đi khống chế, chỉ cần gia tỷ còn sống sót, yêu đao cũng chỉ có thể là một thanh bảo hộ đại ngụy đô thành không nhận dị văn xâm phạm công cụ. Cố Phán lại hỏi ra cái thứ hai hoài nghi, bị yêu đao chém giết thứ gì đó tổng cộng có bao nhiêu lần, như thế nào dị văn lục thượng không có ghi chép? Còn có, chém giết sau lưu lại thi thể đâu? Sao có thể xác định chính là cách xa như vậy khoảng cách giết chết loại đồ vật này? Yêu đao bị gia tỷ thu phục, lại bị nàng mang vào đô thành về sau, tổng cộng ra tay 3 lần, không có để lại thi thể, cho nên tại Tư Mã đưa cho ngươi quyển sách kia thượng cũng không có ghi chép, nhưng gia tỷ đã từng nói, nàng tại ngự đao lúc có loại cảm giác, đúng là chém giết một chút chúng ta căn bản là không có cách lý giải sinh mệnh. Nói như vậy vậy không hoàn toàn đúng. Lạc Thương đột nhiên nhớ lại cái gì, có chút chần chờ điểm nói, gia tỷ nói một lần cuối cùng yêu đao ra tay, đao mang cũng không có sẽ tiến vào đến tường thành 5 dặm trong thứ gì đó chém giết, mà là để nó trốn. Cố Phán nhắm mắt suy tư, một lúc lâu sau mới nói, nếu có thể đi theo Lạc cô nương vào thành, vậy dĩ nhiên là tốt, nhưng bây giờ ta đã là dị văn ti Tây Nam 3 tỉnh tham sự, vô cớ tự ý rời vị trí lời nói, chỉ sợ. Lạc Thương liếc một cái, nhíu môi nói, ngươi không phải liền là muốn cho ta ra mặt đi cùng Tư Mã đại ca phân trần sao, quanh co lòng vòng một chút cũng khó chịu. Vậy thì cảm ơn Lạc Thường cô nương. Cố Phán lập tức chắp tay làm một lễ thật sâu, không nghĩ cho nàng vì đổi ý cơ hội. Lạc Thường duỗi lưng một cái, có chút lười biếng nói, được thôi, nhìn xem ngươi này thần cục sắt trang phục liền biết là cái tiếp mạng, ta cái này đi tìm Tư Mã nói một chút, sau đó ngươi là có thể cùng ta đồng thời trở về. Cố Phán đưa mắt nhìn nàng đi xa, trong đầu một mực dư vị tự hỏi vừa mới hai người đối thoại, cố gắng theo cực kỳ nhỏ chi tiết trong phát hiện có giá trị manh mối. Đột nhiên, hắn khỏe mắt dư quang dường như nhìn thấy một đoàn bán trong suốt hư ảnh, từ đằng xa trong núi rừng lóe lên một cái rồi biến mất, hướng phía đại quân vị trí bay tới. Đó là vật gì? Như thế nào cảm giác giống như là một con mắt đang bay? Cố Phán đột nhiên quay người, ngưng tụ thị lực hướng phía đó nhìn lại. Lần này, con ngươi của hắn đột nhiên co vào đến to bằng mũi kim. Bên ngoài mấy trăm bước không trung, đang có một đầu thụ đồng lơ lửng ở đâu, dường như vậy đang theo hắn nhìn tới. Quả nhiên có đồ vật, nhưng mà không ngờ rằng lại thật sự sẽ là một con mắt, vẹn vẹn chỉ có một con mắt. Người này a, có thể nhìn thấy ta. Do đó, ta cần tạm thời bật chứa, hắn chính là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Vậy, theo xuất hiện đến biến mất, bán trong suốt màu đen tụ đồng vẹn vẹn tồn tại không đến một cái hô hấp thời gian, dường như không có để lại một chút dấu vết. Vừa mới đi đến một nửa, Lạc Thường đột nhiên dừng bước lại, mặt lộ hoài nghi nét mặt hướng phía núi rừng phương hướng nhìn lại. Nhưng từ trái đến phải nhìn 2 lần sau đó, nàng không phát hiện chút gì, chỉ có thể là đem trong lòng hoài nghi tạm thời đi lại, tiếp tục hướng phía Tư Mã đi đến. Này màu đen tụ đồng rốt cuộc là thứ gì? Theo lẽ thường phân tích nó hẳn là phù hợp dị văn sự kiện miêu tả, nó cùng bạch hổ, thậm chí vừa mới xuất hiện Hồng Y Tân Nương trong lúc đó có quan hệ hay không? Nếu có, lại sẽ là như thế nào quan hệ? Thân thể một bộ phận, hay là thuộc hạ, đồng bạn, hoặc là địch nhân? Liên tiếp nghi vấn cùng ý nghĩ tại Cố Phán trong lòng nổi lên, chỉ là tại tình báo thông tin quá ít tình huống dưới, hắn vậy không thể tiến hành chính xác phân tích cùng phán đoán. Nhưng mà Cố Phán cũng không có quá nhiều hoảng hốt lo sợ, đối loại chuyện này trải nghiệm nhiều hơn, tự nhiên là sẽ bình tĩnh rất nhiều, nhất là vì hắn có thể xưng phong phú kinh nghiệm phân tích, làm dị văn sự kiện vừa mới hiện lộ manh mối, còn không có thật sự giáng lâm thời khắc, nhưng thật ra là tương đối an toàn thời khắc. Phúc. Một cái hô hấp về sau, Cố Phán khẽ nhíu mày, mơ hồ nghe được giống như cá con thổ phao phao âm thanh, cũng không biết địa phương nào chuyển đến. Phúc phúc phúc. Đúng lúc này, hắn dường như lại nghe thấy tốt mấy con cá nhỏ cùng nhau thổ phao phao âm thanh. Ách, phong phú kinh nghiệm lừa dối người, cái này muốn bắt đầu sao? Ngay cả một chút trước kịch cũng không làm. Như vậy, quỷ dị sẽ từ nơi nào trước bộ phát đầu? Ngược lại là phải thật tốt quan sát một chút, như vậy mới có thể trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Tâm niệm khẽ động, Cố Phán rút vào trong tay áo đầu ngón tay đã chạm đến cả bữa. Lửa nóng xúc cảm dường như là đem ngón tay tiến vào vừa đốt lên trong chảo dầu. Dường như thật sự muốn bắt đầu. Người đến người đi quân trận tròng, ánh nắng cao chiếu vào lúc giữa trưa, nếu như muốn bắt đầu, lại sẽ là như thế nào phương thức triển khai? tay hắn cầm giá chiến đao, người mang liệt diễm trưởng, chỉ cần người đến không phải Bạch Hổ cùng Hồng Y Liễu, đối phương có lẽ sẽ tranh trước chỗ hắn ở, nhặt quả hồng mềm đi bóp. Nhìn xem vừa nãy con kia con mắt dáng vẻ, cùng Bạch Hổ Hồng Y mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhiều người địa phương không nhất định có ưu thế, ngược lại có thể biết có thêm đến không biết nguy hiểm. Cố Phán vừa nghĩ, một bên nhanh chóng đi vào xa xa đống đất phía sau ẩn nấp góc, tinh thần cao độ tập trung, mật thiết chú ý hết thảy xung quanh. Phốc 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 phốc. Đi vào nơi yên tĩnh về sau, hắn mới kinh ngạc phát hiện, giống như vô số cá con bật hơi ngâm âm thanh nơi phát ra không tại nơi khác, vậy mà tại chính hắn trên người. Ngứa, không thể chịu đựng được ngứa. Từ đầu đến chân, chỉ cần là có bì có thịt địa phương, cũng giống như bị độc nhất con muỗi liều mạng đốt, nâng lên lớn nhất nổi tiếng nhất tối ngứa bao. Cố Phán kêu lên một tiếng đau đớn, vừa muốn hành động, lại phát hiện cảm giác nhột vô cùng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là sảng khoái, để người quả thực hồn đều muốn bay sảng khoái. Vẹn vẹn nháy mắt về sau, ngay cả cảm giác sảng khoái cũng biến mất không thấy gì nữa, tất cả cũng đều khôi phục bình thường, dường như vừa nãy đủ loại chính là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại liền xong hết mọi chuyện, không hề dấu vết. Nhưng mà Cố Phán cũng không có buông lỏng một hơi cảm giác, sắc mặt của hắn lúc này đã âm trầm tới cực điểm, con mắt gắt gao tiếp cận hai tay của mình. Tại cương tráng hữu lực bàn tay hay mu bàn tay bên trên, lít nha lít nhít chỉ có tiểu to bằng móng tay màu đen thụ đồng cùng nhau chớp động, đang cùng cặp mắt của hắn khoảng cách gần đối mặt. Chương 51, hiến tế chương 51, hiến tế bàn tay hay mu bàn tay một mảnh lít nha lít nhít con mắt màu đen, khi mà Cố Phán theo cổ tay lại hướng thượng nhìn xem, càng khó có thể hơn để người tiếp nhận tình huống đã xảy ra. Hắn hai cánh tay đồng dạng trải rộng lít nha lít nhít con mắt, mãi đến khi bả vai đều là như thế. Mặc dù không có cởi khôi giáp lại xốc lên bố giáp xem xét thân thể, nhưng Cố Phán đã có thể tưởng tượng được, chỉ sợ hắn toàn thân trên dưới đều đã trải rộng tiểu này lít nha lít nhít màu đen thụ đồng. Ngay cả trên mặt cùng lòng bàn chân cũng không cách nào tránh khỏi. Thực sự là phiền cái gì muốn đến cái gì. Hơn nữa là vì tiểu này làm cho lòng người đấy run lên phương thức đột nhiên xuất hiện. Nhất là đối hắn nhẹ như vậy độ hội chứng sợ lỗ người bệnh mà nói, tình huống hiện tại thật là không xong tới cực điểm. Nhiều người như vậy không đi tìm, vì sao lại muốn tới tìm hắn? Lẽ nào tại đây đồ chơi trong mắt, tại mấy ngàn người bên trong, hắn mới là cái đó tối quả hờ mềm. Bộ giáp, giáp ra, lại mặc lên một tầng thiết giáp, còn kém làm lồng sắt đem chính mình giam lại, nhưng mà, này cũng đỡ không nổi sao. Hô! Cố Phán nặng nề phun ra một ngụm nhiệt khí, dường như cảm thấy ngay cả trong miệng của mình bích cùng đầu lưỡi đều đã bị những kia buồn nôn tới cực điểm màu đen tụ đồng sở chiếm cứ. Vâng! Kim sắc hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất. Khét lẹt thịt nướng hương vị theo hai tay của hắn phát ra. Cố Phán mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên hai gò má cơ thể rút, động lên, kéo theo mảng lớn con mắt đồng thời chớp động, hai tay của hắn lòng bàn tay bao trùm lấy một tầng vàng nhạt màu sắc, không chút do dự liền đem tay đè tại trên mặt của mình. Vâng! Lại là một cú khét lẹt thịt nướng hương vị. Bạch! Hắn trở tay đã rút ra tuần thủ lợi phủ, mở ra cánh tay trái áo giáp, lưỡi búa đảo ngược, cắn răng đặt tại trên da rẻ của mình. Dường như là tại gọt quả giữa bì, vụ địa chính là mảng lớn làn da rời khỏi thân thể, máu tươi vui sướng theo cánh tay trái mỗi một nơi chảy xuôi tiếp theo. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng không muốn lại nhìn thấy dù là một cái hoàn chỉnh quả giữa. Ta rất khó tin tưởng, cho tới bây giờ, ngươi lại còn có thể nhìn thấy ta tồn tại. Đột nhiên, nhất đạo khàn khàn không lưu loát âm thanh tại Cố Phán vang lên bên tai. Thanh âm này nghiền ngẫm từng chữ một giọng điệu vô cùng kỳ quái, nghe tới dường như là một cái dị quốc người, tại dùng vô cùng không đúng tiêu chuẩn ngụy quốc tiếng phổ thông cùng người giao lưu. Ngươi lại là cái thứ gì? Cố Phán cắn răng nghiến lợi, đang khi nói chuyện đã đem phủ đầu đổi sang tay trái, không chút do dự hướng phía cánh tay phải lau chùi đi đi. Bạch! Lại là một chùm máu tươi tuôn ra. Tại đã bước vào vật chứa về sau, các ngươi người à, không nên nhìn thấy ta tồn tại, cho dù là ta đồng loại, vậy rất khó coi đến ta tồn tại mới đúng à. Với lại, bước vào vật chứa về sau, ta dường như một mực bị chậm chạp suy yếu, đồng thời binh khí của ngươi cùng hỏa diễm lại có thể trực tiếp làm bị thương ta, thật là vô cùng lệnh ta kinh ngạc a. Đạo kia không lưu loát thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên, mang theo nghi ngờ đồng thời, so trước đó dường như nhiều hơn mấy phần suy yếu cảm giác. Dừng tay đi, ngươi tiếp tục như vậy nữa, mặc dù sẽ lại lần nữa suy yếu ta lực lượng, nhưng ngươi sẽ trước tại ta mà chết, như vậy đối với ngươi cùng ta đều là không kết quả tốt. Ta với lại, ta đối với ăn thịt người cũng không hứng thú, cũng giết nhau người không có hứng thú, chỉ là đem ngươi là tạm thời cư trú chi dung khí, thời gian vừa đến tự sẽ rời khỏi a. Dừng tay. Cố Phán ôi ôi cười lạnh, đã bắt đầu đi thoát thân bên trên thiết giáp, đối với một cái hội chứng sợ lỗ người bệnh mà nói, thật sự đã không có cách nào dừng tay. Ngươi đã chọc giận ta. Đến a, vậy liền lẫn nhau làm hại a. Xoàng lang một tiếng, Cố Phán đem lên thân khôi giáp ném xuống đất, sắc bén lưỡi búa đã xé ra bộ giáp, ở trước ngực trên da vạch ra nhất đạo tươi đẹp dây đỏ. Nhưng lần này, hắn lại không có lần nữa đối tự mình tiến hành lột da động tác. Vì, hắn vừa mới phát hiện, tại đã chỉ còn lại huyết nhục trên hai tay, màu đen thụ đồng lại xuất hiện lần nữa, hơn nữa là trực tiếp khảm nạm tại không có làn da trong cơ thể ở giữa. Mặc dù lần này xuất hiện con mắt theo về số lượng không lớn bằng lúc trước, không còn là lít nha lít nhít tồn tại, nhưng chúng nó quả thực còn đang ở. Ngươi đã chọc giận ta, mặc dù ta không thích ăn thịt người, nhưng bây giờ đã quyết định muốn đem ngươi thôn phệ. Ừm. Đây là đột nhiên, đạo kia vốn đã yên tĩnh lại âm thanh lần nữa vang lên, lần này, trừ ra càng thêm suy yếu ngoại, dường như còn mang tới một tia sợ hãi hương vị. Đây là Bạch Ly lưu lại ấn ký, ngươi lại là bị Bạch Ly đánh dấu người a. Bạch Ly, Bạch Ly. Mộc Linh, tìm thấy ngươi. A, còn có ta làm qua đánh dấu người kia nha, lại vậy cùng với Mộc Linh. Bạch Ly. Bạch Ly là lại là cái thứ gì? Xong rồi, không phải là Bạch Ly hạp cốc không đáy hang sự kiện. Hai cái này Bạch Ly rốt cục là không phải thằng tốt. Nhiều như vậy quỷ vật, chúng nó gom lại cùng nhau muốn làm sao? Lẽ nào bọn hắn lần này lên núi đánh hổ, ngược lại là vô cùng vô tình lật ngược Bạch Hổ vừa mới tích lũy tốt bàn mặt trược. Cố Phán trong lòng vừa mới xẹt qua mấy cái âm trầm suy nghĩ, liền nhìn thấy một đoàn cực kỳ nhạt sương mù màu trắng từ đằng xa trong biển lửa bay ra, vì tốc độ như tia chớp hướng phía hắn bao phủ tới. Mặc dù bây giờ là ánh nắng hừng hực buổi chiều, mặc dù không tính chỗ rất xa đang thiêu đốt nhìn lửa lớn hừng hực, nhưng Cố Phán cả người lại là một mảnh lạnh bớt, từ trong tới ngoài, theo lọn tóc đến gót chân toàn bộ đều là hàn ý, bên trong có màu đen thụ động trong người tàn sát bừa bãi, ngoài có sương mù màu trắng bao phủ mà đến. Giờ này khắc này, Cố Phán chợt phát hiện, mặc dù mình bên cạnh thân không tính chỗ rất xa chính là hơn ngàn quân chân sĩ tốt, càng khắc thường hơn nghe thì cùng giang hồ môn phái võ giả cùng tồn tại, nhưng hắn lại đột nhiên ở giữa đều xa vào đến cảnh địa cực kỳ nguy hiểm trong. Kết quả xấu nhất cũng không phải tử vong, mà là đánh chết đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Ở thời điểm này, Cố Phán ngược lại khôi phục bình tĩnh, khóe miệng thậm chí nâng lên vẻ tươi cười. Đã như vậy, trước kia hắn một mực vì lo lắng thất bại mà không có phóng ra một bước kia, vậy cũng không sao. Cho dù thất bại, cũng không có không phải là thân thể một lần nữa nổ tung mà thôi. Cố Phán không còn cố gắng quét trên người bất luận cái gì một con mắt, mà là cầm chặt tuần thủ lợi phủ, đột nhiên vận chuyển lên thể nội đạo kia nhiệt lưu. Vành, thân thể hắn kim quang lóe lên, không có dấu hiệu nào chấn động mạnh một cái, trong miệng há miệng phun ra máu tươi tới. Thôi diễn một sai lầm, không thể lại tiếp tục, không có thời gian khôi phục điều chỉnh, bắt đầu nghiệm chứng thôi diễn nhị 333 bút bút. Sương mù màu trắng giáng lâm trước một khắc, Cố Phán mặt ngoài thân thể đếm mãi không hết màu đen tụ đồng cùng nhau bạo liệt, từ đó ong ong bay ra lít nha lít nhít côn trùng. Những thứ này phi trùng đây hạt gạo còn nhỏ hơn tới mười mấy lần, trong nháy mắt tứ tán, muốn hướng phía phương hướng khác nhau bỏ chạy. Cố Phán thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, hắn không cần nghĩ đều đã hiểu, đây là cái đó đưa hắn thân thể là vật chứa ra hỏa dở cho quỷ, lấy huyết nhục là chất dinh dưỡng, chế tạo nhiều như vậy côn trùng ra đây. Đối với một vị cường độ thấp hội chứng sợ lỗ người bệnh mà nói, tiểu này theo thể nội bay ra đen nghịt bảy trùng tạo thành giác quan khó chịu, cũng không thua kém vừa nãy trải rộng làn da mặt ngoài màu đen tụ đồng. Nhưng Cố Phán đã bất chấp nhiều như vậy, vì lần thứ hai thôi diễn đã hoàn toàn triển khai, hắn dường như tất cả chú ý đều đặt ở phía trên này, khó mà chịu được đau khổ cũng đem hắn giác quan bao phủ. Đùng đùng, không dứt. Hiện tượng kỳ quái xuất hiện. Đen nghịt bảy trùng còn chưa bay ra Cố Phán thân thể ba bước bên ngoài, liền như trời mưa rơi xuống phía dưới, hơn nữa còn ở giữa không trung liền đã mất đi tất cả hoạt tính, nhanh chóng hóa thành cho bụi tản đi. Nhị cấp giã chiến đao tuần thủ lợi phủ duy nhất bị động, hiến thế. Mỗi giây đối bên cạnh trong phạm vi nhỏ giã quái tạo thành tự thân hai lớn nhất HP pháp thuật làm hại. Mặc dù Mộc Linh hiện tại bị thương suy yếu, nhưng khi nó là chỉnh thể xâm nhập Cố Phán thể nội lúc, như vậy trình độ làm hại đối với nó mà nói căn bản chính là gió nhẹ mưa phùn, có thể cảm giác được tự thân đang trở nên suy yếu cũng đã coi như là nó cảm giác bén nhạy biểu hiện. Nhưng nó tách ra linh trùng đều hoàn toàn khác biệt. Những vật nhỏ này thắng ở số lượng phong phú, gần như vô cùng vô tận, với lại tốc độ phi hành nhanh, còn có thể tiến hành đâm xuyên thôn phệ công kích, một sáng tản ra vậy liền rất khó hoàn toàn diệt sát, trừ phi là có thể tựa Bạch Ly như thế, có phạm vi lớn không khác biệt làm hại năng lực. Nhưng mà, chúng nó khuyết điểm lớn nhất chính là đơn thể HP rất thấp, sợ nhất gặp được những thứ này không phân tốt xấu không khác biệt phạm vi lớn bao trùm công kích. Chương 52, Bạch Hổ chương 52, Bạch Hổ ngươi. Ta linh trùng. Khàn khàn không lưu loát âm thanh vang lên lần nữa, chỉ là lần này, đã không che giấu được giọng hoảng sợ. Chỉ cần thoát đi linh trùng số lượng đạt tới thấp nhất giới hạn, như vậy nó là có thể đem ý thức cùng sinh mệnh kéo dài tiếp. Mà bây giờ Bạch Ly vẫn còn cần một lát mới có thể đổi tới, trong khoảng thời gian này mặc dù cực kỳ nhất thời, tại một linh phàn đoàn trong, nhưng cũng đầy đủ nó thoát khỏi một chút linh trùng. Chỉ cần bất tử, tất cả đều cũng còn tràn đầy hy vọng. Nhưng mà hiện tại, hy vọng sống sót dường như bị đánh vỡ. Nó hoàn toàn không biết Cố Phán có nhị cấp giã chiến đao mang tới kỹ năng bị động, sẽ đối với số lượng phong phú, cá thể sinh mệnh lại tương đối yếu ớt linh trùng tạo thành to lớn như vậy làm hại. Người, ta muốn ngươi chết. Một linh nha, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Sương mù màu trắng đột nhiên qua vào, đem Cố Phán thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Mộc Linh tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng thấp giọng hô, dường như cùng Bạch Ly lạnh băng vô tình âm thanh đồng thời vang lên. Nhưng đúng lúc này, thanh âm của bọn nó hoàn toàn bị ngoài ra gầm lên giận dữ cho che giấu đi. Thành công. Phân tích của ta phỏng đoán là chính xác. Điểm kinh nghiệm. Hiện nay tất cả điểm kinh nghiệm đều bị Cố Phán một mạch vùi đầu vào phiên bản cải tiến liệt diễm trường trong. Anh. Một ngọn lửa màu vàng đột nhiên bộc phát, đem Cố Phán toàn bộ thân thể hóa thành một chi kịch liệt thiêu đốt hình người ngọn đuốc. Tư. Ngọn lửa màu vàng kim nhạt cùng sương mù màu trắng trong nháy mắt dây dưa một chỗ, đột nhiên xảy ra kịch liệt phản ứng. Ba tiếng rên thảm dường như trong cùng một lúc phát ra, hôn tạp cùng nhau, không phân khác biệt. Cùng một thời gian, thân ở quân trận trong Lạc Thường đột nhiên biến sắc, nhanh chóng đi vào vài chục bước ngoại cao cỡ một người trên tảng đá, hướng phía nhìn một phía. Nhìn một tuần lại không hề thu hoạch, coi như nàng đem ngón trỏ trái để vào trong miệng, chuẩn bị cắn nát đầu ngón tay, lấy huyết thi triển xích tình lúc, lại đột nhiên bị nhất đạo nặng nề mà thật lớn gầm nhẹ tinh đến, thân thể run lên hơi kém té xuống núi đá. Vành. Hai con trừng trẻ con buồn tắm lớn nhỏ thú chảo giẫm đạp mặt đất, đúng lúc này, một đầu thuần trắng cự hổ theo khói lửa chỗ sâu thoát ra, trong chốc lát vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú phía trước mạng lớn đám người. Ta vừa nãy cảm giác không đúng, hẳn là nó cho ta tạo thành ảnh hưởng. Cao sau thước Bạch Hổ. Ban đầu cho là hắn đang nói láo, không ngờ rằng hắn thật sự đang nói láo. Thế này sao lại là cao sáu thước, rõ ràng chí ít có cao một triệu độ. Lạc Thường trong mắt ba quang chớp động, mắt không quay dây lát chằm chằm vào càng ngày càng gần Bạch Hổ, trong lòng trừ ra kinh ngạc bên ngoài, nhiều hơn nữa hay là hưng phấn. Nàng vì Nghiệp La, vì tỷ tỷ Lạc Vũ, luôn luôn tại truy tìm dị văn xương mù phía sau ẩn tàng chân tướng, nhưng nghiêm ngặt nói đến, đây là nàng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy dị văn sự kiện bên trong chủ thể, vì năng lực nhìn thấy hình thái thực thể xuất hiện ở trước mắt, mà không phải tượng trước đó như thế, không chỉ không biết giá trị, thậm chí không biết hắn nhưng. Chứ ra Lạc Thường ngoại, Tần Công Công cùng Tư Mã Thiên Hộ đồng dạng là nhãn tình sáng lên. Nếu như có thể đem này bạch hổ bắt sống, thực sự không được thì thôi là vào tay thi thể của nó, vậy cũng đúng từ dị văn ti thành lập tới nay, trước nay chưa có to lớn đột phá. Thời gian dài như vậy đến nay, cuối cùng nhường nhà ta gặp được một lần vật sống, xuất sinh này đến hay lắm à. Tần Công Công lanh lảnh giọng nói vang lên, nhẹ nhàng khoát tay, đã sớm ở bên cạnh hắn chờ đợi một đám giang hồ môn phái cao thủ liền phi thân mà ra, hướng phía bạch hổ nên đón tiếp lấy. Nhưng nhanh hơn bọn họ, hay là trận địa sẵn sàng đón quân địch trấn nam quân trận. Sớm tại bạch hổ bước ra núi rừng đám cháy trước tiên, trấn nam đại doanh phân bố tại các chỗ cao thám tử đều đã phát hiện tung tích của nó, lập tức mặc kệ là sáng nỏ hay là thạch áo đầu thạch ký, sôi nổi thay đổi phương hướng, chỉ chờ bạch hổ bước vào tầm bắn liền trực tiếp khai hỏa. Mặc dù kiểu này vũ khí lạnh thời đại cỡ lớn chiến tranh dụng cụ đã kích độ chính xác cảm động, nhưng ở chỉ hướng phía một mục tiêu phương hướng tập kích điều kiện tiên quyết, trên cơ bản hay là đánh ra viễn trình bao trùm công kích hiệu quả. Nhưng lệnh trấn nam quân sĩ tốt trợn mắt hốc mồm tình huống đều xuất hiện. Xuất sinh kia chí ít 3-4 lần bị tên nọ cùng hòn đá đánh trúng, nhưng lại ngay cả cước bộ của nó đều không thể ngăn cản. Lực sát thương to lớn nô thương có thể trực tiếp đem thân thể người bị hư hao hai đoạn, nhưng quấn tới bạch hổ trên người, cũng là bị trực tiếp văng ra, rách ra đều là không thể. Hai vòng tề xạ qua đi, trấn nam quân liền đã hoàn toàn mất đi lần nữa đánh xa cơ hội. Với lại liền xem như này hai vòng tề xạ cũng đã là trấn nam đại doanh nghiêm chỉnh huấn luyện kết quả. Nó bị thương, trấn nam quân công kích hay là có hiệu quả. Sau một khắc, trước hết nhất vọt tới bạch hổ phụ cận Ma Vân kiếm phái Hà Lôi hét lớn một tiếng, nhắc nhở đến tiếp sau đi theo đồng bạn. Vì ái đồ bỏ mình, Hà Lôi một mực đối núi rừng bên trong bạch hổ tràn ngập ám niệm, cho nên tại Tần Công Công hạ lệnh về sau, tuyệt đối một ngựa đi đầu, hận không thể ăn sống hắn thịt, sống lột kỳ cốt. Hà trưởng lão, ta cùng Khúc đại hiệp theo hai bên đến thu hút chú ý của nó, ngươi lợi dụng đúng cơ hội đều công kích nó miệng vết thương ở bụng. Tốt. Khúc huynh, ta trái ngươi phải. Trịnh lão đệ yên tâm. Hai thân ảnh từ đâu lôi sau hông bay ra, mượn nhờ lẻ kẻ cự thạch kiểm hộ, một trái một phải hướng phía bạch hổ đánh tới. Tại phía sau bọn họ thì là nhiều hơn nữa giang hồ hào khách, theo mỗi cái phương hướng khác nhau bọc đánh quá khứ. Con xuất sinh này, Khúc đại hiệp nhanh chóng biến hóa thân vị, nắm chặt trường kiếm trong tay, không hề hay biết trên trán mình đã đều là mồ hôi lạnh. Hơn trượng cao bạch mao con quạ, nhìn từ đằng xa lúc còn không có quá lớn trực quan cảm thụ, nhưng mãi đến khi hắn hiện tại chính diện đối mặt, mới chính thức cảm nhận được kia cửa hàng che đậy đến khí thế hung hãn. Đây là nó bản thân bị trọng thương tình huống, nếu như là tại hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái đối mặt Khúc đại hiệp run lên vì lạnh, ngăn cản chính mình tiếp tục suy nghĩ. Hà trưởng lão, chúng ta chuẩn bị bên trên, ngươi Khúc đại hiệp thu lại nỗi lòng, trốn ở một tôn hai người cao bao nhiêu núi đá khía cạnh, một bên tìm kiếm lấy thích hợp đứng không, vừa hướng Hà Lôi lên tiếng nhắc nhở. Ngươi, hắn một câu nói còn chưa nói hết, lại đột nhiên phát ra một tiếng thê lương gầm thét, nhìn cũng không nhìn liền hướng phía thân thể trái hậu phương hướng trở tay đâm ra nhất kiếm. Xoẹt. Trường kiếm vào thịt, trong lòng của hắn lại không có bất kỳ cái gì vui sướng, bởi vì lúc này lại là đau đớn một hồi theo chỗ cổ truyền đến. Loại cảm giác này, Khúc đại hiệp chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, cảm giác chính mình đang bay, sau đó liền nhìn thấy không cách nào tin một bức khủng bố cảnh tượng. Ma Vân kiếm phái Hà trưởng lão mặt không biểu tình đứng ở một cỗ thi thể không đầu trước người, trường kiếm trong tay còn đang ở tích tắc xuống dưới chảy máu. Càng đáng sợ là, hắn nhận ra cỗ kia thi thể không đầu trên người mặc quần áo, cùng với bên hông đeo vỏ kiếm, cũng cùng hắn xuyên mang giống nhau như lúc. Như vậy, cho nên nói Khúc đại hiệp không đợi thật sự nghĩ cái đã hiểu, đều cảm thấy mắt tối sầm lại, tất cả tư tưởng tất cả ý thức toàn bộ xa vào đến hỗn độn trong. Hững. Bạch hổ nhẹ nhàng cắn bay tới đầu lâu, răng rắc một chút ngay vỡ nát, mở nhạt ánh mắt âm lãnh lập tức rơi vào khác một bên nam tử trung niên trên người. Nam tử họ Trịnh tận mắt nhìn thấy Hà Lôi đơn sát Khúc đại hiệp khủng bố một màn, lại bị cự hình bạch hổ lạnh băng băng như vậy địa chừng một cái, tâm lý phòng tuyến gần như trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ, không cần suy nghĩ liền hướng phía xa xa liều mạng bỏ chạy. Nhưng đã chậm. Bạch hổ đạp mạnh núi đá, thân hình khổng lồ vì làm cho người khó có thể tin tốc độ thoát ra 10 trượng khoảng cách, túi đầu chỉ một chút, nam tử trung niên ngực trở lên nửa đoạn thân thể liền biến mất ở hồ khẩu trong. Cảm tạ kịch ngươi thật lớn khen thưởng. Chương 53, thê thảm chương 53, thê thảm tất cả mọi thứ cũng tại trong điện quang hỏa thạch xảy ra. Mãi đến khi bạch hổ đem toàn bộ nửa khúc trên thân thể ăn xong, phía sau đại đội võ giả mới lần lượt chạy tới. Cẩn thận, Hà Lôi có vấn đề. Đột nhiên, nhất đạo nữ tử tiếng hô hoán âm từ phía sau truyền vào trong tai mọi người. Bên ngoài trăm bước, Lạc Thường tới lúc gấp rút nhanh hướng bên này đuổi theo, trên mặt tất cả đều là lo lắng nét mặt. Nàng nói cái gì? Hà Lôi, Ma Vân kiếm phái Hà Lôi, hắn có vấn đề gì? À, hình như trước đó Tần Công Công để cho chúng ta chú ý một chút Hà Lôi có cái gì dị thường, nhưng mà cũng không có phát hiện hắn có cái gì dị thường à? Mấy người mới vừa tới đến Hà Lôi bên cạnh, đang chuẩn bị hỏi hắn cùng Bạch Hổ giao thủ chi tiết, đột nhiên nghe được Lạc Thường tiếng la, không khỏi chính là sử sốt. Xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Hà Lôi không có dấu hiệu nào đem trường kiếm đâm vào đối diện người kia ngực, nhìn cũng không nhìn gần như đồng thời đâm vào thân thể chính mình ba đao lưỡi kiếm, mà không biểu tình buông ra chuôi kiếm, hai tay năm ngón tay mở ra, hung hăng bắt lấy hai người khác kết hậu. Người răng rắc. Hà Lôi hai tay một sai, liền đem hai người cái cổ bẻ gãy, tiện tay ném lên mặt đất, liền như là tại ném hai đoàn vô dụng rất hại. Rào rào. Làm xong đây hết thảy, Hà Lôi quay người, trên người còn cắm một đống đao kiếm binh khí, nhìn về phía những võ giả khác. Kết kết. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ trong, vừa mới bị Vô Ảnh kiếm hiệp Hà Lôi vặn gãy cổ hai người đồng bạn lại đứng lên, đầu đều như thế lệch qua một bên, nhìn lên tới quỷ dị mà khủng bố. Trong chốc lát, còn lại tất cả giang hồ võ giả trong lòng đều là đột nhiên run lên, mấy người trẻ tuổi thậm chí bị cả kinh ý thức trống rỗng, không biết mình ở địa phương nào, muốn làm gì, lại nên làm cái gì. Đám ngu xuẩn này đã sớm đã thông báo bọn hắn phải cẩn thận, hơn nữa là nhường Tần Công Công chính miệng nói, kết quả hay là Lạc Thương sắc mặt rất kém cỏi, nàng lúc này đã đuổi tới phụ cận, coi như không thấy Hà Lôi cùng mới vừa rồi bỏ dậy hai người, gắt gao tiếp cận bên ngoài hơn 10 trượng đang liếm lác mặt đất thịt vụ mạnh hổ. Rút lui trước trở về. Một lát trước còn đang ở ra tốc hướng bên này bọn tới Lạc Thương đột nhiên dừng lại, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, một đôi mắt màu sắc đỏ tươi, chiếu rọi ra bạch hổ cuồng bạo hung hãn tư thế. Cùng những thứ này kinh khủng kinh ngạc võ giả khác nhau, nàng mới là trong sân tối đã hiểu người kia, hiểu rõ nguy hiểm nhất cũng là địch nhân kinh khủng nhất cũng không phải Hà Lôi, càng không phải là hai cái kia đoạn mất cổ còn bò dậy võ giả, mà là xa xa dù bận ung dung ăn thịt liếm huyết bạch hổ. Tại ánh mắt của Lạc Thường trong, bạch hổ vị trí cũng không phải đầu kia cao khoảng một trượng lão hổ, mà là một mảnh hắc ám, dường như có thể đem nàng cả người cũng hấp thụ cắn nuốt hết hắc ám. Một sáng bạch hổ quyết định muốn lần nữa phát động công kích, nàng lạc quan nhất đoán chừng, đem còn lại hơn 20 cái giang hồ võ giả toàn trói lại, chỉ sợ cũng tại bạch hổ dưới vớt không chống đỡ nổi 10 cái hô hấp thời gian, đây là tính cả bọn hắn đánh một trận mà bại, chạy tứ phía, sau đó bị bạch hổ từng cái đuổi kịp giết chết thời gian. Giang giác. Trên mặt đất còn sót lại một cái chân cũng bị bạch hổ nuốt vào trong bụng, nó nuốt xuống trong miệng huyết đủ, chậm rãi thay đổi thân thể, nhìn về phía xa xa đã sớm nơm nớp lo sợ đám người kia. Người mới huyết đủ. Nó cần đại lượng mới mẹ huyết đục đến bổ sung tiêu hao, gia tốc khôi phục trên thân thể bị thương thế nghiêm trọng. Từ thương khởi kiếm tại bụng nó tạo thành đạo kia dường như ngang qua toàn bộ thân thể vết thương khổng lồ về sau, không có bao lâu thời gian liền lại đến rồi lưỡng đạo ngay cả nó cũng cảm giác được nguy hiểm hung ác nham hiểm khí tức. Trải qua liên tiếp ẩn tàng, truy tung, vòng vây cùng thăm dò về sau, nó cùng hai cái kia địch nhân thần bí đột nhiên bạo phát nhất thời mà thảm thiết chiến đấu. Mặc dù thành công theo tử vong uy hiếp hạ tạm thời trốn được tính mệnh, nhưng thương thế của nó lại càng ngày càng nặng, dường như đã đến khó mà chống đỡ được biên giới. Nếu như chỉ có hai cái kia địch nhân coi như bỏ qua, nó có thể còn có thể bằng vào địa lợi ưu thế, mượn nhờ chế tạo mê chướng nghiệm hộ đến hàng loạt đi săn thôn vệ đồ ăn, dần dần khôi phục thân thể. Nhưng mãi đến khi đêm qua, đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng màu đỏ, để nó lần nữa cảm nhận được càng thêm âm thầm ác ý đang nhanh chóng giáng lâm. Mà đột nhiên xuất hiện lôi hỏa thiên thai vậy đoạn tuyệt nó đi săn đồ ăn khôi phục lực lượng một điểm hy vọng cuối cùng. Bạch hổ cũng không muốn chết, đối tử vong sợ hãi để nó không thể không theo chỗ ẩn thân đi ra, vì mình sinh mệnh tổn tục tiến hành đánh cược lần cuối. Còn tốt, nó tại chân núi phát hiện nồng đậm huyết nhục khí tức. Đây đều là nó đền bù tiêu hao, khôi phục thân thể tốt nhất thuốc bổ. Soạn. Lạc Thương vừa dứt lời, còn lại tất cả mọi người lúc này quay người hướng phía trấn Nam Đại Doanh quân trận phương hướng bỏ chạy. Hống. Bạch hổ lại làm một tiếng gầm nhẹ, lăng không nhảy lên liền vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, trong chớp mắt liền đi đến rơi vào cuối cùng trang phục thiếu nữ sau lưng. Cứu. Thiếu nữ vừa mới kêu lên thảm thiết, âm thanh liền im bặt mà dừng. Nàng cả nửa đoạn sinh sắn lanh lợi thân thể đã chạm vào hổ khẩu, máu tươi suối phun loại tuôn ra, đều vẩy rơi trên mặt đất, giống như tràn ra một viên tinh hồng cánh hoa. Nghiến xúc. Thiếu nữ bên trái đằng trước lão giả oán hận đều đức, bao hàm tức giận trở lại đánh ra một trường, chính diện đập tại bạch hổ chân trước khớp nối bên trên. Bành! Bạch hổ ngựa đầu nuốt xuống trong miệng đồ ăn, có chút hiếu kỳ nhìn xem điên cuồng xuất trường lão giả, ghé đầu tới đối với hắn liếm lấy một chút. Nó trên đầu lưỡi lít nha lít nhít gai ngược dường như là từng dãy dao mũi nhọn, chỉ là một chút, lão giả liền kêu thảm bay cuồng ngã xuống đất, đại cổ máu tươi từ thân thể phun ra, trước ngực quần áo cùng da thịt đã không thấy tăm hơi, đều có thể xuyên thấu qua trắng bạch xương sườn nhìn thấy bên trong không dừng lại nhúc nhích nội tạng. Ừ ngực. Dường như tất cả đang phi nước đại võ giả cũng đột nhiên nuốt xuống một hớp nước miếng, lần nữa liều mạng tăng nhanh chạy trốn tốc độ. Bọn hắn mặc dù không quay đầu nhìn tượng một chút, nhưng bài sơn trưởng đầu lao tiền bối thực lực tuyệt đối không thể coi thường, liền xem như tại bọn họ trong nhóm người này ở giữa cũng có thể đứng yên phía trước năm, phát lực đánh ra một trường đoạn thụ phá vỡ thạch không thành vấn đề, nhưng cứ như vậy một vị nội tức cao thủ, lại chỉ vừa đối mặt liền đều thảm đại bại, làm sao có thể không để bọn hắn càng thêm sợ mất mật. Tư Mã Thiên Hộ, con xuất sinh này hình thể cùng thực lực, đã vượt ra khỏi nhà ta đối núi rừng manh thu ấn tượng, quả nhiên là đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Tấn mãnh như điện. Quân trận trong, Tần Công Công xóa đi trên trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, nhìn bên người Tư Mã Thiên Hộ một chút. Rất bình thường, nếu như nó thật dễ dàng như vậy bị chúng ta giết chết, cũng liền không gọi được hư hư thực thực dị văn sự kiện. So với đầu này bạch hổ, ta kỳ thực lo lắng hơn đến nay vẫn chưa xuất hiện Hồng Y Tần Nương, nàng cho tới bây giờ vẫn chưa có vẻ lộ ra bất luận cái gì dị tượng, thật sự là để người lo lắng lo nghĩ. Tư Mã Thiên Hộ sắc mặt lạnh lùng, cũng không có bởi vì chết mất mấy cái nhân vật giang hồ mà quá sợ hãi, cũng không có đang nhìn đến bạch hổ bày ra thực lực kinh khủng sau rối loạn tức lòng, ngược lại là một bộ lẽ ra biểu tình như vậy. Chờ một chút đi, nhìn xem bộ dáng của nó, hẳn là đem chúng ta cũng làm thành rồi con mồi, muốn nhào tới tiến hành bắt giết mướt, như vậy. Tư Mã Thiên Hộ thở phào một ngụm trọc khí, quay đầu đem xa xa Đằng Viễn kêu đến, thấp giọng hỏi, Đằng phó tướng, trước ngươi an bài bố trí cũng chuẩn bị xong chưa? Hồi bẩm Thiên Hộ, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đằng Viễn để lại yêu đao, nỗ lực sử ngự khí của mình giọng nói bình ổn tiếp theo. Chẳng qua thời gian thượng vẫn còn có chút vội vàng, có thể lựa chọn địa phương lại cũng không tính nhiều, theo đêm qua đến bây giờ cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng hoàn thành hai nơi bố trí. Hôm nay cất giữ cùng đề cử đột nhiên tăng thêm không thiếu đâu, cảm ơn các vị thư hữu thật lớn ủng hộ. Ngoài ra đặc biệt cảm ơn Long Tử Ngục Thất thư hữu khen thưởng, cảm ơn. Chương 54, vàng lỏng ngọc dịch chương 54, vàng lỏng ngọc dịch thời gian ngắn như vậy năng lực hoàn thành hai nơi bố trí, thật là khó khăn cho ngươi. Tư Mã Thiên Hộ hơi kinh ngạc địa nhíu lông mày, vô cùng hiếm thấy tiến lên một bước, vô Đàng Viễn bà bay. Đàng Viễn túi đầu xuống, trầm giọng nói, đây đều là những kia đám tiểu tể tử công lao, mặt tướng nhiều nhất cũng chỉ là động động miệng mà thôi. Bọn hắn là xuất lực, ngươi là phí sức, nghe lệnh xuất lực dễ, phí sức dụng kế lại nạn. Tư Mã Thiên Hộ nhìn xa xa thống khoái ăn thịt người bạch hổ, âm thầm đã đem môi dưới cắn rơi một miếng thịt tiếp theo, không còn nghi ngờ gì nữa, nội tâm không hề giống mặt ngoài lạnh như vậy tinh bình thản. Hai nơi bố trí cũng đã không sai biệt lắm, nó chính là một đầu xuất sinh mà thôi, tuy nói cũng có tránh hại tìm lợi bản năng, nhưng chúng quy là không có chân chính trí tuệ, không thể giống như chúng ta có thể trực tiếp khám phá dấu ở mặt ngoài ở dưới nguy hiểm. Tư Mã Thiên Hộ dừng lại một chút, nỗ lực bình tĩnh giọng nói, chiến mã cũng đúng chỗ đi. Đúng chỗ, mặt tướng còn lưu lại một bộ phận tốt nhất chiến mã ra đây, lỡ như tình huống có biến, cũng tốt. Đang Viễn thở dài, trên mặt nét mặt có vẻ hơi đau lòng. Tư Mã Thiên Hộ khoát tay, ngăn trở Đàng Viễn nói tiếp, ngươi có lòng, bất quá ta vẫn là hy vọng, xấu nhất tình huống không muốn xảy ra. Vậy liền, bắt đầu đi. Bạch Hổ đã ăn xong dưới bước đồ ăn, ngẩng đầu nhìn một chút đã chạy ra thật xa một đám người, liếm đi bên miệng vết máu, mở rộng bước chân không chút do dự đổi tới. Đến mai không hết đồ ăn ngay tại chỗ không xa, vết thương trên người đau nhức cùng trong bụng đói khát đã hành hạ nó thật lâu, hiện tại cuối cùng đã tới có thể thỏa thích đi săn thời khắc. Đột nhiên, chiến mã hoảng sợ hí dài thanh truyền vào lỗ tai của nó. Công kích trạng thái dưới Bạch Hổ quay đầu nhìn lại, một chút liền nhìn thấy ở bên trái xa xa, chí ít có một đám con ngựa ở đâu dãy rủa, nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt, càng thêm nhường tâm tình của nó trở nên dữ dằn lên. Vâng. Nó bèn bèn do dự một chút, liền sửa đổi lộ tuyến, hướng phía đám kia chiến mã vồ giết tới. Những kia hai chân đứng thẳng đồ ăn mặc dù luôn luôn đang nỗ lực công kích, chẳng qua đánh vào người không đau không ngứa, cũng là những kia vứt bỏ đến cự thạch cùng thật dài bén nhọn vật thể sẽ để cho nó có chút bối rối, nhưng chỉ cần chú ý bảo vệ phần bụng vết thương đều sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Duy nhất có chút ít để nó bực bội chính là động tác của bọn hắn tương đối linh hoạt, chạy trốn tốc độ cũng không tính chậm, từng cái bắt được ăn hết có chút cố sức, phát lực quá mạnh còn có thể khiên động miệng vết thương ở bụng, nhường muốn là khôi phục chậm rãi thương thế càng biến đổi thêm ác liệt. Cho nên nói hiện tại có tốt hơn lại càng dễ săn mồi đồ ăn, lựa chọn thế nào cũng đã là không cần nói cũng biết sự việc. Nó thậm chí đã có thể làm ra đơn giản phán đoán, nếu như những tia con ngựa thì số lượng lớn đủ lớn, đều hoàn toàn có thể bỏ cuộc bắt giết những thứ này đứng thẳng con mồi, đợi khôi phục một chút sau lợi dụng tốc độ nhanh nhất, thoát khỏi một mực không xa không gần đi theo sau nó kia xóa tươi đẹp màu đỏ. Vừa nghĩ tới kia xóa đỏ tươi cho trọng thương nó mang tới áp lực cùng sợ hãi, Bạch Hổ liền lần nữa tăng nhanh tốc độ. Tới gần, càng gần. Tư Mã Thiên Hộ nút ở trong tay áo hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm thật sâu vào trong thịt, đã là nín thở. Bạch Hổ như là một tôn từ trên trời giáng xuống cự thạch, âm vang rơi vào một thất bị trói chặt tứ chi hoàng sợ hí dài chiến mã trên người, chỉ một ngụm đều sẽ rách rơi nó gần nửa người, từ ngực một chút nuốt vào trong bụng. Rất mau đem to con chiến mã chưa ăn hoàn tất, nó gầm nhẹ một tiếng, thân thể khổng lồ bay lên trời, hướng phía cách đó không xa nhiều hơn nữa đằng ngựa đánh tới. Ầm ầm. Sau một khắc, Bạch Hổ không có dấu hiệu nào biến mất tại tầm mắt mọi người trong. Trấn Nam đại doanh quân trận trong, Đàng Viễn nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Bạch Hổ, tay cầm đao thượng gần xanh lộ ra, nhưng vào lúc này đột nhiên cắn răng một cái, quả quyết quá to, phóng. Đông. Mặt đất mãnh run rẩy một chút. Sau đó chính là phóng lên tận trời ánh lửa, dường như chiếu tốn tất cả mọi người con mắt. Lại phóng. Lại phóng. Đừng do dự, đem tất cả mặt đen cùng hắc bảo cũng ném đi qua, cả bấy liền tại nơi đó, đừng cho lão tử ném một chút. Sang nọ thủ chuẩn bị, ném đá thủ chuẩn bị, cung tiễn thủ chuẩn bị. Đang viễn tại khàn cả giọng giống to, âm thanh rất nhanh bao phủ tại kịch liệt nổ tung cùng tiêu đốt âm thanh bên trong. Cùng một thời gian, một vòng nhàn nhạt thân ảnh màu đỏ xuất hiện tại tĩnh mịch bị kín sơn động dưới đáy. Nàng tránh đi rơi lả tả trên đất huyết đục sương vỡ, chậm rãi đi vào trước vách đá. Từ nơi đó nhặt lên một quyển hơi có vẻ tàn phá quyển sách. Vừa tìm được một quyển sách đấy, nàng mỉm cười, có chút hăng hái địa lật nhìn tờ thứ nhất. Nhưng chỉ một lát sau về sau, nàng nhưng lại đem quyển sách khép lại, tiện tay đem nó ném vào đại hồng bảo trong tay áo. Trong này ghi chép nội dung không để cho nàng sinh ra nửa chút hứng thú. Nàng vốn là đối với những người này viết tu luyện công pháp không cảm giác, nhất là vốn có kia bộ huyền diệu khó lường thiên thư sau đó, lại nhìn thấy loại vật này, thậm chí ngay cả nhìn nhiều suy nghĩ đều là ngại nhiều. Nó nơi này không có bất kỳ cái gì có giá trị cất giữ, uổng phí hết khí lực phá vỡ mê chướng, được rồi. Vẫn là đi tìm nó bản thể tốt. Đám cháy biên giới, Hồng Y Tân Nương bình tĩnh nhìn chăm chú xa xa nổ lên ánh lửa, trắng nón như ngọc trên khuôn mặt không có một tia nét mặt. Bạch Hổ ăn thịt người, người thương Bạch Hổ, ai giết ai đều là thiên kinh địa nghĩa, là cái này thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó dâm sao? Chỉ là người này à, tâm cơ hay thay đổi, thiện sứ ngoại vật, cuối cùng không phải Bạch Hổ có khả năng nghi độ. Nó đặt chân núi rừng, nhiều dựa vào thân thể mạnh, nhanh nuốt chí lợi, không có địch thủ phía dưới lại là không để mắt đến cái khác, đây là nó mạnh chỗ, nhưng cũng là trở ngại nó tiến thêm một bước chói buộc. Đáng tiếc chẳng qua từ ta sinh ra linh trí đến nay, còn chưa bao giờ từng thấy có thể bị những người này bắt giữ, thậm chí là giết chết đồng loại, bây giờ đầu này Bạch Hổ tình huống ngược lại là có chút ý tứ. Cho nên so với ăn hết nó, ta càng hy vọng có thể quan sát một chút, những người này rốt cục tiếp xuống sẽ làm những gì, cũng có thể làm được cái gì. Ngừng chân đứng sừng sững sau một hồi, nàng yếu ớt thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vung lên váy, quay người vừa muốn chuẩn bị rời khỏi, nhưng lại tại phóng ra một bước sau ngừng lại. Một cái trắng trắng mập mập nam tử lặng yên xuất hiện tại bên người của nàng, trực tiếp quỳ rạp xuống nóng bỏng cho tàn phía trên, cung kính nói, "Tiểu thư, nô tỳ người được quen thuộc mùi." Ồ, trong mắt nàng ba quang chớp động, khẽ hé môi son nói, "Là người lưu tại quyển sách kia bên trên hương vị sao?" chính ở đằng kia trong đám người. Hồi tiểu thư lời nói, nô tỳ ngửi được lưỡng đạo mùi, một cái ngay tại người kia nhóm chỗ sâu, một cái khác thì là đơn độc tồn tại. Nàng quay đầu, xem xét trấn Nam đại doanh hơn ngàn mặc giáp sĩ tốt, sau đó rất nhanh lại theo mập trắng nam tử trung niên ngón tay phương hướng, nhìn về phía quân trận một bên phụ cận vị trí. Vậy liền, trước theo thú vị địa phương làm lên, đem đám người bên trong người kia mang đi, lại đi tìm một mình lạc đàn người đi. Nàng có hơi nhắc tới váy, bước đi nhẹ nhàng, thân thể khẽ động chính là mấy trượng khoảng cách ra ngoài, một lát sau đều đã hoàn toàn thoát ly đám cháy, đi vào dưới chân núi mặt. Nàng khoảng cách quân trận càng ngày càng gần, nhưng lại không ai hướng nàng gửi đi dù là một chút chú ý, liền xem như dấu ở chỗ cao, thời khắc cảnh giác nhìn chăm chú cảnh vật chung quanh trấn Nam quân thám tử, cũng hoàn toàn không để mắt đến có như thế một cái nữ tử áo đỏ, đang hướng phía quân trận như chậm thực nhanh đi tới. Tại nàng phải phía trước, to lớn hố lom trong hỏa diễm dần dần biến yếu, thậm chí có dập tắt xu thế. Cái này ngu xuẩn đồ ăn a, lại bị những người kia dạy vò đến tình cảnh như thế. Trong mắt nàng ba quang lưu chuyển, đột nhiên liền lại đối hãm sâu trong đó đầu kia lão hổ sinh ra một chút hứng thú, liền qua loa bị lệnh phương hướng, hướng phía bên ấy đi tới. Bành! Không có dấu hiệu nào, một đoàn màu vàng xám thứ gì đó rơi vào trước người nàng cách đó không xa, tóe lên đại đồng đục ngầu chất lỏng, có mấy giọt thậm chí cùng nàng màu đỏ dày theo chỉ có không đến nửa thước khoảng cách. Loại bị đạn này, tiểu này mới bật. Nàng chợt nhăn lại cái mũi, có chút căm ghét địa lùi về phía sau mấy bước, lại lúc ngẩng đầu, liền nhìn thấy lại có không biết bao nhiêu đồng dạng đồ vật tầm vang rơi xuống. Xa xa, đang viễn đầu đầy mồ hôi, chính đôi ném đá thủ môn giống to, nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Tốc độ quá chậm. Các ngươi là chưa ăn cơm sao? Lại chậm rãi như cái nón xanh vương bát, lão tử liền để hắn ăn hết nguyên một thùng vàng lòng ngọc dịch. Mẹ. Đang viễn không nói lời nào có tốt, vừa nhắc tới ăn cơm cùng vàng lòng ngọc dịch mấy chữ, lập tức đều có không chỉ có một sĩ tốt túi đầu đều nôn, nhưng bọn hắn còn không dám dừng lại, vì dựa vào đằng phó tướng tính tình, thật sự có thể nói được làm được. Ăn hết như vậy tràn đầy một đám thùng tiểu tiện ế hỗn hợp đun sôi thứ gì đó, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ chết bởi buồn nôn cùng tiêu chảy, vẫn còn không bằng sông đi lên cùng đầu kia lão hổ đao thật thương thật làm đến một hồi tới sảng khoái. Chương 55, Tam Quốc chương 55, Tam Quốc nôn một chỗ binh lính mặc cho đồ ăn cặn bã lưu tại khoe miệng, ngay cả xoa cũng không dám xoa một chút, mà là cắn răng liều mạng tăng nhanh động tác trên tay. Không lau miệng cũng không phải bởi vì đằng viễn đe dọa, mà là bởi vì bọn họ trên tay toàn bộ là đại tiện, sở trường lau miệng cùng miệng lớn đớp tức có cái gì khác nhau. Người kia còn đang ở vị trí cũ sao? Nàng ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung dậy đặc bay tới đồ vật, một hơi hướng lui về phía sau ra trăm trượng khoảng cách, xoa xoa nhón chân đi nhẹ hỏi một câu. Hồi tiểu thư lời nói, nô tỳ bây giờ vậy nghe thấy không được. Trắng trắng mập mập trương chủ quỳ giảm xuống đất, toàn thân run rẩy loại run run, người kia chỗ đứng, toàn bộ đều là vật dơ bẩn, hương vị thái sông, tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng. Trước đây chuyện không liên quan tới ngươi, nhưng mà đâu, ngươi nếu tiếp tục nhiều chuyện một câu, đó chính là ngươi sự việc. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, nhưng người này nhóm trong miệng ngũ cốc luân hồi vật, chính là để cho ta tâm tình không tốt. Nàng nhíu mày nhìn phía xa hôi thối ngút trời quân trận, suy nghĩ rất dài một lát, mới yếu ớt thở dài nói, hiện tại, trước mang ta đi cái đó lạc đàn người chỗ ấy đi. Nô tỳ nhận mệnh lệnh. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế khó chơi hai thứ? Cố Phán không dừng lại huy động tuần thủ lợi phủ, gian nan ngăn cản được theo sương mù màu trắng trong đột nhiên xuất hiện thực thể công kích. Có đôi khi đó là một đầu đột nhiên trộm tới bàn tay, có đôi khi là từ phía dưới không có dấu hiệu nào vung lên một chân, còn có đôi khi là phía sau đột nhiên đỉnh tới một khuỷu tay, vân 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 vân. Theo trong sương mù khói trắng lóe lên bất luận là cánh tay, chân dài hay là vai khuỷu tay, đều là hơn tuyết lấn xương, như ngọc có ánh, nhìn qua tự có một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Nhưng ở Cố Phán trong lòng, nhưng không có dù là một tơ một hào đẹp cảm giác, có chỉ là kinh tâm động phách, cùng với tinh thần cao độ căng thẳng ở dưới mi tâm nở cùng kịch liệt đau nhức. Từ hắn cuối cùng nghiệm chứng phỏng đoán, tìm thấy bước kế tiếp chính xác con đường về sau, lúc này tiêu hao hết dường như tất cả điểm kinh nghiệm, đem liệt diễm trưởng lần nữa hướng lên thôi động nhảy lên một mảng lớn. Ngọn lửa màu vàng kim nhạt cuối cùng có thể ly thể mà ra, đồng thời thời gian dài gìn giữ thiêu đốt trạng thái. Chỉ cần trong đan điền nhiệt lưu không có tiêu hao sạch sẽ, là có thể một mực gìn giữ hỏa diễm bất diệt. Theo ý nào đó tựa rằng, hắn cho là mình vậy đã bắt đầu thoát ly người bình thường phạm chủ, có hướng phi nhân loại phương hướng phát triển manh mối. Nhưng đây là chuyện tốt, chí ít có thể khiến cho hắn ở đây làm ở dưới trong nguy cấp tạm thời giữ được tính mạng. Tại liệt diễm trưởng kích phát hỏa diễm bao phủ xuống, bất luận là xương trắng hay là hắc trùng, đều đã không cách nào đối với hắn tạo thành nguy hiểm cho tính mệnh ảnh hưởng. Mặc dù hắn phỏng đoán trong này có đối phương trọng thương thực lực giảm lớn nguyên nhân, nhưng hiện nay sự thực chính là như thế, không thể nghi ngờ. Hiện tại duy nhất có thể đối với hắn tạo thành chí mạng nguy hiểm, chính là theo trong xương mù khói trắng đột nhiên bạo khởi công kích, chỉ cần chúng vào một chút, hắn sử dụng liệt diễm trưởng chân khí ngoại phóng mới gian nan hình thành thế cân bằng cục diện sắp bị trong nháy mắt đánh vỡ, trong khoảnh khắc rồi sẽ rơi vào đến sống chết khó nói trong nguy hiểm. Chẳng qua tình huống dưới mắt nhưng cũng xa xa không có đến lệnh Cố Phán tuyệt vọng trình độ, mà là có chút ma quái tạo thành hắn rất quen thuộc một loại thế cuộc. Tam Quốc diễn nghĩa, Bạch Ly, Mục Linh, còn có hắn, cơ hồ là hoàn toàn dập quân Tam Quốc diễn nghĩa chuyện xưa. Thục Nô liên thủ, cùng chống chọi với Mạnh Ngụy. Trước đây không lâu còn đang ở quyết đấu sinh tử Cố Phán cùng Mục Linh, giờ phút này không thể không hợp tác chân thành, cộng đồng đối kháng mạnh nhất Bạch Ly. Với lại cùng đều có dị tâm Thục Nô khác nhau, hai người bọn họ lại là tại xác định liên thủ về sau, không chút do dự liền đạt đến hợp tác khăng khít trình độ. Chỉ cần bọn hắn còn muốn sống, trong lòng còn có sống hy vọng, đều cũng không dám đổ nước bảo tồn thực lực, lại không dám làm ra phía sau thọt đao xấu xa như vậy cử động, bởi vì như vậy làm chẳng khác nào là tại tự chui đầu vào giỏ, đem tự thân duy nhất hy vọng sống sót tự tay bóc cát. Bạch Ly có chút nóng nảy tâm trạng, loại tâm tình này tại nó không lâu lắm nhưng cũng không tính ngắn sinh mệnh, xuất hiện qua số lần lắc đắc không có mấy, với lại mỗi một lần cũng cho nó mang đến tương đối không tốt cảm thụ. Nếu như chỉ có một đối thủ, nó hiện tại đã sớm đem đối phương đánh bại, đem nó mang đi, sẽ chậm chậm thôn phệ hắn thân thể dùng để khôi phục tự thân. Nhưng bây giờ nó đối mặt lại là hai cái. Tại sinh tử áp bách dưới không thể không liên thủ lại Cố Phán cùng Mộc Linh, cho Bạch Ly đồng dạng mang đến áp lực thật lớn, thời gian dài dây dưa không xuống, thậm chí để nó thật sâu xa vào đến tiến không thể vào, lui lại cũng vô pháp lui tình cảnh lúng túng trong. Theo thời gian trôi qua, Bạch Ly nóng nảy tâm trạng càng ngày càng thịnh, có mấy lần thậm chí hơi kém lộ ra sơ hở, bị đối diện một đợt đoạt tiến đánh loạn chính mình trận cước. Vẹn vẹn đối mặt Cố Phán cùng Mộc Linh liên thủ, cũng không để nó như thế khó chịu, mặc dù những kia kim sắc hỏa diễm sắc thực khó chơi, trôi này phủ đầu cũng cho nó đem lại cảm giác nguy hiểm, nhưng chỉ cần nó nhất tâm dung dài, sau một thời gian ngắn, chân chính thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về nó một phương này. Chỉ là thời gian thật sự đã không nhiều lắm. Bạch Ly chưa từng có quên nơi núi rừng sâu xa đột nhiên xuất hiện một màn kia đỏ bừng, đối với nó mà nói, đó mới là uy hiếp lớn nhất, có thể khiến cho nó thật sự đứng trước tử vong cùng tiêu tán uy hiếp. Nhưng mà, nó bây giờ lại bị hai cái ngu xuẩn cho gắng gượng kéo lại. Với lại chiến đấu giữa bọn họ mỗi thời mỗi khắc cũng đang hướng ra bên ngoài tản ra lực lượng vô hình ba động, mặc dù nó đã tận lực tại khống chế che lấp, nhưng này hai cái ngu xuẩn lại tựa hồ như hoàn toàn không có phương diện này ý thức, giống như toàn cơ bắp loại không nên đem vị trí của mình thông tin bộc lộ ra đi. Không đem kia màu đỏ đồng loại dẫn tới thể không bỏ qua ngu xuẩn cùng cố chấp. Từ tại trong hắc ám sinh ra linh trí đến nay, Bạch Ly lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai mình lại còn cần đối mặt như thế xoắn xuýt khổ sở tình huống. Nó quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. Mộc Linh tại sao muốn phản kháng, thành thành thật thật bị nó thôn vệ không tốt sao? Mộc Linh hiện tại cách làm, rõ ràng chính là thà rằng trói chặt nó cùng nhau bị mới tới đồng loại thôn vệ, cũng không nguyện ý thật sự cùng nó hòa làm một thể. Còn có này người kỳ quái, vì sao lại cùng những người khác không giống đại chúng, chẳng những biết phú lửa, thậm chí còn cầm một thanh cổ quái phủ đầu, lại có thể đối với nó tạo thành chân thực uy hiếp. Nó đã hơi mệt chút, nhưng vẫn là không thể không kiên trì, không nói có thể hay không đem hai thằng ngu thôn vệ, ít nhất cũng phải kiên trì đến cơ hội xuất hiện, có thể khiến cho nó nhanh chóng thoát ly hiện nay dây dưa cục diện này, xa xa thoát ra kia xóa đỏ bừng cảm giác phạm vi. Một tiếng cực nhẹ hơi tiếng vang truyền đến. Một đầu màu đỏ dày theo nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, đạp gãy một cái đã sớm mục nát không chịu nổi cánh khô. Nàng che lại môi đỏ, trầm thấp địa nở nụ cười. Thật là kinh hỉ đấy. Không chỉ thông qua khí vị tìm được rồi người kia, thậm chí còn bổ sung tìm được rồi hai cái tản ra ngọt ngào hương vị con mồi. Chúng nó ẩn tàng tự thân làm rất tốt, nhất định không ngờ được ta lại thông qua tìm người tìm được rồi chúng nó. Đây chính là ta cùng các ngươi trong lúc đó huyền diệu duyên phận, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Và anh, cách đó không xa sương mù màu trắng trong đột nhiên bộc phát ra một lần kịch liệt chấn động, cũng làm cho vừa mới tới chỗ này nàng lộ ra một chút kinh ngạc nét mặt. Và anh, nàng vừa mới bước về phía trước một bước, đầu đầy mái tóc đen nhánh liền bị đột ngột nổi lên gió lớn thổi hướng về sau lướt tới. Sau lưng đi cả nhắc đi theo béo đầu bếp đã tung bay lên trời không thấy tăm hơi, nàng cũng không khỏi phải tại ngày càng cuồng bạo khí lưu trong nheo mắt lại, thu nhỏ trong con mắt chiếu dọi ra đã gần trong gang tấc một quyền, một tiễn, cùng với một thanh phủ đầu. Cố Phán ở giữa, tại xương trắng cùng hắc trùng liều chết công kích tiệm hộ dưới, dùng hết lực khí toàn thân, bổ ra không giữ lại chút nào một đũa. Lóe ra hàng quang tuần thủ lợi phủ lầm vang rơi đập, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái đó mũ vượng khăn quàng vai cô gái trẻ tuổi, nhưng trong lòng đột nhiên hiện lên một cái cùng chiến đấu không quan hệ, thậm chí cùng sinh tử cũng không có quan ý niệm kỳ quái. Này mẹ nó hay là Tam Quốc diễn nghĩa? Chẳng qua đột nhiên đều thời không rời đi, hòa phong đột biến, không có dấu hiệu nào theo liên kết Ngô kháng ngụy chuyển biến thành hổ lao quan hạ chư hầu tề tụ, tam anh chiến lữ bố. Cảm tạ thư hữu chỉ hỏi quỷ thần, thư hữu bình thường á khen thưởng, muôn phần cảm tạ.